Chương 514, thứ bảy đao. 2, chương 514, thứ bảy đao. 2, nhưng cũng không kịp làm ra cải biến. Sau một khắc, nguyên bản mình còn miễn cưỡng có thể chống lại Hà Quang Chỉ, đột nhiên ở giữa trở nên nóng nảy mà mãnh liệt. Giống như là một người cho ngươi chuyển hàng, lúc bắt đầu là một dương chuyển, mình cũng có thể từng chút tiếp, tất nhiên nặng nghề, nhưng cũng có thể đón đỡ được. Nhưng bỗng nhiên ở giữa người này tựa như là không có tính nhẫn nại, đem tất cả mọi thứ một mạch tất cả đều ném tới. Cái này như thế nào cản? Thế nào tiếp? Chưa nghĩ ra biện pháp, kinh mạch cũng đã không chịu nổi, cả người bay ngược mà đi. Theo Lâu Tịch Nguyệt thân hình bay ngược, bao phủ thiên địa bát phương hắc ám, cũng giống như thủy triều rút đi. Chỉ một thoáng, cái này đã dùng hết toàn thân tu vi, đồng thời xuất thủ trong tràng đám người, cùng một chỗ bại lộ tại Giang Nhiên trước mắt. Một tay đè lại chôi đao, Giang Nhiên mỉm cười, chờ trực đã lâu. Ông mãnh liệt đao mang trong chốc lát ánh vào mọi người tại đây tầm mắt, đao mang chia ra làm tám, hoành tung tám hướng, đem ngoại trừ bay loạn đi ra Lâu Tịch Nguyệt, cùng chưa từng tiến lên Bạch Ngọc lâu bên ngoài tất cả cao thủ, đều bao phủ tại cái này bát phương đao mang bên trong. Kinh thần cựu đao đao thứ ba, vô cùng tận. Vô cùng vô tận đao mang, tại cùng đám người này tiếp xúc trong tích tắc, cũng đã chạm diệt 3 năm người. Đao thế bất diệt, tiếp tục hướng phía trước. Có người dùng đem hết toàn lực tới chống đỡ, miễn cưỡng bị đẩy ra 3 năm trượng, cuối cùng bị đao mang một phân thành hai. Còn có người miễn cưỡng nghiêng người ngăn cản, lại bị đao mang chặt đứt lực lượng mỏng manh, nằm trên mặt đất kêu thảm không thôi. Duy chỉ có Thu Dạ Tàn chờ giải rác mấy người cao thủ, liên thủ hợp lực, chung đối một đao. Một con bị đao mang đẩy lên vách tường biên giới, đứng tại sau cùng hai người, sống sờ sờ bị đè ép mà chết, cái này mới miễn cưỡng kiên trì tới đao mang tiêu tán. Chỉ nghe ầm ầm, ầm ầm. Tựa như điệu long xoay người đồng dạng kịch liệt tiếng vang, tại chém giết đám người về sau, cũng chưa từng ngừng chính xuống dưới bước chân. Lấy hậu viện này làm điểm xuất phát, vẽ ra bảy đạo khắc sâu đến cực điểm dấu vết, đem toàn bộ hầu phủ triệt để chưa cắt, tựa như một khối bị cắt phân tốt bánh gà tổ. Thu Dạ Tàn giờ khắc này cũng đã sớm không còn lúc trước phong thái, nàng sợi tóc lộn xộn, hai tay áo đã sớm vỡ nát, trên cánh tay khắp nơi đều là vết máu, là bị vô cùng tận phía trên bao trùm đao ý gây thương tích, đao mang bảy hoành tám tung, giao thoa lộn xộn, nhưng lại loạn mà có thứ tự. Tựa như là muốn tinh tế dày đặc đem nó cắt chém thành thịt thái. Công phu không tệ. Giang Nhiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, gần trong gang tấc. Kinh dị cảm giác trong tích tắc bò đầy trong lòng, Thu Dạ Tàn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Nhiên một tay án lấy đao, đã đi tới nàng trước mặt, khẽ cười một tiếng, lúc trước bản tôn nói qua, người ta ở giữa còn tính là có chút thủ cũ. Bất quá, trời cao có đức hiếu sinh, bản tôn cũng không phải người hiếu sát. Thu Dạ Tàn cảm giác nghe đến đó mình liền nghe không nổi nữa. Cái này đầy đất thi thể, đa số tàn phá không chịu nổi, toàn bộ hầu phủ hậu viện, tựa như hóa thân tu la địa ngục, mùi máu tươi hun người muốn nói. Những người này nhưng tất cả đều là ngươi giết. Ngươi nói ngươi cũng không phải là người hiếu sát. Nhưng cho dù nghe không ô, nàng cũng phải nghe, liền nghe Giang Nhiên tiếp tục nói ra, cho nên, bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, tiếp ta một trường, nếu như bất tử. Thu này, liền nhường chính nhan vô song đi tìm người báo. Cái gì? Thu Dạ Tàn đột nhiên trừng lớn hai mắt, còn muốn cùng Giang Nhiên có kẻ mà cả, nhưng mà Giang Nhiên chỗ nào cho nàng cơ hội. Một trường đột nhiên giơ lên, pháp tướng cao cao đứng vững. Giờ khắc này, tại tinh thần cùng nội lực tất cả đều bị tiêu hao đến cực hạn Thu Dạ Tàn trong mắt, Giang Nhiên thoáng như thần linh. Chỉ tiếc, cái này thần linh không có ý định tiếp nhận nàng quỷ bái, mà là nhô ra một tay nắm, trưởng thế bao trùm bầu trời. Đây là trời che thần trưởng. Không. Một câu chỉ tới kịp nói một chữ, nàng cũng đã hai tay mà lên, nên đón một trường này đến. Không cách nào miêu tả trưởng thế đụng vào nhau chi tiết. Chỉ vì giờ khắc này không có chi tiết, dễ dàng sụp đổ cũng không tính, Giang Nhiên cái này ngưng tụ pháp tướng đánh ra một trường, không có chút nào dừng lại trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Tại mặt đất phía trên, lưu lại một cái chiều dài có chừng 3 trượng tất cả trường ấn. Chỉ là cái này trường ấn bên trong, máu tươi tập trung chảy xuôi, chậm rãi hướng phía chung quanh tản ra. Ở trong bao quát Thu Dạ Tàn ở bên trong, hết thể có 5 bộ thi thể, đều là bị đánh máu thịt bé bét, xương cốt vỡ vụn. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc tay, xoay người, nhìn thoáng qua còn nằm dưới đất Lâu Tịch Nguyệt, nhẹ nhàng lắc đầu, không sai biệt lắm ngươi cũng nên đứng lên. Huyết Nguyên Sát Kinh là một môn võ công giỏi, chỉ tiếc, lấy ra đối phó ta còn là không đủ. Vì cái gì? Lâu Tịch Nguyệt quả nhiên miễn cưỡng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, Huyết Nguyên Sát Kinh. Chính là từ xưa đến nay, thứ nhất kỳ công. Ngoại trừ thiên ngoại tiên, ra vô thần bên ngoài. Một khi thi triển, vốn nên không người có thể cùng ta chống lại. Huyết Nguyệt gia chỉ, nội lực của ta, vô cùng vô tận. Không người có thể cùng ta chống đỡ. Ngươi làm sao có thể phá? Vô cùng vô tận. Giang Nhiên lắc đầu, ngươi phải biết, nội công độ dày là khác biệt. Ngươi cái gọi là vô cùng vô tận, là tại ngươi dùng ra 10 phần lực tình huống dưới, còn có thể tiếp tục sử dụng, không cần lo lắng nội lực khô kiệt. Thế nhưng là, ngươi có thể đem cái này 10 phần lực biến thành 20 điểm sao? Ngươi không thể. Mà ngươi cái này 10 phần lực, trong mắt của ta, ngươi cho rằng lại tính là cái gì? Cho ngươi 4 chữ đánh giá, đó chính là không đáng một đồng. Cho nên, ngươi vô tận, có thể tùy tiện bị ta đánh tan, làm ngươi ngay cả ta một kích đều không tiếp nổi thời điểm, dù là ngươi có vô cùng vô tận nội lực, lại có ý nghĩa gì? Giang Hà cung biển, cho dù Giang Hà vô tận, cùng đại hải đối sông, lại như thế nào chống cự? Cái gọi là huyết nguyệt, tại bản tôn trong mắt, cũng chỉ là đom đóm mà thôi. Nói đến tận đây, Giang Nhiên bấm tay búng tay một cái, trong ngáy mắt, có thể diệt. Đây không có khả năng. Lâu Tịch Nguyệt như cũng không thể nào tiếp thu được, dựa vào cái gì mình 10 phần lực tại Giang Nhiên trong mắt, liền có thể không đáng một đồng. Hắn dựa vào cái gì nói ra dạng này?
Dựa vào cái gì đem mình gièm pha đến mức độ này? Trực tiếp đã dẫm vào bùn nhão bên trong. Càn rỡ. Ma Tôn, ngươi quá càn rỡ. Ngươi đem người trong thiên hạ như không có gì. Ngươi không có kết cục tốt. Lâu Tịch Nguyệt sau khi nói đến đây, theo bản năng vận chuyển nội lực. Nhưng mà nội tức khẽ động, một ngụm máu tươi lập tức cuồn phún mà ra. Cả người không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Giang Nhiên lại lắc đầu, ngươi không phải người trong thiên hạ, lại há biết bản tôn đem người trong thiên hạ như không có gì. Ngươi sở dĩ nói như vậy, chỉ vì ngươi cảm thấy mình có thể đại biểu người trong thiên hạ, cũng hoặc là, ngươi cho rằng, ngươi đứng tại người trong thiên hạ phía trên. Vì vậy, bản tôn không đem ngươi nhìn ở trong mắt, chính là không đem người trong thiên hạ nhìn ở trong mắt. Lâu chủ, đến cùng là ai tại cản rỡ? Không có khả năng. Không có khả năng. Lâu Tịch Nguyệt tựa hồ đối với Giang Nhiên nói mắt điếc hay ngơ, đắm chìm trong lòng của mình bên trong. Nhưng tâm niệm của hắn đã vỡ nát, sẽ không con đường phía trước có thể đi. Bởi vậy mãi cho đến Giang Nhiên đi vào trước mặt của hắn, một đầu ngón tay điểm vào mi tâm của hắn phía trên, hắn cũng không từng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Giang Nhiên không có bởi vì dạng này liền buông tha hắn, chỉ lực xuyên qua đầu não, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Giang Nhiên thì ngồi xuống, bắt đầu ở trên người hắn tìm tòi. Bạch Ngọc Lâu dựa vào sụp đổ đình nghỉ mát cây cột, nhìn xem một màn này, không khỏi khẽ nhíu mày, ma tôn như vậy hành vi, không cảm thấy làm mất thân phận. Thân phận? Thân phận gì? Giang Nhiên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tự nhiên là ma tôn thân phận. Tưởng cho ngươi còn biết bản tôn là ma tôn. Ta ma giáo làm việc, xưa nay tuân theo bản tâm, không cố kỵ gì. Cố kỵ thân phận. Vậy bản tôn còn mặt mũi nào tiếp tục làm cái này ma tôn? Bạch Ngọc Lâu không thể không thừa nhận lời này rất không muốn mặt, nhưng là rất có đạo lý. Sau đó liền hỏi tiếp, ngươi đang tìm cái gì? Huyết Nguyên Sắc Kinh. Giang Nhiên nói ra, hắn cái này võ công kỳ thật rất có ý tứ, xác thực không giống như là một cái bình thường luyện võ. Bản tuân suy nghĩ, hắn ước lượng là thông qua nội lực của mình, sâu chối bắt phương thiên địa, lấy tháng làm dẫn dẫn thân vào tại tháng, hóa thân thành lực, đến mức vô định hình, không thân cùng nhau, không ổn định pháp, gần như thay đổi không lượng. Đương nhiên, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, về căn bản còn tại, chỉ có điều thông qua được một điểm huyễn thuật thủ đoạn, ẩn giấu đi tự thân, xem như cái này Huyết Nguyện Sát Kinh bên trong duy nhất một chỗ sơ hở. Bản tôn nếu như có thể đạt được Huyết Nguyện Sát Kinh, nói không chừng có thể thôi diễn ra kinh thần cựu đạo thứ 8 đao. Thứ 8 đao? Bạch Ngọc Lâu ngạc nhiên, lúc trước ngươi sử dụng, căn cứ ma tôn lời nói, kia là thứ 6 đao Tịch Thế Phong. Bây giờ ma tôn không đề cập tới thứ 7 đao, nói thẳng thứ 8 đao. Chẳng lẽ, cái này thứ 7 đao cũng đã hiện thế? Ừm, ngươi quái thông minh. Giang Nhiên cười nói, chắc không được ngươi là Ly Quốc đệ nhất cao thủ. Thứ 7 đao xác thực đã hiện thế, mà lại, một đao kia rất lợi hại. Uy lực của nó trình độ nào đó mà nói, ở xa cái khác 6 trên đao. Không biết ngươi có muốn hay không thử một chút. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thể đánh ra cái này thứ 7 đao. Bạch Ngọc Lâu con mắt có chút nheo lại. Chương 515, Táng Hậu Đỉnh, 1, chương 515, Táng Hậu Đỉnh, 1, Giang Nhiên cũng không quay đầu lại trên người Lâu Tịch Nguyệt tìm kiếm, tìm thật lớn một vòng về sau, ngoại trừ mấy lượng bạc vụ bên ngoài, lại không có cái gì tìm tới. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên không có khả năng mỗi một cái bán loại đều là cầm bí tịch võ công hành tẩu giang hồ. Nhất là loại này đã luyện thành võ công, mang một bản bí tịch ở trên người, là thật là có chút không nói được. Nói xong quay người, nhìn Bạch Ngọc Lâu một chút, Giang Nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, xem ra ngươi còn muốn theo ta trò chuyện hai câu. Ngươi cảm thấy ta đánh không ra thứ 7 đao. Vì sao a? Bạch Ngọc Lâu cười cười, mũi chân thoát ly mặt đất, ngồi ở kia vết cắt chỉnh tề trên cây cột, chúng ta tới nói điểm cái khác thế nào? Kéo dài thời gian đối với ngươi tới nói có ý nghĩa gì sao? Giang Nhiên cẩn thận nhìn một chút xung quanh, chỉ là không sao, bản tôn bây giờ cũng đúng lúc có thể nghỉ khẩu khí, nói một chút đi, ngươi muốn cùng bản tôn trò chuyện cái gì? Tâm sự ngươi nơi hội tụ như thế nào? Bạch Ngọc Lâu từ bên hông lấy ra một cây ngọc tiêu, nhẹ nhàng trong lòng bàn tay đập, tư thái rất là nhàn nhã. Nơi hội tụ? Giang Nhiên cười, ta suy nghĩ, ngươi muốn nhường bản tôn đi địa phương, hẳn là nơi này, ngươi tất nhiên hy vọng bản tôn ăn nghỉ tại đây. Về phần bản tôn chính mình, cái này lại có liên quan gì tới ngươi? Lời ấy sai rồi. Bạch Ngọc Lâu lắc đầu, ta chưa hẳn chỉ hy vọng ngươi ăn nghỉ tại đây. Ồ. Giang Nhiên nhìn một chút như cũ đứng tại viện tử tường vây phía dưới Vũ Uy Hầu, ngươi xem một chút ngươi cái này đều tìm người nào? Tựa hồ cùng ngươi không phải một lòng a. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Vũ Uy Hầu nhàn nhạt nói ra, bọn này ngoại bang lùn cỏ, nếu không phải là vì giết ngươi, bản hầu há có thể để bọn hắn vào triều ta kinh thành trọng địa. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, hầu ra vậy mà lại nói tiếng người. Ngược lại là gọi bản tôn lòng mang trấn an. Tiếp theo ngẩng đầu, nói với Bạch Ngọc Lâu, ngươi nói, ma tôn võ công cái thế, hôm nay làm việc sát phạt quả quyết, tàn nhẫn thông khoái, quả thực gọi là trong lòng ta khó nhịn yêu thích. Kim Tiền dung ngươi không được, ta Ly Quốc lại có cao vị đem tặng. Ngươi nếu là nguyện ý từ đó rời đi Kim Tiền, vào ta Ly Quốc, vô luận ngươi có cái gì tâm nguyện ta đều có thể báo cáo thánh thượng, vì ngươi cầu đến. Lời nói như thế lầy. Ngươi làm biết, ta có dạng này tư cách, ta cũng có dạng này phân lượng. Vậy thì tốt, ngươi nhường Ly Quốc hoàng đế thoái vị, để cho ta tới làm kia cựu ngũ chí tôn như thế nào? Bạch Ngọc Lâu thở dài, ma tôn không hổ là ma tôn. Chỉ tiếc, cái này không thành. Ngươi nhìn, ngân phiếu không chính là như vậy không thú vị, ngươi nhường bản tôn nói ngươi lại làm không được. Nói đến lại có ý nghĩa gì? Giang Nhiên hơi hoạt động một chút hơi có vẻ cứng ngắc bà bay, không bằng sớm một chút đưa ngươi lên đường. Làm gì như vậy nóng đội? Bạch Ngọc Lâu cười nói, chuyện này không thể đồng ý, chúng ta còn có thể tâm sự khác. Thú vị. Ngươi đây là tại kéo dài thời gian a? Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, ta liên tiếp đánh giết trong tràng nhiều như vậy cao thủ, thi triển tịch thế phong cũng thi triển vô cùng tận. Kinh thần cựu đao xuất liên tục hai đao, mà những cao thủ kia đánh tới cũng không dễ dàng, dù sao đều không phải là hạng người vô danh, cái nào đi ra giang hồ cũng có thể uy chấn một phương. Bực này tình trạng phía dưới, ngươi từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, hơn phân nửa là muốn lợi dụng bọn hắn đem bản tôn tiêu hao một phen, tốt cho mình tìm cơ hội. Nhưng hôm nay, ngươi đã không người có thể dùng, vẫn còn ở chỗ này lôi kéo nhà ta độ dài ngắn. Điều này nói rõ, ngươi mục đích thực sự còn chưa đạt tới. Ngươi còn cần thời gian, nhường chuyện này lặng yên hoàn thành. Ngươi, hắn nói đến đây, đột nhiên lông mày cau lại, tiếp theo biến sắc, là đầu. Bạch Ngọc Lâu khi nghe đến hai chữ này về sau, cả người bỗng nhiên liền lỏng xuống dưới. Sau đó hắn bắt đầu cười, cười cũng hơi có vẻ cản rỡ cùng đắc ý, chỉ là cái này cần ý chi tỉnh tán đi về sau, nhưng lại không hiểu bi thương, đáng tiếc à. Ta đường đường Bạch Ngọc Lâu, ly quốc đệ nhất cao thủ. Hôm nay đối mặt một cái chừng 20 văn bối, lại muốn thi triển như vậy bị ổi thủ đoạn. Ma Tôn nói tới không tệ, đúng là độc. Ta biết Ma Tôn có tị độc chi năng, nhưng mà loại độc này vô hình vô tướng, vô sắc vô vị, tan theo gió, nhuận bật im ắng. Ngươi nếu là ngay từ đầu liền có thể phát giác được, ta còn tưởng là thật không có nắm chắc có thể giết ngươi. Nhưng hôm nay, độc đã tận xương, ngươi lúc này mới khó khăn lắm phát hiện, xem ra, độc này cuối cùng là phát huy hiệu quả. Giang Nhiên đưa tay tại trước ngực mình điểm hai ngón tay, biểu lộ cũng không dễ nhìn, đây là cái gì độc? Ta thở nhỏ theo sư phụ học bản sự, các loại độc dược đô có độc lướt qua, vì sao chưa từng nghe nói qua loại độc này? Loại độc này tên là vào đêm hương theo gió chui vào đêm, nhuận bật mảnh im ắng. Nó không thể giết người, nhưng là có thể để cho người quanh thân bủn rủn, thời gian càng dài, hiệu quả càng tốt. Nếu như ở đây hương sau khi đốt, nghe được người thi triển võ công, hiệu lực phát huy liền sẽ càng nhanh. Ma Tôn chẳng lẽ chưa từng phát giác được, càng về sau, võ công của bọn hắn liền càng hiện bất lực sao? Xin hỏi Ma Tôn, bây giờ còn có thể đứng lên, còn có thể đánh ra thứ bảy đao? Giang Nhiên miễn cưỡng trèo chống thân thể, muốn từ trên mặt đất đứng lên, vừa vận hình lại là một cái lảo đảo, tiếp theo cười khổ một tiếng, thì ra là thế, bạn Tôn liền nói đi, ngươi đột nhiên hỏi ta thứ bảy đao chuyện làm gì? Náo loạn nửa ngày, thì ra ở chỗ này chờ bạn Tôn đâu? Quả nhiên là cả ngày đánh ạ, lại bị Tức Nhi mổ vào mắt. Cho dù ai có thể nghĩ đến, ly quốc đệ nhất cao thủ, đối mặt bạn Tôn, lại còn phải dùng loại thủ đoạn này. Lúc đầu ta cũng không muốn dùng. Ma Tôn biết được hiểu, người một khi đạt đến dạng gì độ cao, liền sẽ chân quý chính mình danh tiếng. Hôm nay chuyện này, chuyến ra giang hồ, Bạch Ngọc Lâu ba chữ này liền xem như phế đi. Nhưng cùng mà so sánh với, có thể giết Ma Tôn, nhưng cũng đáng giá. Chỉ ít 20 năm sau, lại xuất hiện giang hồ vị thứ nhất Ma Tôn, là chết tại ly quốc Bạch Ngọc Lâu trong tay, chỉ một điểm này, vô luận ta dùng thủ đoạn gì, tương lai trăm năm, đều biết có người đối ta nói chuyện say xưa. Bạch Ngọc Lâu nói đến tận đây, hai con ngươi bên trong ẩn ẩn có kim mang lấp lóe, ngước mắt nhìn về phía Giang Nhiên. Ma Tôn, ngươi có thể chết. Khoan đã. Mắt thấy Bạch Ngọc Lâu sắp ra tay, Giang Nhiên bỗng nhiên khẽ buông tay. Lúc trước ngươi nói nơi hội tụ, nhưng còn có dùng. Kể từ hôm nay, bản tôn nguyện ý dẫn thân vào Ly Quốc, trợ Ly Quốc nhất thống thiên hạ. Trước trừ Kim Tiền, lại diệt Chiêu Quốc, vượt ngang Thanh Quốc, ngựa đạp Thu Diệp. Vì ta Ly Quốc vạn năm mà kính dân mình. Không biết ý của ngươi như nào. Quá muộn. Bạch Ngọc Lâu thở dài. Nếu như trước lúc này, Ma Tôn đồng ý chuyện này, bây giờ ngươi ta làm nâng cốc luôn hoan. Hiện tại ngươi bởi vì chúng thủ đoạn của ta mà miễn cưỡng thần phục, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi biết thay đổi đầu mâu, nhắm ngay ta Ly Quốc. Nguy hiểm như vậy, ta đảm đương không nổi. Cho nên, dám mời Ma Tôn đi trước một bước. Nói xong, thân hình đột nhiên mở ra, liền đã đến Giang Nhiên trước mặt, trong tay kia một cây ngọc tiêu lập tức điểm ra. Lại chỉ nghe bột một tiếng vang, một tiếng này rơi xuống, Bạch Ngọc Lâu cả người liền một ngay tại chỗ. Một cái đỏ rực thủ trưởng ấn liền xuất hiện ở Bạch Ngọc Lâu trên mặt, bắt đầu còn có chút nhạt nhẽo, sau một lát chính là huyết hồng một mảnh. Bạch Ngọc Lâu đều cho đánh choáng váng, không thể tin được ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, chỉ thấy Giang Nhiên cười một tiếng. Thứ hai bàn tay đã quen tới, ăn một bàn tay, há có thể lại ăn thứ hai bàn tay? Thế nhân đều nói không thể, Bạch Ngọc Lâu nói có thể. Cái thứ hai bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh vào Bạch Ngọc Lâu mặt khác khuôn mặt bên trên, hai tấm mặt, hai cái dấu bàn tay, nhường Bạch Ngọc Lâu trong lúc nhất thời không phân biệt được chiều nay ra sao tịch. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, chỉ thấy Giang Nhiên cười còn kém lăn lộn đầy đất. Cái này sao có thể? Bạch Ngọc Lâu nhịn không được hỏi, ngươi không có việc gì? Có việc. Giang Nhiên bỗng nhiên liền không cười, toàn thân sủi lờ, tựa như là một cái bị khinh bị tiểu tức phụ. Ta bây giờ chúng ngươi vào đêm vương, toàn thân bủn rủn, nửa điểm khí lực cũng không dùng được, há có thể không có việc gì? Giang Nhiên ngữ khí rất chân thành, động tác của hắn cùng thần thái cũng rất chân thành. Nếu như không phải trên mặt hai cái này giấu bàn tay, cùng Giang Nhiên mới kia hưng phấn bộ dáng, hắn kém chút liền tin. Thân hình hắn đột nhiên lui lại, một nháy mắt liền cùng Giang Nhiên kéo chương 515, táng hậu đỉnh 2, chương 515, táng hậu đỉnh 2, ra trọn vẹn 3 trượng khoảng cách này, hắn đã đứng tại trên mặt nước. Trước kia chỗ không có cẩn thận nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên thì không thú vị nhất miệng, quả nhiên, muốn để cho người ta bên trên cùng một cái làm, hai lần trước, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lại nói, ngươi cũng đã biết sư phụ ta là ai. Đoạn Đông Lưu, có lẽ cũng không phải là toàn bộ thiên hạ người biết tất cả. Nhưng là Bạch Ngọc Lâu dạng này người, không có khả năng không rõ Sở Giang nhưng sư phụ là ai. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, một thân đao pháp như thế nào tạm thời không đề cập tới, ta đi theo hắn học nhiều nhất chính là hãm hại lừa gạt, ăn uống, cá cược chơi gái. Bản tôn, ngươi cũng dám tin. bây giờ ta ngược lại thật ra có chút ngoài ý muốn, ngươi cái này ly quốc thứ nhất có phải hay không dùng tiền mua được? Như vậy ngây thơ, cho dù là được thứ nhất, hơn phân nửa cũng đi không lâu dài. Ngươi gạt ta, ngươi hạ độc ta đều không có chỉ trích ngươi cái gì, ta lừa ngươi hai câu thế nào? Giang Nhiên cười nói, là người cũng không thể như vậy song tiêu a. Ngươi hôn trướng. Bạch Ngọc Lâu trước nay chưa từng có phẫn nộ, vì giết Giang Nhiên hắn buông xuống tôn nghiêm của mình, buông tha thanh danh của mình, không tiếc dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn. Kết quả Giang Nhiên vậy mà lừa gạt mình, để cho mình cho là hắn đã trúng độc, hết thảy tất cả đều đã tại hắn nắm giữ phía dưới. Ngay tại hắn dương dương đắc ý muốn đem Giang Nhiên chém giết thời điểm, cho mình đối diện một cái vả miệng tử, như vậy vô cùng nhục nhã, dù có chết cũng khó có thể xóa đi. Giang Nhiên thì khoát tay áo, không sai biệt lắm, hai người chúng ta trò chuyện cũng có thể. Ngươi có âm mưu quỷ kế, ta cũng tùy ý ngươi thi triển, vì ngươi tham dự thể nghiệm, ta thậm chí làm bộ mình trúng độc. Hiện tại không sai biệt lắm nên làm chút chuyện chính a. Ngươi là lúc nào phát hiện? Bạch Ngọc Lâu đầu túi thắt xuống, sợi tóc theo gió bay lên, cả người khí chàng ép tới rất thấp. Bản thân nhìn về phía ngươi một khắc này, ta liền phát hiện. Giang Nhiên cười nói, ta suy đoán à, ngươi hơn phân nửa cũng là vào thời khắc ấy mới quyết định thi triển thủ đoạn như vậy. Ma Tôn đoán không sai. Bạch Ngọc Lâu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Ma Tôn đã có thể như vậy tùy tiện phát hiện được ta tung tích, có thể thấy được một thân võ công tuyệt không phải phàm tục. Hôm nay dù cho là người đông thế mạnh, muốn giết ngươi, hơn phân nửa cũng khó. Vì vậy, ta liền âm thầm đốt lên cái này vào đêm hương, muốn nhờ vào đó dẫn ngươi trúng độc, tốt lấy tính mạng của ngươi. Sở dĩ làm như thế, không phải là bởi vì ta lo lắng đánh không lại ngươi, mà là bây giờ thân ở Kim Thiền, ta dù sao cũng phải vì đó sau làm chút chuẩn bị. Ngươi ta một khi lưỡng bại câu thương bên kia đứng đấy cái kia, liền tuyệt sẽ không để ý ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem chúng ta hai cái tất cả đều giết. Cho nên a, giết ngươi tình thế bắt buộc, nhưng là bảo toàn tự thân cũng là quan trọng nhất. Chỉ có ta sống, mới có hy vọng nhìn thấy ly quốc nhất thống thiên hạ, kết thúc cái này năm nước loạn thế. Đáng tiếc, đến cùng vẫn là xem thường ngươi. Bây giờ thủ đoạn đã thành chuyện cười, vậy cũng chỉ có thể nhìn ngươi ta bản sự. Ly quốc Bạch Ngọc Lâu, bái biệt Ma Tôn. Hắn lúc nói lời này, quanh thân chân khí đã tại nhấp nhô, cuối cùng câu nói này ra miệng, chân khí thậm chí dẫn tới mặt nước sôi trào, lá cây không đợi rơi xuống, liền đã bị cái này chân khí nhóm lửa. Bởi vậy, tại tiếng nói vừa ra một khắc này, cả người hắn bỗng nhiên lăng không mà lên, hai con ngươi gắt gao nhìn xem Giang Nhiên, tiếp theo bước chân nhất chuyển, quay đầu liền chạy. Nói đùa, hôm nay trong tràng hội tụ Ly quốc, Chiêu quốc, Thu Diệp nhiều như vậy cao thủ, Giang Nhiên liền như giết gà, đem bọn hắn lần lượt tất cả đều làm thịt. Vốn cho rằng lợi dụng vào đêm hương có thể nhường Giang Nhiên mất đi chống cự, kết quả cháu trai này là người, mình còn nhường hắn ở chỗ này nghỉ ngơi hơn nửa ngày. Bây giờ đối phương đã nghỉ ngơi tốt, độc cái dám dùng không có, mình không chạy chẳng lẽ lưu tại nơi này chờ chết? Ly quốc đệ nhất cao thủ đúng là Ly quốc đệ nhất cao thủ, nhưng mẹ nó đây không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ. Liền Giang Nhiên cái này một thân võ công, Sở Nam Phong phục sinh hắn cũng không dám tại Giang Nhiên trước mặt tự xưng thứ nhất à? Bạch Ngọc Lâu rất nghĩ tới mở, đánh không lại liền chạy, mấu chốt nhất là đến bảo toàn chính mình. Chỉ cần mình còn sống, dù là Ly quốc diệt, hắn cũng có thi triển tay chân, đại triển hùng đồ cơ hội. Động lòng người một khi chết rồi, vậy thì cái gì cũng không có. Cho nên, chạy là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, lần này đầu, nhìn thấy lại không phải tương lai đường, mà là một cây đao. Đao gãy. Đao mặc dù nhất định, lưới đao vẫn phong. Giang Nhiên vất tay xuất đao, từ trên xuống dưới đi nghiêm tuyến, động tác gọn gàng mà linh hoạt, ngươi cũng kém không nhiều. Cho bản tôn có chừng có mực. Mũi nhọn chém xuống, một vòng to lớn vết đao, đột nhiên vượt ngang cả viện, đem cái này Vũ Uy hậu phủ triệt để một phân thành hai. Bạch Ngọc Lâu liền bị một đao kia đưa vào đổ nát thê lương bên trong. Vũ Uy hậu kia một mực không có cái gì gợn sóng con ngươi, đến lúc này, cuối cùng là nổi lên dị dạng chi sắc, hít một hơi thật sâu, chúng ta đi. Mấy cái một mực đi theo bên cạnh hắn cao thủ, lúc này hộ tống hắn muốn rời đi. Nhưng một bước đi ra, chỉ thấy một bóng người đã rơi vào trước mặt của bọn hắn. Giang Nhiên đưa lưng về phía bọn hắn, một tay đặt tại chuôi đao phía trên. Vũ Uy hậu bên người mấy người riêng phần mình sắc mặt tóc chìm, không dám có một tơ một hào chủ quan. Chỉ thấy Giang Nhiên chậm rãi quay người, nhìn về phía Vũ Uy hậu, cười nói ra, "Hầu gia, bản tôn nhớ kỹ, lúc trước ngươi nhường bản tôn cho cái này đỉnh nghỉ mát đặt tên. Vậy sẽ bản tôn cảm thấy không có cái gì thích hợp tên, cũng không biết làm như thế nào lấy. Bây giờ, đông nhiên bút pháp thần kỳ tự nhiên, được một cái tên, cũng không biết hầu gia có thích hay không. Tên là gì? Táng Hậu Đỉnh, hầu gia nghĩ như thế nào?" Giang Nhiên cười khẽ nói ra, "Hầu gia cả đời vì nước vì dân, lao khổ công cao, bây giờ liền lấy đỉnh bí mộ, táng thân tại đây. Hậu nhân lại nơi này xây đỉnh, nghĩ đến cũng có thể nhớ kỹ đã từng có một vị muốn mưu triều xoán vị hầu gia, bị một vị cao thủ trên giang hồ chém giết ở chỗ này. Tống táng hắn tội ác. A, nói lỡ miệng, tống táng hắn vất vả cần cù một đời. Lương trước cũng coi là một đoạn giai thoại. Lớn mật." Trung quanh mấy người cao thủ lúc này tiến lên một bước quát lớn Giang Nhiên. Nhưng mà Giang Nhiên nhưng không có cùng bọn hắn nói nhảm ý tứ, trong tay nát kim đao nhất chuyển, đao mang tung hoành ở giữa, hai viên đầu người lập tức lăn xuống trên mặt đất. Giang Nhiên tiện tay xách đao hướng về phía trước. Mấy người cao thủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không do dự, đồng thời hướng phía Giang Nhiên ra tay. Bọn hắn không hổ là trong quân cao thủ, xuất thủ thời điểm, chiêu thức đều đơn giản trực tiếp chí mạng. Nhưng Giang Nhiên so với bọn hắn càng trực tiếp. Lưỡi đao nhất chuyển, hoặc là đem người cắt thành hai nửa, hoặc là chặt đứt đầu lâu, hoặc là chọc thủng cổ họng. Một bước một sát, màu máu thẳng bức Vũ Uy hậu dưới chân. Rốt cục, cuối cùng còn lại một cái Quách Trùng cũng đứng dậy, Giang Nhiên ra tay. Cái cuối cùng A chữ chưa nói xong, Giang Nhiên đã một trưởng đem nó đập bất tỉnh. Hắn trợn trắng mắt như vậy bất tỉnh nhân sự. Rốt cục, Giang Nhiên đi tới Vũ Uy Hậu trước mặt, hầu ra là muốn cái thể diện, vẫn là có ý định bỏ đã mẹ không sợ rơi. Vũ Uy Hậu hít một hơi thật sâu, bản hầu không sai. Tụ tập thiên hạ giang hồ tiếp cận một nửa đỉnh tiêm cao thủ, vậy mà như cũng không giết được ngươi. Ngươi đúng là đáng chết. Giang Nhiên thở dài, trong tay một nửa nát kim đao đột nhiên đẩy, giương tay vồ một cái đầu người liền đã rơi xuống trong tay hắn. Nát kim đao thu đao vào vỏ, lại khẽ vươn tay, đã bắt lấy Vũ Uy Hậu không đầu thi thể. Đem nó chậm rãi đặt ở trên mặt đất, trừ bỏ áo ngoài, đem đầu người bao khỏa, toàn bộ động tác thuần thục làm người ta đau lòng. Nhìn một chút đỉnh đầu triều tà, Giang Nhiên thở dài, đem người đầu đặt ở chứa định một hộ, cùng vậy đem Như Ý kim cương kiếm bên cạnh. Quay đầu trở lại, Giang Nhiên hướng phía lúc trước bị hắn chém ra một đao đổ nát thê lương đi đến. Hơi nhìn lướt qua, liền đưa tay chôi đao phía trên nhấn một cái. Ông, ý mắng đau mang, chớp mắt ngàn dặm. Phế tích bên trong gạch đá biên ngói, tại dưới một đao này, tựa như đậu hũ, bị một phân thành hai. Đinh, sắc bén đến cực điểm va chạm thanh âm vang lên lần nữa. Hai con ngươi bên trong hiện ra kim trạch bạch ngọc lâu, cầm trong tay tiêu, vậy mà chặn một đao kia. Lưỡi đao sắc bén, khí cơ gào thét. Thổi đến hắn sợi tóc lộn xộn, đen trắng cuốn ở tại một chỗ tóc, mạn thiên phi vũ. Âm vang ở giữa, hắn hơi buông tay, đao mang này vậy mà cứ thế mà bị hắn thay đổi phương hướng, hóa tuyến thành tròn, tại quanh mình quét qua. Đầu tiên là ý mắng, ước chừng lấy quá rồi cái 2-3 giây, liền nghe đến anh một tiếng vang. Bạch ngọc lâu lập thân chỗ, phạm vi một trượng phạm vi bên trong tất cả đổ nát thế lương, đều bị cái này còn sót lại đao mang chạm phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời bụi mù. Chỉ thấy Bạch Ngọc Lâu tại bụi mù này ở giữa thở dài, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Bản tôn nói qua, hôm nay tới, liền liền đều lưu lại đi. Lại há có thể để ngươi một mình thoát thân? Đôi này những cái kia người đã chết tới nói, quá không công bằng. Ngươi chừng nào thì nói qua lời này? Bạch Ngọc Lâu không nhớ rõ Giang Nhiên có đã nói như vậy. Giang Nhiên suy nghĩ một chút, vậy ta bây giờ nói cũng được. Chương 516, Tiên Nhân Độ, 1, chương 516, Tiên Nhân Độ, 1, Tiên Nhân Độ sát tâm nhất niệm, từ không quan trọng nói cùng không nói. Bạch Ngọc Lâu khẽ than thở một tiếng. Giang Nhiên cũng đã đi tới trước mặt của hắn, đơn trưởng cùng một chỗ, phong lôi làm bạn. To lớn pháp tướng từ phía sau đằng không mà lên, vẫn như cũng là trời che thần trưởng. Một trường này chi uy, có thể nói dung chuyển trời đất. Trường chưa đến, gió tới trước, Bạch Ngọc Lâu tia trắng đen xen kẽ sợi tóc không được bay lên, người trong gió lại tựa như là một cây cái đinh, đóng đinh tại mặt đất, bất động, cũng không giao. Mặc cho cái này ngập trời trường thế đến trước mặt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay sáo ngọc cùng một chỗ, như kiếm, kiếm dấu trong lòng bàn tay ý, trường tồn trong kiếm phong. Một cô bảng bạc chi lực cầm vang mà ra. Hoàn toàn không có né tránh, chính diện đụng phải Giang Nhiên trời che thần trưởng. Hai cỗ lực đạo trong một chớp mắt lan tràn bát phương, đi khắp toàn bộ hầu phủ như cũ chưa ngừng, hóa thành gió lớn quét sạch quanh mình đường đi, dẫn tới trên đường phố người đi đường nhao nhao ghé mắt, càng có người bị cái này gió thổi lăn lộn đầy đất, miệng bên trong mắng không ngừng, từ đâu tới tà gió. Lại ngẩng đầu, liền nghe đến ầm ầm thanh âm vang lên. Rõ ràng là Vũ Uy hầu phủ từng cọc kiến trúc sụp đổ tiếng vang. Cái này một cỗ lực đạo có thể nói ngập trời. Xoay tròn cương phong luồng khí xoáy, thẳng đến trời cao, dẫn tới kinh thành bên trong không ít người trong lòng khó chịu. Đã về tới phủ công chúa Đường Thi Tình cùng Đường Họa Ý bọn người, tại thời khắc này, không chịu được đồng thời nhìn về phía Vũ Uy hậu phủ phương hướng. Diệp Kinh Dương cao mày, đó là cái gì? Cao thủ tuyệt thế cương khí, là tỷ phu. Đường Họa Ý sau khi nói đến đây, chỉ thấy bóng người lóe lên, Đường Thi Tình đã khởi hành mà ra. Toàn bộ phủ công chúa bên ngoài, bây giờ cũng là đầy đất thi thể. Đường Thi Tình một nhóm người, có thể từ trong hoàng cung trở lại phủ công chúa, là giết ra tới. Vũ Uy hậu để cho người ta đem những người khác đưa đến phủ công chúa về sau, tự nhiên cũng không có không để ý tới đạo lý. Quanh mình cũng tất cả đều là binh sĩ đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Bởi vậy, muốn đi vào phủ công chúa, bọn hắn vẫn là đến đại sát một trận. Bây giờ bất quá là vừa mới lắng lại, một đoàn người liền lại từ phủ công chúa bên trong nối đuôi nhau mà ra, cùng thi triển thần thông hướng phía Vũ Uy hậu phủ tiến đến. Cùng lúc đó, trong một ngôi tử lâu, đang có một đám đầu đội mũ rộng bành người chính đang thương nghị. Nghe nói Giang đại hiệp đã trở về, bây giờ là đến Vũ Uy hậu trong phủ. Vũ Uy hậu cấu kết ngoại địch, lần này là Hồng Môn Yến, chúng ta bây giờ như là đã về tới kinh thành, không thể để cho hắn đạt được. Giang đại hiệp võ công cái thế, lường trước không có việc gì. Vì kế hoạch hôm nay, cho là đi trước phủ công chúa. Chính thương nghị ở giữa, vẫn đứng tại cửa sổ nữ tử áo trắng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không tính quá xa Vũ Uy hậu phủ phương hướng, đây là bắt đầu, vẫn là kết thúc. Quay đầu trở lại đến, mũ rộng bành phía dưới hiện ra một đôi mắt phượng, chư vị, không thể lại thương lượng. Bọn hắn động thủ. Đi, đi. Đám người nói xong, nhao nhao đứng lên, nữ tử kia tiện tay hái bỏ đầu bên trên mũ rộng bành, hiện ra như tơ như thác nước tóc dài, chính là Nhan Vô Song. Theo sát lấy một cái khôi ngô thân hình, lấy xuống mũ rộng đành, hiện ra một tấm râu bạc trắng tóc trắng khuôn mặt. Hiên viên nhất đạo. Những người khác mắt thấy như thế, cũng nhao nhao lấy xuống mũ rộng đành. Ở trong có nam có nữ, trẻ có già có, mà những người tuổi trẻ này thì ẩn ẩn chia làm hai phái, một phái cầm đầu nam tử, lưng đeo trường kiếm, chính là Lưu Vân kiếm phái Hoàng Hiên. Mà đổi thành bên ngoài một phái cũng tất cả đều là bên hông bội kiếm cao thủ, cầm đầu thì là Vân Sơn kiếm phái Lăng Bất Dịch. Về phần thế hệ trước thì là hai phái trưởng lối. Không có người trẻ tuổi như vậy dương cung bạc kiếm, nhìn qua đều là hòa thuận vô cùng. Một người cầm đầu là một nữ tử. Nếu như Diệp Kinh Dương ở chỗ này, tất nhiên cực kỳ vui vẻ. Chỉ vì người này chính là Diệp Kinh Dương ân sư, Khai Vân kiếm cố Khai Nhan. Vũ Uy Hậu muốn khống chế kinh thành, tự nhiên không thể chịu đựng những này cùng Giang Nhiên có chỗ liên lụy bang phái tại cái này trong kinh thành cùng Giang Nhiên nội ứng ngoại hợp. Bởi vậy, một khi động thủ, tất nhiên trước xuống tay với bọn họ. Sơn Hải hội hội thủ thân đồ liệt vốn là Vũ Uy Hậu lôi kéo mục tiêu, bởi vì người này cùng Giang Nhiên có thủ không đội trời chung. Vốn cho rằng lôi kéo người này hẳn là 10 phần chắc chín, lại không nghĩ rằng thân đồ liệt đối thân đồ hồng chết, mặc dù canh cánh trong lòng, không thể thả hạ. Nhưng Giang Nhiên đối với hắn lại có ân cứu mạng, ân sư từ mộ càng là đi theo Giang Nhiên hành tẩu giang hồ. Lẫn nhau ở giữa gút mắc đã không phải là đơn giản ân cửu có khả năng khai quát. Bởi vậy hắn mặt ngoài đồng ý Vũ Uy Hậu lôi kéo, bí mật lại liên hệ Nhan Vô Song cùng Hiên Viên Nhất Đao. Điều này cũng làm cho bọn hắn sớm có chuẩn bị. Vũ Uy Hậu rất nhanh đã nhận ra chuyện này, quyết định thật nhanh quyết định động thủ. Kết quả vẫn như cũng là kém một bước. Hiên Viên Nhất Đao liều chết che chở Nhan Vô Song rời đi kinh thành, Sơn Hải hội hội thủ thân đồ liệt lực chiến mà chết. Trận chiến này như cũ thảm bại, lại cuối cùng nhường Hiên Viên Nhất Đao cùng Nhan Vô Song có thể bảo tồn. Hai người một đường chạy lang thang đào vòng, vốn không biết nên đi nơi nào đi tìm. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đi tìm Giang Nhiên. Nhưng là Giang Nhiên ở xa Thanh Quốc, không biết khi nào có thể trở về. Ma giáo danh tiếng như là đã truyền ra, nhìn chung kim tiền, chỉ sợ không người là minh hữu của bọn hắn. Cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, dự định trước thoát khỏi sau lưng truy sát người, lại nghĩ những biện pháp khác. Lại không nghĩ rằng, trong quá trình này, vậy mà gặp Vân Sơn kiếm phái cùng Lưu Vân kiếm phái người. Cái này hai thất người vậy mà cũng là dự định đi hướng kinh thành. Năm nước thế cục quan hệ khẩn trương, trên giang hồ tự nhiên cũng khó tránh khỏi phân tranh. Bọn hắn không lưu ý quốc sự, nhưng lại để ý năm nước cao thủ độc tĩnh. Biết năm nước người bây giờ tề tụ kinh thành, muốn gây sự với Giang Nhiên, hai người bọn họ phải đều nhận được Giang Nhiên đại ân, hắn có phải hay không ma giáo người tạm thời hai chuyện, dù cho là, chẳng lẽ có ân liền có thể không báo. Huống chi, Cố Khai Nhan đệ tử cùng Giang Nhiên vẫn là loại quan hệ đó. Bởi vậy không hẹn mà cùng tiến về kinh thành, chuẩn bị nhìn xem tình huống cụ thể. Kết quả cũng là trên đường xảo nộ, sau đó lại gặp Nhan Vô Song cùng Hiên Viên Nhất Đao. Lúc ấy Hiên Viên Nhất Đao cùng Nhan Vô Song còn tại bị người đuổi giết, mặc dù không phải cùng đường mặt lộ, nhưng biết rõ thân phận về sau, Vân Sơn kiếm phái cùng Lưu Vân kiếm phái người không cần suy nghĩ, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, đem hai người kia cứu. Phía sau hai bên hiểu rõ thân phận của nhau cùng tình huống về sau, liền làm bạn cùng đi kinh thành. Đã năm nước cao thủ tề tụ kinh thành, muốn đối phó Giang Nhiên, vậy đã nói rõ, Giang Nhiên sắp trở về rồi. Bọn hắn tại khách sạn này bên trong tụ tập, kỳ thật cũng là vừa mới đến kinh thành, tốt Giang Nhiên bọn người bất quá là một cái chân trước chân sau quan hệ mà thôi. Bây giờ Vũ Uy Hậu phủ khí thế ngập trời, lúc này nhao nhao chạy tới. Kết quả ra khách sạn, liền gặp được kinh thành bên trong, các nơi đều có cao thủ hướng phía Vũ Uy Hậu phủ phương hướng tiến đến. Cái này ở trong có thập tam ba người, cũng có ngũ đại kiếm phái cao thủ, còn có thất phái truyền nhân. Xem như ngưng tụ toàn bộ kim tiền trên giang hồ thế lực. Phút chốc ở giữa, một đoàn người liền đã đến Vũ Uy Hậu phủ trước mặt. Mắt chỗ cùng, lại là riêng phần mình ngạc nhiên. Liền gặp được toàn bộ Vũ Uy Hậu phủ đã bị san thành bình địa. Hai cái cao thủ tuyệt thế một kích chí uy, liền gọi Vũ Uy Hậu phủ triệt để sụp đổ. Người đâu? Nhan Vô Song sắc mặt phát triển, Vũ Uy Hậu phủ bị hủy thành bộ dáng như vậy, thế nào không thấy Giang Nhiên người đâu? Lại nghe được một thanh âm hô, ai nha, đây là hắn làm. Hắn đã đem Vũ Uy Hậu lao tiểu tử này cho cắt. Cái này bao phục, xem xét chính là hắn đánh kết. Nhan Vô Song nghe được thanh âm một nhìn, lập tức sững sờ, là các ngươi. Nhan hội thủ. Trưởng công chúa nhìn nàng một cái, vốn là có chút bất khí, nhưng là nghĩ lại, nhưng lại tính toán, ngươi không có việc gì liền tốt, những này là. Sương Nhi. Cố Khai Nhan không để ý tới cái khác, nhìn thấy Diệp Kinh Sương một khắc này, thân hình cũng đã đi tới Diệp Kinh Sương trước mặt, tỉ mỉ quan sát một phen, lại nhìn một chút bên người Diệp Kinh Tuyết, lúc này mới chương 516, tiên nhân độ 2, chương 516, tiên nhân độ 2, thở phào nhẹ nhõm, hai người các ngươi bình yên vô sự, vi sư an tâm. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Diệp Kinh Sương nhìn thấy ân sư cũng là kinh ngạc, sau đó tranh thủ thời gian muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị Cố Khai Nhan giữ chặt, vi sư tới còn không phải là vì ngươi cái kia không bất lo nam nhân. Tốt như vậy đầu quả nhiên, đột nhiên liền thành người của ma giáo rồi. Dạng này, ngươi cùng hắn còn có thể thành sao? Cái này, Diệp Kinh Sương trong lúc nhất thời không biết nên cùng sư phụ giải thích thế nào, chỉ có thể nói ra, Giang đại ca thân thế phức tạp, không phải dăm ba câu có khả năng giải thích rõ ràng. Bất quá, như vậy chuyện mà nói, hắn chưa hề giấu giếm qua đệ tử. Nói đến tận đây, nàng đột nhiên không để ý Cố Khai Nhan lôi kéo, cưỡng ép quỳ xuống, khẩn cầu ân sư, đem đệ tử trục xuất sư môn. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, cùng với hắn một chỗ là đệ tử chuyện, đệ tử tuyệt không nguyện ý bởi vậy liên lụy sư môn. Cố Khai Nhan mặt trầm như nước, không đợi nói chuyện, Đường Họa Ý cũng đã đem Diệp Kinh Sương cho lôi dậy, ngươi cái gì gấp à? Sư phụ ngươi đều không nói không đồng ý, ngươi liền gấp bị trục xuất sư môn. Đây không phải nào đó sao? Mà lại, thì phu hiện tại người ở nơi nào còn không biết. Chúng ta vẫn là trước tìm hắn quan trọng. Lại nói, chúng ta kim tiền giang hồ người có phải hay không đều ở nơi này? Vân vân. Bên kia cái kia. Có phải hay không Nguyễn Ngọc Thanh? Thủy Nguyệt Kiếm Phái, Nhu Thủy Kiếm. Diệp Kinh Sương sững sờ, là Nguyễn Sư Thúc. Đường Thi Tình không biết cái gì Nguyễn Ngọc Thanh, nàng cũng không quan tâm, ánh mắt tại tuần này bị quét qua, để cho người ta đem người kia đầu, cốt kiếm, cùng lớn hộp tất cả đều thu vào. Đã cái này ba kiện đồ vật đặt chung một chỗ, có thể thấy được đều là Giang Nhiên đóng gói. Không có đạo lý lưu tại nơi này. Sau đó nàng tìm một cái phương hướng liền trực tiếp đuổi tới. Đường Họa Ý bọn người lúc này nhao nhao đuổi theo. Cái khác đến từ năm kiếm thất phái thập tam ba người cũng nhao nhao đuổi theo. Đám người vừa đi, một bên nói nhỏ. Có người suy đoán Đường Họa Ý Đường Thi Tình cùng Giang Nhiên thân phận, cũng có người nhìn xem Đường Thiên Nguyên, Độ Ma Minh Vương bọn người âm thầm phỏng đoán. Sau việc về sau, thì là thảo luận lẫn nhau đến mục đích. Kết quả mục đích cũng là không hoàn toàn giống nhau. Mặc dù ở trong không thiếu có người là muốn tới giúp đỡ Giang Nhiên, nhưng là cũng không ít người là vì cứu Đạo Khuyết Chân Nhân. Đạo Khuyết Chân Nhân thân là đạo nhất tông trưởng môn, đương triều quốc sư, trên giang hồ cũng là có không ít bằng hữu. Hắn lâm nạn vào tù, bọn hắn tự nhiên là muốn qua cứu người. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có người là vì tới cho Sơn Hải hội hội thủ thân đổ liệt báo thủ. Trong đó cũng có một phần nhỏ không nói một lời, mục đích không rõ, có thể là vì đến giết Giang Nhiên. Tóm lại tới nói, một đám người đều có các tâm tư. Trình thể hướng phía kinh thành bên ngoài tiến đến, càng chạy, liền càng là kinh ngạc. Từ ra kinh thành về sau, ven đường những nơi đi qua, khắp nơi đều là cây cối sụp đổ vết tích, mặt đất vỡ nát hô to, khi thì còn có thể từ trên mặt đất nhìn thấy vỡ ra to lớn vết đao. Bộ dáng này, không giống như là người khô ra chuyện, đây là hai cái thần tiên đang đánh nhau sao? Nhìn thấy từng màn, có người vui vẻ có người sầu. Một đường đuổi theo ra bên ngoài kinh thành hơn 20 dặm núi hoang bên trong, nổ thật to thanh âm, lúc này mới vang vọng tại đám người bên hai. Chỉ thấy hai thân ảnh tại giữa trời dây dưa, quyền qua cước lại, đấu quên cả trời đất. Giơ tay, nhấc chân, đều là uy lực vô tận. Võ công thấp còn có thể nhìn ra bọn hắn chiêu thức bên trong ẩn chứa uy lực lớn, võ công cao càng là nhìn trầm mặc không nói, hận không thể xoay người rời đi. Thật sự là nếu như đổi chỗ mà xử, bọn hắn đối mặt hai người kia bên trong bất kỳ một cái nào, đều khó mà chống đỡ được ở trong ba chiêu hai thức, liền phải bị đánh chết tươi ngay tại chỗ. Hai người kia chiêu thức nhanh như sấm đánh, lôi cuốn thế như bạt tấn, mỗi một lần va chạm, kích phát cương phong đều gọi quanh mình tiếng gió rít gào không ngừng. Tựa như một cơn bão táp to lớn, liền ở trước mặt bọn họ triển khai. Cố Khai Nhan càng xem càng nháo tâm, không chịu được hừ một tiếng. Diệp Kinh Sương có chút không rõ ràng cho lắm nhìn sư phụ một chút, phát hiện sư phụ tâm tình tựa hồ càng phát ra không xong, lúc này không dám tùy tiện nói. Ngược lại là Hoàng Hiên cười ha ha, đã sớm biết Giang huynh võ công cái thế, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Nói đến, hắn đối diện người này đến cùng là ai? Lại có thể tới tranh đấu đến mức độ này. Bạch Ngọc Lâu, một cái thanh âm trầm thấp nói ra ba chữ này, trong chàng lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ. Người tên, cây có bóng, ly quốc đệ nhất cao thủ, Bạch Ngọc Lâu. Cái này là hiện nay thiên hạ đứng tại tối cao tầng thứ cao thủ một trong, bọn hắn chưa từng nhìn thấy lúc trước Bạch Ngọc Lâu đối Giang Nhiên thi triển âm hiểm thủ đoạn, tiểu nhân mánh khóe. Bây giờ chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này đưa tay, đều cảm thấy không phụ ly quốc thứ nhất chi danh. Đang trầm mặc ở giữa, chỉ thấy Giang Nhiên bỗng nhiên bắt lại Bạch Ngọc Lâu mắt cá chân, xoay tròn ra bên ngoài hất lên. Bạch Ngọc Lâu tựa như sao băng vỡ lạc, phanh phanh phanh, liên tiếp đụng gãy 7-8 khỏa đại thụ về sau, đột nhiên một cái xoay người, cũng đã nhảy tới một chỗ trên ngọn cây. Trong tay ngọc tiêu nhất chuyển, khẽ cười một tiếng, ma tôn tốt nội công, lại không biết còn có thể thi triển đến khi nào. Chỉ cần ngươi vẫn được, đánh lên một tháng, bản tôn cũng sẽ không mệt mỏi. Giang Nhiên cười ha ha một tiếng, ngược lại là ngươi, có như vậy nội lực mang theo, làm gì thi triển như vậy mạnh khỏe. Ma tôn có biết ta tu hành võ công, tên gọi là gì? Bạch Ngọc Lâu không trả lời mà hỏi lại. Giang Nhiên lắc đầu. Lúc trước tại Vũ Huy hậu phủ bên trong, một chiêu kia giao thủ, liền nhường Giang Nhiên biết, cái này Bạch Ngọc Lâu một thân nội công tu vi có thể nói là thâm bất khả chắc, không phụ ly quốc đệ nhất cao thủ chi danh. Lúc trước đủ loại mánh khóe, đơn giản là muốn tiết kiệm chút khí lực, không muốn tùy tiện chém giết, cũng hay là muốn để cho mình khinh địch, phía sau lại lấy tuyệt thế công lực quanh sát chính mình. Đã thấy Bạch Ngọc Lâu đứng tại trên ngọn cây, thưởng thức trong tay ngọc tiêu, thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc, được trường sinh. Ta mạch này võ học đều tại cái này 20 trong chữ, tên là tiên nhân độ. Nay công mỗi một mạch chỉ có một vị truyền nhân, sư truyền đồ, sư chết, mà ta bây giờ chưa thu đồ, vì vậy ta không thể chết, cho nên có thể không liều, tận lực không liều. Nếu không, sư môn ta đi lên, hết thảy 13 thay mặt, hơn 1.000 năm trong truyền thừa công sẽ tại trên người của ta như vậy bị mất. Ma tôn coi là ta chết lên sao? Tiên nhân độ, thì ra là thế. Giang Nhiên hoàng nhiên, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc được trường sinh. Cái này tiên nhân độ võ công mấu chốt liền tại cái này 10 cái trong chữ, sư truyền đồ, suốt đời nội công đưa vào đệ tử trong cơ thể, sư phụ tán công mà chết. Mỗi một thời đại chỉ có một người đệ tử, một khi có cái này đệ tử, sư phụ liền sẽ như vậy chết. Bây giờ Bạch Ngọc Lâu còn đứng ở nơi này, đã nói lên, hắn tiên nhân độ chưa truyền thừa cho mình đệ tử. Hắn một thân tinh tu, lôi cuốn tiền bối 13 thay mặt truyền nhân, tất cả vinh nhục đều tại hắn một thân một người. Cho nên, hắn chết không dậy nổi. Nhưng Giang Nhiên võ công quá cao, hắn nhất định phải 10 phần chắc chín. Vì thế, hắn có thể không cần thanh danh của mình, cũng có thể bỏ qua đi qua tất cả. Chỉ cầu hôm nay giết Giang Nhiên, cũng hay là từ Giang Nhiên trong tay thoát thân. Cho nên, ở trước mặt đối Giang Nhiên một đao kia thời điểm, hắn thuận thế giấu ở phế tích bên trong. Nếu như Giang Nhiên cho là hắn chết rồi, hắn như vậy kim tiền thoát xác. Sau này vô luận là lại đến thảo phạt ma tôn, cũng hay là chuyển thừa tiên nhân độ, nhường đệ tử của hắn đến đây linh giáo, cái này đều có thể. Chỉ ít, cái này một thân binh lục, đời thứ 13 người cố gắng, sẽ không ở trên người hắn như vậy cho bụi. Đáng tiếc, Giang Nhiên không cho hắn đi. Tất cả tiểu thủ đoạn đều đã sử dụng hết. Vậy dĩ nhiên là muốn chân ướt chân giáo so đấu một trận. Chỉ là, hắn mặc dù có hơn 1.000 năm nội công gia thân, nhìn chung giang hồ, đều là đệ nhất đẳng tồn tại. Trên đời này có thể chống lại người, thật sự là ít chi lại ít. Hết lần này tới lần khác trước mắt cái này vừa mới nhược quán người thiếu niên, nhường hắn nửa điểm nắm chắc đều không có. Một đường đấu đến lúc này, Hai bài này một thân công lực đã thi triển qua nửa, nhưng Giang Nhiên vẫn như cũng là thành thạo điều luyện. Thậm chí, Bạch Ngọc Lâu ẩn ẩn phát giác được, Giang Nhiên dư lực tựa hồ không dừng vô tận. Ý tưởng này gần như tại hoang đường, trên đời này ngoại trừ tiên nhân độ bên ngoài, lại có người nào có thể tích xúc như vậy thâm hậu nội công. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Lâu nhịn không được mở miệng hỏi, xin hỏi Ma Tôn, bây giờ xuất ra công lực, dùng đến mấy thành? Không tốt lắm nói, có lẽ là ba thành, cũng có thể là bốn thành. Nhìn chung giang hồ, có thể làm cho ta dùng đến như vậy nội lực người, ngươi là người thứ nhất. Hơn nữa nhìn bây giờ địa bộ này, cái này tựa hồ còn chưa đủ giết ngươi. Giang Nhiên ngữ khí cũng rất chân thành. Bạch Ngọc Lâu thì cười, tiếng cười của hắn tựa như có thể dẫn phát thiên địa cộng minh, dẫn phạm vi hơn 10 dặm chi địa bách điều kinh bay. Tiếng cười bay thẳng cửu tiêu. Thật lâu, hắn tiếng cười vừa thu lại, nhìn một chút bàn tay của mình, nhẹ giọng nói ra, như đây, xem ra không cần không được. Ta trong cuộc đời này công kinh thế hai tục, chưa hề tại người trước hiện ra toàn bộ, cũng bởi vậy, thiên nhân độ bên trong ba thức tuyệt kỹ, cũng chưa hề đều không người nhìn thấy. Hôm nay Ma Tôn phía trước, giang hồ ở phía sau. Về tình về lý, cũng nên thi triển một phen. Mời Ma Tôn đánh giá. Hắn thay đổi trong tay ngọc tiêu, tại bên hông cắm xuống, cùng Giang Nhiên cách xa nhau hơn 10 trượng khoảng cách, liền lấy tay một điểm. Thiên địa tại thời khắc này, đột nhiên yên lặng uy mắng. Lá dụng tại thời khắc này, đều phảng phất ổn định ở giữa không trung. Hết thảy tất cả, tựa hồ bao quát hô hấp đều ngừng lại. Chỉ có một chỉ, cao cao tại thượng, chấm dãi điểm rơi. Thiên địa hùng ngông, thiên nhân chỉ lộ. Chương 517, yên tâm, 1, chương 517, yên tâm, 1, một chỉ này chi uy, mới quả nhiên là siêu việt võ học lẽ thường. Một chỉ ra, mọi loại đều không. Thiên địa vì đó một trong, dưới vòm trời vì đó mà ngừng lại. Đầu tiên sợ hãi mà kinh hãi, cũng không phải là Giang Nhiên, mà là tại trận những này người xem náo nhiệt. Tất cả mọi người cảm thấy, giờ khắc này giống như giữa thiên địa có một cây to lớn cái đinh, đem bọn hắn cứ thế mà đính tại chỗ. Không cách nào động đậy, ý niệm trong lòng còn có thể nhấp nô, hai mắt bắt được tất cả, cũng đều có thể tiến hành phân tích. Duy chỉ có thân thể không thể động đậy. Đây là dạng gì võ học? Đây là dạng gì võ công? Đường Thiên Nguyên cũng tốt, Độ Ma Minh Vương cũng được, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. 20 năm trước, nếu như người này ra tay, bọn hắn ma giáo chỉ sợ cũng không phải sụp đổ đơn giản như vậy. Lão Ma Tôn có thể chống cự được một chỉ này, cũng không nói Lão Ma Tôn như thế nào, bây giờ Ma Tôn lại như thế nào đối mặt một chỉ này. Ánh mắt của bọn hắn mặc dù không cách nào xê dịch, nhưng lại như cũ có thể nhìn thấy Giang Nhiên. Kết quả lại phát hiện, Giang Nhiên vậy mà giống như bọn hắn, cũng giống như là bị ổn định ở tại chỗ. Một chỉ này chỉ lực tới cũng không nhanh, chậm chậm mà tới, chậm rãi tới. Nhưng Giang Nhiên không tránh không né, hai con ngươi bên trong tất nhiên thần quang trong trẻo, lại không một chút có thể vì. Không tốt, muốn hỏng việc. Ý niệm này tại mỗi một cái quan tâm Giang Nhiên trong lòng người sinh ra. Nhất là Đường Thi Tỉnh, Đường Hoa Ý, Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết, trưởng công chúa các nàng, đáy mắt chỗ sâu, thậm chí lộ ra sợ hãi. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh liệt réo vang thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Là theo một chỉ này đến uy lực. Tứ phương chấn động, to lớn cống danh theo một chỉ này mà đến, tại mặt đất nứt ra, một đường lan tràn, cây cối tại cái này tuyệt cường nội lực phía dưới, đều bị quấy phá thành mảnh nhỏ. Bùn đất không kịp tung bay, thuận tiện giống như địa long phun trào, một đường hướng phía trước. Đầu ngón tay khổng lồ uy lực, đủ để rung chuyển dưới gầm trời này bất luận người nào tâm thần. Có thể biết một chỉ này lực đạo lan tràn đến Giang Nhiên trước mặt phạm vi ba thước bên trong, Giang Nhiên vẫn là không có động đậy. Rên lên một tiếng, từ Đường Thi Tỉnh trong miệng phát ra. Nàng dùng hết quanh thân tất cả nội lực, tâm ma niết bàn đại pháp bị nàng vận chuyển tới cực hạn, cái này mới miễn cưỡng có thể cắn răng mở miệng, tránh. A. Nhưng khi lời nói này ra miệng thời điểm, Đường Thi Tỉnh nhưng lại lâm vào càng thêm thâm trầm trong tuyệt vọng. Nàng không thể xác định thanh âm của mình đến cùng có hay không phát ra ngoài. Tựa hồ, tại cái này tiên nhân chỉ lộ một chỉ phía dưới, ngay cả âm thanh đều không thể lan tràn. Nhưng là sau một khắc, nàng liền phát hiện, Giang Nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Tiếp theo bất đắc dĩ cười một tiếng, "Đừng sợ." Tất cả nỗi lòng lo lắng đều đã rơi vào trong bụng. Hắn không có việc gì, ngược lại nhưng lại tức giận. Không có chuyện làm bất động. Đây là Đường Thi Tình lần thứ nhất như vậy sinh Giang Nhiên khí. Khí hận không thể hiện tại liền chạy tới hắn trước mặt, hung hăng cắn hắn hai cái, nhường hắn dám như vậy hù dọa chính mình. Nhưng mà hiện nay, chân chính sợ hãi ngược lại là thành Bạch Ngọc Lâu. Một chỉ này uy lực, hắn biết rõ. Mặc dù quá khứ hắn chưa hề chân chính thi triển qua môn võ công này, nhưng hơi mượn một điểm một chiêu này thế liền có thể nhường những nội lực kia không kịp mình người không thể động đậy mặc cho mình tùy ý làm vậy. Nhưng bây giờ, toàn lực hành động phía dưới, hắn vậy mà không cách nào làm cho Giang Nhiên tại chỗ chờ chết. Vậy hắn đang chờ cái gì? Chờ mình. Đáp án này hiện thân một khắc này, đầu ngón tay đã đến Giang Nhiên mi tâm trước đó. Trước sau không kịp nửa tấc, nhìn xem chạm đến Giang Nhiên hộ thể pháp ý đi sau đó hắn liền thấy, Giang Nhiên hơi nghiêng đầu. Vừa đúng, tránh ra một chỉ này. Tất cả uy lực tại thời khắc này triệt để phong thích. Không gì không phá. Không có gì không phá, lắng động ngàn năm nội lực, tựa như biến thành dây chuyền. Từ Bạch Ngọc Lâu đầu ngón tay mà đi, dương nhanh múa vút xông về Giang Nhiên phía sau sân phong. Âm vang một tiếng thật lớn, dẫn thập phương chấn động. Một cái to lớn hô sâu, tại phía sau trên núi bị một chỉ này điểm ra, gào thét mà đi cương phong, nhường trên núi tất cả cây cối đều cúi đầu. Lá cây mạn thiên phi vũ, bùn cát cùng đá vụn cùng một chỗ hình thành gào thét chi thế, dương đầy trời đều là. Liền nghe Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, võ công giỏi. Đáng tiếc, nếu như đây chính là ngươi bản lĩnh cuối cùng, vậy ngươi hôm nay vẫn là chỉ có một con đường chết. Thân hình đột nhiên biến mất, Bạch Ngọc Lâu một lần nữa về tới gốc cây kia trên ngọn cây. Ở đây không cách nào động đậy đám người, lại một lần nữa khôi phục hành động năng lực. Nhưng khi hắn nhóm dùng nghĩ mà sợ ánh mắt đi xem Bạch Ngọc Lâu thời điểm, lại phát hiện khóe miệng của hắn Giang Nhiên tất cả đều là máu tươi. Giang Nhiên mới rõ ràng chưa từng ra tay. Hắn vì sao? Thu thương rồi. Ngàn năm nội lực, không phải như vậy tùy tiện liền có thể điều động a. Giang Nhiên thanh âm lại một lần vang lên, bản tôn lúc trước suy nghĩ, ngươi cái này tiên nhân độ đã có thể nhất đại một đời tích lũy nội lực, kia không nói đến ngươi cái này ngàn năm chi lực, liền xem như sư phụ ngươi kia không đến ngàn năm tu vi, cũng có thể vấn đỉnh giang hồ, độc bá thiên hạ. Muốn nhường Ly Quốc nhất thống bát phương, kết thúc năm nước chi loạn, cũng không phải việc khó gì mới đúng. Vì sao các ngươi không có làm như thế? Thậm chí 20 năm trước ta ma giáo bị năm nước cao thủ bây công, ngươi cũng chưa từng ra tay. Liền xem như xuất thủ, cũng chưa từng vận dụng môn tuyệt học này. Nếu không, sẽ không đến nay không người biết được ngươi cái này tiên nhân chỉ lộ một chỉ. Đây hết thể chỉ là bởi vì, những này võ công, không thể tùy tiện vận dụng a. Chỉ có ngàn năm tu vi, chỉ có thể vận dụng một lần, dùng qua về sau, sống hay chết, chỉ nhìn thiên mệnh. Bạch Ngọc Lâu. Bản tôn nói qua, ngươi hôm nay đúng là không nên tới. Mà tôn nói không sai. Bạch Ngọc Lâu lau đi khỏe miệng máu tươi, hôm nay ta đúng là không nên tới. Ngươi nổi tiếng bên ngoài, vô luận là kinh thần đao, cũng hay là ma giáo thiếu tôn, đều không phải là người bình thường có khả năng chống lại. Ta đối với ngươi sớm có điều tra, biết ngươi cái này một thân võ công thâm bất khả chắc. Theo đạo lý tới nói, ta đúng là không nên tới nơi này, hơi không cẩn thận, liền có khả năng hủy ta mạch này chuyển thừa. Thế nhưng là, ta không thể không đến. Nói đến tận đây, hắn sợi tóc bay lên, hai con ngươi bên trong lần ẩn nổi lên thê lương. Giang Nhiên, cái này giang hồ, không cần dị số, cũng không thể có cao thủ thiên hạ vô địch a. Ngươi nói ta vô địch thiên hạ, ta ngược lại thật ra không dám tùy tiện tiếp nhận. Dù sao dù cho là đến ta trình độ này, cũng như cũng đến bảo trì khiêm tốn tự tình. Về phần dị số, cái này bắt đầu nói từ đâu? Giang Nhiên nói ra, năm đó Sở Nam Phong chính là công nhận thiên hạ đệ nhất, cũng không có người gọi là dị số. Sở Vân Nương cũng trong đám người, nghe đến đó, không chịu được có chút nhíu mày. Nhà mình tổ tiên quá mức hiền hách, đám người này không có việc gì liền lấy ra tới nói, quả thực là có chút bất đắc dĩ. Sở Nam Phong chính là nhất đại đại hiệp, nhận qua hắn ân huệ người quá nhiều, hắn xưng là thiên hạ đệ nhất, vô luận là bởi vì ân tình, cũng hay là võ công, đều không người có thể không phục. Quan trọng nhất chính là, người này tuân thủ luật pháp, chuyện giang hồ chưa từng liên lụy triều đình, càng không liên quan đến năm nước đại sự, cho nên hắn không phải dị số. Nhưng cho dù như thế, bây giờ trăm năm đi qua, năm đó uy danh hiển hách thiên hạ đệ nhất lại như thế nào rồi? Con cháu đời sau nhưng từng nhận kỳ danh kiêng kỵ, nhưng từng đến còn lại ấm, chỉ sợ liền liên hành đi giang hồ cũng không dám tùy tiện nói rõ mình đến tuột cùng ra sao xuất thân a. Sở Vân Nương biến sắc, lời này quả thực là có chút đâm mình ống thở. Trên thực tế, từ Sở Nam Phong về sau, trong nhà trưởng bối liền không còn có hiển hách như vậy. Không chỉ không hiển hách, hơn nữa còn trốn tránh tránh, che che lấp lấp. Sở Vân Nương không bao lâu cũng không hiểu. Về sau hỏi thăm, trưởng bối mới nói cho nàng. Bởi vì cái gọi là một tú tại Lâm Phong tất phá vỡ chi. Sở Nam Phong danh tiếng quá lớn, môn nhân đệ tử bên trong không người có thể tới sánh vai. Dù là tu luyện giống như võ công, Sở Nam Phong một ngày có thể bù đắp được người bên ngoài 10 ngày, thậm chí một tháng, thậm chí một năm. Cho nên, trong nhà hậu bối đệ tử bên trong dù là có cao thủ, đã có thể đứng hàng tuyệt đỉnh. Nhưng cũng không cảm đảm lên đệ nhất thiên chương 517, yên tâm, 2, chương 517, yên tâm, 2, hạ khối này bằng hiệu. Chỉ lo lắng, không có Sở Nam Phong như vậy tung hoành thiên hạ bản lĩnh, sẽ đưa tới họa sát thân. Sở Vân Nương bắt đầu còn tưởng rằng đây là trong lòng trưng bối e ngại cái này giang hồ, không bằng Sở Nam Phong như vậy lỗi lạc phong khoáng. Kết quả lại bị cáo chi, sở dĩ như thế làm việc, cũng chính là bởi vì Sở Nam Phong trước khi chết di mệnh. Muốn bảo tồn bọn hắn mạch này, nhất định phải như vậy làm việc. Không bao lâu Sở Vân Nương không rõ đạo lý trong đó. Nhưng là theo tuổi tác càng lúc càng lớn, nàng liền càng ngày càng cảm nhận được thâm ý trong đó. Nhất là hành tẩu giang hồ về sau, nhìn thấy rất nhiều người vì một bản bí tịch, vì cái nào đó thần binh lợi khí, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đấu sinh tử lưỡng nan. Nàng liền càng phát ra hiểu rõ, tại sao muốn làm như vậy. Nam Phong tàng kiếm thức, chính là Sở Nam Phong thân truyền kiếm pháp, cũng là Sở Nam Phong ỷ vào hành hành thiên hạ kiếm quyết. Hậu bối đệ tử bên trong dù là có người có thể xưng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cũng không có khả năng ỷ vào môn võ công này tung hoành thiên hạ. Nhưng Sở Nam Phong có thể. Nói cách khác, cái này kiếm pháp cũng có dạng này tiềm năng. Vì cái này thiên hạ đệ nhất, tất nhiên sẽ có người sinh ra ý đồ xấu. Dù là công khai không được, cũng có thể âm thầm ra tay. Không có Sở Nam Phong như vậy bản sự, bọn hắn lại như thế nào có thể chống đỡ được cái này liên tục không ngừng minh thương ám tiễn? Nếu là không muốn như vậy bị người chặt đứt huyết mạch, vậy dĩ nhiên đến trốn tránh tránh, không thấy ánh mặt trời, cẩn thận từng ly từng tí, mai danh nhận tích. Bởi vậy, Sở Vân Nương tất nhiên chưa hề ẩn tàng qua tên của mình cùng dòng họ, nhưng là cũng chưa từng tùy tiện nói ra mình là Sở gia truyền nhân chuyện. Giang hồ như rừng, người như một, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Sở Nam Phong thông minh, biết như thế nào bảo toàn tự thân, cũng biết nên như thế nào bảo toàn huyết mạch. Nhưng mà đồng dạng là cao thủ thiên hạ vô địch, ma tôn làm việc liền quá mức rêu rao. Mà Sở dĩ nhận định ngươi là dị số, thì là bởi vì ngươi cái này gan to bằng trời, thiên hạ không người không thể giết chi của vọng. Bạch Ngọc Lâu trầm giọng nói ra, ngươi giết thanh đế, năm nước chân kinh, Thu Diệp không dám cùng ngươi mưu, thánh thiên tử hắn chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Triều quốc cùng ta Ly quốc càng là hoảng sợ. Ngươi có thể giết thanh đế, làm sao không có thể giết triều ta thánh thượng, giết triều quốc quốc chủ? Tựa như cùng ngươi lúc trước nói tới, ta cũng tốt, sư môn ta tiền bối cũng được, ỷ vào cái này một thân hàng trăm hàng ngàn năm nội lực, tại ngươi hiện thế trước đó, cho dù quét qua năm nước, nhất thống thiên hạ cũng chưa hẳn là làm không được. Mặc dù sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng cũng có thể nhường thiên hạ nhất thống. Chỉ là, chúng ta chung quy là người giang hồ. Giang hồ không liên quan triều đình, thần lại há có thể thị quân. Ngươi ma giáo làm việc tùy tâm sở dụng, chính là hôm nay ta nhất định phải tới lý do. Dù là thân tử đạo tiêu, tuyệt truyền thừa. Giang Nhiên lông mày nhíu lại. Dù là thân tử đạo tiêu, tuyệt truyền thừa. Bạch Ngọc Lâu lúc nói lời này rất chân thành, chỉ nói là song song, nhưng lại thở dài, quan trọng nhất chính là, ngươi cũng sẽ không để ta đi. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Giang Nhiên cười nói ra, kỳ thật, ta còn phải cảm tạ ngươi. Bằng võ công của ngươi, nếu như đối bên cạnh ta người ra tay, chỉ sợ bọn họ đều khó mà ngăn cản. Đến lúc đó bản tôn nói không chừng thật đúng là biết bị quản chế tại người. Ngươi có thể trực diện bản tôn, cũng coi như được là lỗi lạc quân tử. Đảm đương không nổi ma tôn một tán, mà lại, người trong ma giáo lúc nào sẽ bị người uy hiếp. Hắn nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, nhịn không được nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi làm thực sẽ bởi vì bên người người mà bị quản chế tại người. Vì sao sẽ không? Tính sai. Bạch Ngọc Lâu đông nhiên rất tức giận đến liên tục dậm chân, dẫn tới bóng cây chập chờn. Thậm chí, thiên địa vì đó biến sắc. Giang Nhiên im lặng ngẩng đầu, đây là chiêu thứ hai đến. Võ công phải chăng có thể thông thần? Giang Nhiên không biết. Dù sao có được hắn cái này một thân tu vi người, muốn sâu chuỗi thiên địa cũng khó có thể làm được. Nhưng không thiếu một chút kỳ kỳ quái quái võ học, có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Cũng tỉ như lâu ngoại lâu lâu chủ lâu tịch nguyệt huyết nguyệt sắc kinh. Mượn nhật nguyệt thông thiên, cải thiên hóa nhật, nhường nguyên bản thanh thiên bạch nhật, trong nháy mắt biến thành đèn nhánh bóng đêm. Lại tỉ như, trước mắt Bạch Ngọc Lâu, nội tức tràn ngập, thẳng lên trời cao, dẫn tới gió nổi mây phun, che khuất bầu trời. Theo hắn nội tức không được ngưng tụ, bên trên bầu trời càng là kinh hiện sấm sét. Theo thiên địa này biến sắc, Bạch Ngọc Lâu vươn một cái tay, bên trên bầu trời lấy nội lực của hắn hấp dẫn tứ phương vân dũng, tầng mây càng ngày càng thấp, theo hắn cái này một cái tay nô ra, bên trên bầu trời vậy mà cũng đi theo nhô ra một cái tay. Cái này tay là từ trên trời mây ngưng tụ mà thành. Theo Bạch Ngọc Lâu mọc hướng phía Giang Nhiên đánh tới. Cái này lôi cuốn lấy vô tận hồ quang điện cự trường, cũng hướng phía Giang Nhiên nghiền ép mà tới. Nội lực mạnh, chính là không nói đạo lý. Giang Nhiên ngước đầu nhìn lên, cái này còn dám nói mình là luyện võ. Đều mẹ nó nhanh tu tiên a. Nói xong, quanh thân cương khí nhấp nhô. Đã đối phương đã ra khỏi bà thức tuyệt học bên trong chiêu thứ hai, kia Giang Nhiên chúng quy cũng phải xuất ra một điểm bản sự mới được. Áo bào theo cương khí chuyển động mà kêu phân vật. Bát phương lờ mờ, trong góc, từng sợi đao mang tùy theo mà sinh, thiên điệu tứ phương, bóng đen ở giữa, vô số quang trạch đột nhiên chuyển ra, từng sợi, một địa, từng đầu, hội tụ thành trăm ngàn dòng lũ, hướng phía Giang Nhiên quanh người ngưng tụ. Mãnh liệt như sóng triều, bàng bạc tựa như biển lưu. Quan Thương Hải. Lần này Giang Nhiên thi triển một chiêu này, so tại Cẩm Dương phủ thời điểm sử dụng càng cho hơi vào hơn phách đi người. Lúc ấy một đao kia, mặc dù không bằng nghe đồn giảng khoa trương như vậy, nói cái gì có thể phá trăm vạn quân, nhưng cũng quả thực là những nơi đi qua, thi tích như núi. Bây giờ cái này rộng lớn đao lưu, nếu như ở chiến trường bên trong, càng sẽ gọi tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng. Mắt thấy cái này hai đại cao thủ, khuynh thế một kích, sắp va chạm. Lăng Bất Dịch rốt cục nhịn không được hô một cú họng, còn nhìn. Chạy a. Cái này mẹ nó thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hai cái hoàn toàn không giống người ra hỏa, ở chỗ này cùng hắn nói là giao thủ, không bằng nói là tại đấu pháp. Bọn hắn còn ở nơi này nhìn cái rắm. Quay đầu mặc kệ là đao mang, cũng hay là kia lôi cuốn lấy sấm sét trường lực, tùy tiện băng tán một chút bọn hắn đều ngăn cản không nổi, chết đi một cách mờ ám. Đám người nghe vậy lúc này mới kịp phản ứng. Con niệm, lời này có đạo lý a. Lúc này nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Bạch Ngọc Lâu một chiêu này hiển nhiên cũng là đã dùng hết tâm huyết của mình. Trong miệng máu tươi liền cùng không muốn sống giống như ra bên ngoài nôn, nhuộm đỏ trước và áo trên. Nhưng mà khí thế như cũng như hồng. Hắn vốn chỉ là có mấy đầu tóc trắng, theo một trường này rơi xuống, trên đầu của hắn tóc đen đều đã chuyển thành xương trắng. Tóc trắng bay lên, thanh âm như sấm, tiên nhân giận dữ, lôi đình vạn quân. Hồ quang điện dẫn đầu cùng đao mang đụng tại một chỗ, đao mang bị điện giật cùng xoắn nát, hồ quang điện bị đao mang đánh tan. Đao mang vô tận, trường lực vô tận. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Núi xa ở giữa nổ tung thanh âm, thậm chí chuyển tới kinh thành bên trong. Tất cả mọi người đều có một loại gần như đại nạn lâm đầu cảm giác. Cho dù là trên trời sẽ đánh, cũng sẽ không để cho người như vậy sinh ra sợ hãi. Rất nhiều hài tử không rõ ràng cho lắm, ngao ngao khóc lớn, trong nhà nuôi giống chim thì nhao nhao tìm nơi quận rút thành một đoàn. Không sợ hai cậu tử, chi cạnh đầu, đối bầu trời chu lên. Mọi người riêng phần mình mê mang, không rõ ràng cho lắm. Là một ngày mắt, cũng hay là hồi lâu. Vô luận là thấy được một trận chiến này, cũng hay là tham dự một trận chiến này người, trong lúc nhất thời đều có chút không phân rõ. Làm hai cái này đỏ sức kết thúc một khắc này. Dưới chân cây cối đã không biết tung tích. Nhẹ nhàng ngọn núi cứ thế mà bị hai người nội lực vỡ nát một cái to lớn hố sâu. Quanh mình cỏ dại, mặt đất, tức thì bị toàn bộ cày một lần. Hai người lúc này một cái tại hố cái này một đầu, một cái tại hố kia một đầu. Giang Nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng phun ra một hơi, hơi mệt người a. Ngươi nói cái gì? Hố đầu kia truyền đến Bạch Ngọc Lâu thanh âm, có chút suy yếu. Hắn nguyên bản bộ dáng nhìn cả cũng liền chừng 30 tuổi, nhưng hôm nay cũng đã là tóc bạc ra mồi, dần dần già đi, thanh âm đều run run rẩy rẩy. Nghe không rõ Giang Nhiên nói thứ gì. Đây không phải bởi vì Bạch Ngọc Lâu lỗ tai cũng điếc, chỉ là bởi vì hai người khoảng cách quá xa. Một kích này trao đổi về sau, hình dạng mặt đất đều bị hai người nội lực sụp đổ xảy ra biến hóa long trời lở đất. hai người tự nhiên cũng không có khả năng bảo trì đứng tại chỗ. Giang Nhiên thở dài, đứng dậy hô, chiêu thứ ba là cái gì? Bạch Ngọc Lâu nhìn một chút hai người ở giữa khoảng cách, sau đó đông nhiên cười một tiếng, ngươi nói, ta hiện tại chạy. Còn kịp sao? Không kịp. Thanh âm đông nhiên ngay tại bên tai chuyển đến. Bạch Ngọc Lâu không có chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy một tay án đao Giang Nhiên, đã đứng ở bên cạnh mình. Tương lai muốn làm gì? Bạch Ngọc Lâu đột nhiên hỏi Giang Nhiên, ngữ khí giống như là cái rất quen thuộc trưởng bối, muốn nhìn một chút vãn bối đối với vì tới quy hoạch. Giết mấy người, báo mấy cái thủ, đánh gãy một người chân, sau đó lấy vợ sinh con, thông dòng cả đời. Ngươi nói đúng a? Bạch Ngọc Lâu nghe nghe, lại cười ra, ta đúng là không nên tới. Thứ ba, Giang Nhiên còn đang chờ chiêu thứ ba, chỉ là quay đầu trở lại, lại nhìn Bạch Ngọc Lâu, đằng sau nói lại nói không ra ngoài. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta đây an tâm. Chương 518, hữu biệt trùng phùng, 1, chương 518, hữu biệt trùng phùng, 1, trên trời mây đen tản, tùy theo mà tán còn có Bạch Ngọc Lâu. Hắn cuối cùng không thể thi triển ra chiêu thứ ba. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc được trường sinh. Đáng tiếc, đạt được không phải trường sinh mà là nội lực. Ngàn năm nội lực, với hắn kinh mạch bên trong toàn lực vận chuyển, mỗi một hơi thở đều như là thiên đao vạn quả ra thân. Hắn không thể thừa nhận, kia ba chiêu tuyệt học, dùng hai chiêu, hắn cũng đã hao hết hết thể tất cả. Nội lực vẫn còn ở đó. Thế nhưng là, người không được. Thân thể của hắn tựa như năm bẻ bảy mảng, theo Giang Nhiên cái vô này rơi xuống, như vậy theo mây khói tản ra. Chân trời tà dương tiêm nhiễm, đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Giang Nhiên đặt mông ngồi ở Bạch Ngọc Lâu bên người vị trí, ngẩng đầu nhìn đêm nay hạ, cũng là nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Tiếng bước chân chậm rãi từ sau lưng truyền đến. Giang Nhiên quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, đều tới rồi. Chuyện cũng không có theo Giang Nhiên giết Bạch Ngọc Lâu về sau, liền lập tức kết thúc. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Vũ Uy Hậu lưu lại cục diện rối rắm, cần thu thập. Bình thường tới nói, chuyện này hẳn là thái tử xuất lực. Dù sao thiên tử hấp hối, thái tử giám quốc chính là đương nhiên, cũng chuyện thuận lý thành trương. Nhưng vấn đề là, Vũ Uy Hậu lại há có thể lưu lại dạng này một cái biết nguy cơ hắn về sau kế hoạch người. Mặc dù không chết, lại thêu dệt một cái tội danh, đem nó giam giữ tại địa lao bên trong. Luân phiên cực hình phía dưới, cũng sớm đã không thành nhân dạng. Thiên tử tất nhiên hấp hối, thái tử lại gần như sắp phải chết. Cho nên, thiên tử hạ chỉ, tại hắn tốt trước đó, để trưởng công chúa dám để ý quốc sự. Trong lúc nhất thời, trưởng công chúa bận bịu bay lên. Triều đình này bên trong, cái nào một chút là cùng Vũ Uy Hậu cấu kết, cái nào một chút là bị bức bách lấy không thể không tử, theo văn thần đến võ tướng, giống như là sảng giống như quá rồi một lần. Phía sau xử trí còn không thể áp đặt. Vì quân giả cần cân nhắc lợi hại, lôi kéo người tâm. Áp đặt tất nhiên là đơn giản, nhưng cũng tất nhiên dẫn đến trong triều đình yếu, vận chuyển không được. Từ đó cho hắn nước thừa dịp cơ hội. Bởi vậy, dù là ở sâu trong nội tâm lại thế nào muốn đem đám này loạn thần tặc tử nhất cử tiêu diệt, cũng phải đè ép tính tình, nghĩ biện pháp quyền hành được mất. Đến mức mỗi ngày cái này sổ gấp cái kia sổ gấp không rời mắt, đốt đèn nấu dầu, khổ không thể tả. Trừ cái đó ra, kinh thành bên trong từ trên xuống dưới cũng là từng đợt gà bay chó chạy. Không nói đến toàn bộ Vũ Uy Hậu phủ bị Giang Nhiên chém thành tăng cánh, cuối cùng cùng với Bạch Ngọc Lâu một trường đối sông, trực tiếp đem nó san thành bình địa, cho kinh thành bách tính mang đến bao lớn rung động cùng khủng hoảng. Chỉ riêng nói cái khác mấy cái quốc gia tới cao thủ, có phải hay không liền ngày đó xuất hiện tại Vũ Uy Hậu phủ những cái kia, cũng không có cái định số. Vạn nhất xó xỉnh bên trong còn cất giấu mấy cái giáp tâm hại người, đột nhiên nhảy ra làm sằng làm bậy thì còn đến đâu. Bởi vậy, chấp kiếm ti dốc toàn bộ lực lượng, phối hợp nơi đó quan viên nha dịch, tiến hành đại quy mô điều tra. Chính là như muốn hắn mấy cái quốc gia cao thủ, tất cả đều tìm cho ra. Trong quá trình này, lại có giang hồ cao thủ tới phối hợp. Hiên Viên Nhất Đao cùng Nhan Vô Song trở về sau, tự nhiên một lần nữa chỉnh đốn tiềm ẩn lên huyết đao đường cùng Bách Chân hội thế lực. Mà Sơn Hải hội may mắn còn sống sót người, cùng nhau nhau tìm tới. Trong lúc nhất thời thành thế to lớn, hai phe này một liên thủ, cơ hồ đem toàn bộ kinh thành lật cả đáy lên trời. Không chỉ tìm được mấy cái nút trong bóng tối, chuẩn bị tùy thời mà động nước khác cao thủ, còn lật ra tới không ít các loại tình báo, giao cho trưởng công chúa từ đó để trưởng công chúa đối triều thần lại có nhận thức mới. Nói tóm lại. Sau đó đoạn thời gian này bên trong, kinh thành là loạn không thể nói. Cú may trăm họ Phương mặt trấn an còn tính là thỏa đáng, đến mức triều đình cùng giang hồ loạn bọn hắn, bách tính làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sống thời gian. Mà cùng trưởng công chúa bận rộn của bọn họ so sánh, Giang Nhiên liền lộ ra có chút không có việc gì. Lúc trước những cái kia đi tới kinh thành, hắn lần lượt đều gặp mặt một lần. Mặc kệ là lúc trước nhận biết, vẫn là không quen biết, đều kéo tới hàn huyên một chút. Để nhóm này người đối hiện nay ma giáo có một cái nhận biết. Sở dĩ có thể có cái này tâm bình khí hòa giao lưu cơ hội, ngoại trừ ngày đó bị Giang Nhiên cùng Bạch Ngọc Lâu bị dọa cho phát sợ nguyên nhân bên ngoài, cũng là bởi vì Giang Nhiên từ ra giang hồ đến bây giờ, hành động đúng là có phần bị tán thành. Lại thêm, hắn đối Ngũ Đại kiếm phái có ân, cùng thất phái cao thủ cũng có thật nhiều gốc mắc. Thập Tam Bang cũng không cần nói, bây giờ huyết đao đường cơ hồ lan tràn gần nửa thế lực, nếu không phải Vũ Uy Hậu đối phó bọn hắn địa điểm là tại kinh thành, chuyển sang nơi khác, lao tiểu tử này thật đúng là cầm Hiên Viên Nhất Đao không có cách nào. Mà một tông hai hội, Sơn Hải hội thân đồ liệt chết rồi, môn nhân đệ tử tràn vào huyết đao đường cùng Bách Chân hội. Bách Chân hội hội thủ cùng Giang Nhiên ở giữa, là Mạc Nịch chi giao. Đương nhiên, cũng có người nói Nhan Vô Song là Giang Nhiên hồng nhan chi kỷ. Nhưng bất kể nói thế nào đi, dù sao cả hai quan hệ rất tốt, dám ra tay với Giang Nhiên, Bách Chân hội liền dám để cho ngươi táng ra bại sản. Về phần nói Đạo Nhất Tông, Lao Tông chủ Đạo Khuyết Chân Nhân nhìn thấy Giang Nhiên câu nói đầu tiên là, ngươi thế nào mới đến a? Hiển nhiên đã sớm dự liệu được Giang Nhiên có thể trở về, quan hệ của hai người cũng tại một câu nói kia bên trong hiện ra không bỏ sót. Đến tận đây, một tông hai sẽ, năm kiếm thất phái, thập tam bang. Mặc kệ ở trong không phải có người không nguyện ý cùng ma giáo làm bạn, cũng hay là không muốn thừa nhận Giang Nhiên, không muốn thừa nhận ma giáo. Nhưng lúc này, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Mà áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ thì là thái độ của triều đình. Cùng ngày cùng Bạch Ngọc lâu trận chiến kia kết thúc về sau, Giang Nhiên liền thẳng đến hoàng cung, cho thiên tử bắt mạch, xác định hắn là trúng độc. Đến tận đây, Giang Nhiên còn cách 2 ngày, liền tiến về cung nội một chuyến, cho thiên tử tiêu độc. Triều đình đều công nhận cái này ma giáo, bọn hắn đám này giang hồ lùn còn có cái gì có thể nói? Pha mỗi một loại này, dẫn đến Giang Nhiên lần này cùng các phái hội đám kết quả rất không tệ. Mặc dù thao thao bất tuyệt nói không ít, nhưng là cuối cùng chính là một câu: chỉ cần ngươi không làm gian phạm pháp, vậy chúng ta liền hòa bình chung sống. Còn có người đề nghị, ma giáo danh tự này thật sự là không xuôi hay, không bằng đổi cái tên. Kết quả Giang Nhiên kiên quyết bác bỏ. Ma giáo ma là căn bản, là trong lòng sở cầu, là thiên ma đại tự tại. Hắn có thể hạ lệnh để ma giáo đệ tử trong lòng cất một đầu danh giới cuối cùng, chính là không thể lạm sát kẻ vô tội, nhưng là không thể đem căn bản đều cho xóa đi. Đó chính là lẫn lộn đầu đôi. Ma giáo chính là ma giáo, mặc cho các ngươi như thế nào đối đãi, ma giáo không lấy ma lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Đây mới là ma giáo. Đám người gặp đây, tự nhiên cũng không có miễn cưỡng. Ngược lại là đối ma giáo có một cái nhận thức mới. Về phần nói cái này nhận biết mang tới cảm giác là tốt là xấu, lại cũng không trọng yếu. Mà tại tất cả trong lúc nói chuyện với nhau, cùng Cố Khai Nhan giao lưu là đặc thù nhất. Người khác nhìn Giang Nhiên, mặc kệ là thân hậu, vẫn là cảnh giác, chí ít cũng đều để lại tính tình của mình. Dù là đối cái này ma giáo giữ kín như bưng, cũng chỉ là nghiêm mặt ra, nhìn thấy Giang Nhiên vẻ mặt tươi cười thời điểm, dù là lại không tình nguyện, cũng phải gạt ra một cái khóc giống như ý cười ra. Chỉ có Cố Khai Nhan, kia cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Hầm hừ, đi lên câu nói đầu tiên là, lúc nào thành thân? Mau chóng, mau chóng. Giang Nhiên vội vàng nói, ít đánh cho ta liếc mắt đại khái, đừng tưởng rằng ngươi là làm thế ma tôn, liền có thể khi dễ đệ tử của ta. Lúc trước ta liền nói qua cho ngươi, ta biết ta võ công không bằng ngươi, nhưng ngươi dám khi dễ đệ tử của ta, ta liền dám cùng ngươi liều mạng. Lời này ngươi còn nhớ đến? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Dù là Giang Nhiên thân là ma tôn, đối mặt Cố Khai Nhan cái này hùng hổ doa người, cũng là không chịu được chán đổ mồ hôi. Cố Khai Nhan nhìn hắn biết vâng lời, cũng không ma tôn chi cản rỡ, cũng là thu liễm. Trong lòng của nàng kỳ thật cùng gương sáng đồng dạng. Giang Nhiên sẽ không để ý một cái Cố Khai Nhan, càng sẽ không bởi vì một cái Cố Khai Nhan mà như chương 518, cựu biệt chủ vùng 2, chương 518, cựu biệt chủ vùng 2, vậy hạ thấp tư thái. Có thể làm cho Giang Nhiên để ý là Diệp Kinh Sương. Mình có thể để Giang Nhiên như vậy hạ thấp tư thái, không để ý ma tôn uy nghiêm, là bởi vì chính mình là Diệp Kinh Sương sư phụ. Nhưng là đôi này Cố Khai Nhan tới nói như vậy đủ rồi. Hắn có thể bởi vì Diệp Kinh Sương mà đối với mình khách khí như vậy, đã nói lên trong lòng của hắn đối Diệp Kinh Sương cực kỳ để ý, thân là trưởng bối, muốn đơn giản cũng chính là dạng này một cái thái độ mà thôi. Cố Khai Nhan nhìn Giang Nhiên hai mắt, đồng nhiên thở dài, ngựa khí cũng mềm luôn ra, sư minh để cho ta mang cho người cái nói. Sư Thánh Đỉnh. Giang Nhiên cười một tiếng, sư trưởng môn có lời gì muốn cho ngươi nói cho ta? Hắn nói. Lưu Vân kiếm phái trên dưới, tùy thời nghe theo hiệu lệnh. Cố Khai Nhan nghiêm mặt nói. Giang Nhiên khẽ gật đầu, đa tạ, ta đã biết. Ngươi cũng chớ có quá mức chủ quan. Cố Khai Nhan trầm ngâm một chút nói ra, bây giờ thân ngươi chỗ cái này mưa to chỗ cốt lõi, phong bạo quét sạch, dù là võ công cái thế, cũng phải cẩn thận để ý, các không thể phớt lờ. Không để ý mình, cũng phải nghĩ thêm đến bên người người. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, văn bối nhớ kỹ. Ừm. Phen này đối thoại kết thúc về sau, nhao nhao nhốn nháo kinh thành, cũng dần dần bình tĩnh lại. Phủ công chúa. Giang Nhiên ngồi tại bên bờ thả câu, chỉ là cần câu đặt ở trong tay, mũ rơm ngăn trở ngay mặt, cả người nhìn qua có chút lười nhác. Thương thái công câu cá, người nguyện mắc câu. Một thanh âm từ sau lưng truyền đến. Giang Nhiên cũng không có quay đầu, thanh âm từ mũ rơm phía dưới truyền ra, trong lúc rảnh rỗi, cải thiện cơm nước. Một hồi mời ngươi ăn cá a. Cái này phủ công chúa bên trong món gì ăn ngon không có, còn cần mình tự mình động thủ. Nguyễn Ngọc Thanh đứng tại Giang Nhiên bên người, túi đầu nhìn hắn. Giang Nhiên tiện tay lấy ra mũ rơm, tới ánh mắt giao hội, đối mặt ở giữa, lẫn nhau đều là cười một tiếng. Sau đó liền nghe Giang Nhiên nói ra, mấy ngày nay đều đang bận rộn cái gì? Vội vàng đầy kinh thành tìm hắn nước cao thủ. Vội vàng cùng sư môn dùng bồ câu đưa tin, thương thảo ứng đối ra sao ngươi cái này đệ nhất thiên hạ đại ma đầu. Kết quả cuối cùng như thế nào? Kết quả là được. Sư môn để cho ta thanh quân chắc, chẳng ma đầu, còn cái này dưới vòm trời một mảnh sáng sủa căn khôn. Nguyễn Ngọc Thanh nói xong lời cuối cùng, mình lại cười ra, bất quá, ta nói ma đầu kia coi như không tệ, chỉ cần hắn không làm ra cái gì tai họa thương sinh cử động, không bằng liền để hắn như vậy thông dòng tốt. Nói như vậy ta còn phải đa tạ Nguyễn cô nương thủ hạ lưu tình, ân không giết. Giang Nhiên nói liên tục có quyền. Tạ thì không cần. Ai bảo năm đó ta biết người không rõ, nhận biết ngươi như thế một cái tương lai ma tôn. Đến mức đối ngươi là người giải, rõ ràng ngươi tuyệt không phải loại kia tàn nhẫn thị sát hạng người. Nếu không, giờ này ngày này ngươi ta còn chưa hẳn có cơ hội đối mặt như vậy mặt thản nhiên ở chung. Nói không chừng, nhìn thấy ngươi một khắc này, ta cái này nhu thủy kiếm liền đã ra khỏi vỏ. Còn tốt, sớm quen biết ngươi. Không phải, há có ta cái này ma tôn hôm nay an bình. Hai người nói tới nơi này, hai bên lại là cười một tiếng. Mà Giang Nhiên thì tựa như chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên đứng dậy, chính thời ra đai lưng. Nguyễn Ngọc Thanh trừng lớn hai mắt, tỉ mỉ nhìn xem, tựa hồ sợ bỏ qua cái gì. Mãi cho đến Giang Nhiên đem cái này đai lưng cầm trong tay, mới chú ý tới, cái này đai lưng một đầu chính là một cái chuôi kiếm. Nguyễn Ngọc Thanh trong lúc nhất thời có chút không nói được thất vọng, tiếp theo đôi mi thanh tú một đầu, đây là ta lúc trước đi một chuyến Thanh Quốc, may mắn được chiêu đãi tại trong hoàng cung ở một đêm. Vào lúc ban đêm trong lúc rảnh rỗi, liền đi ra ngoài đi dạo, vừa mới bắt gặp một cái căn phòng lớn tu không tệ, liền đi vào đi thăm một chút. Bên trong không ít kỳ chân dị bảo đều là vật vô chủ, lại vừa lúc thấy được thanh này nhuyễn kiếm. Nghĩ đến mềm cô nương sử dụng cũng là cái này binh khí, liền thuận tay mang tới. Vốn nghĩ sai người đưa đến Thủy Nguyệt kiếm phái, tính làm lễ vật, không hưởng công ngươi ta kết bạn một trận duyên phận. Đáng tiếc, trở lại kim tiền về sau, các loại chuyện liền theo nhau mà đến, càng không có nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng tới kinh thành. Giang Nhiên cười nói ra, mấy ngày nay, ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội đem thanh kiếm này tặng cho ngươi. Vì không chậm trễ công phu trở về phòng đi lấy, liền đem nó sung làm đai lưng. Hôm nay đã ngươi vừa vặn tới tìm ta, xem như tới. Hắn nói, đem thanh kiếm này giao cho Nguyễn Ngọc Thanh. Chỉ là không biết, ngươi có thể hay không thích. Nguyễn Ngọc Thanh đưa tay nhận lấy thanh kiếm này, run tay một cái, ông một tiếng, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, như linh xà nhảy múa. Thanh mang lực vung, đồng dạng đạo ngân, tại mặt đất lan tràn. Thật là sắc bén nhuyễn kiếm. Nguyễn Ngọc Thanh đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ mũi kiếm, Ngọc Liễu. Ừm. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, thanh kiếm này liền gọi Ngọc Liễu kiếm. Hai chữ này ngay tại trên thân kiếm. Nguyễn Ngọc Thanh nhìn xem thanh kiếm này, không biết trong lòng ý nghĩ như thế nào, nửa ngày về sau nàng nở nụ cười, vậy ta liền thu nhận. Ai nha, vậy nhưng phải đa tạ Nguyễn cô nương không chê. Đã ta đều không chê, không bằng ngươi đang giúp ta làm một việc. Chuyện gì? Đi vào kinh thành thời gian dài như vậy, ta còn chưa từng hào hào dạo chơi, hôm nay ngươi dù sao không có việc gì làm, không bằng theo giúp ta tại cái này kinh thành bên trong, hơi du lãm một phen. Ồ. Giang Nhiên nhìn một chút cần câu, cùng rũ xuống trong nước dây câu, thở dài nói ra, xem ra hôm nay không phải câu cá ngày tốt lành. Liền thế không câu cá, Nguyễn cô nương muốn đi nơi nào? Tại hạ tiếp khách. Như vậy tùy ta tới. Nguyễn Ngọc Thanh hào hào thu về Ngọc Liễu kiếm, xoay người rời đi. Giang Nhiên liền đành phải đi theo phía sau của nàng. Nhưng mà nói dạo chơi, cũng thật là dạo chơi. Đi trên đường, Nguyễn Ngọc Thanh thuận tiện dường như một cái chưa từng tới bao giờ kinh thành tiểu nữ hải, thấy cái gì đều thích, thấy cái gì đều muốn. Chỉ là nàng lại không nghĩ mình dùng tiền, mà là trơ mắt nhìn Giang Nhiên. Giang Nhiên chỉ đành chịu cho nàng giúp bạc. Bên đường mất quả, tiểu thương phiến trong tay giấy máy xay gió, lão sư phụ bóp đồ chơi làm bằng đường, còn có đủ loại yên chi thủy phấn. Đằng sau cái này Giang Nhiên kỳ thật không quá hiểu. Mặc dù cùng Nguyễn Ngọc Thanh thời gian chung đụng không tính là quá lâu, nhưng cũng biết cô nương này rất ít khi dùng loại vật này. Nhưng hôm nay nàng không chỉ có để Giang Nhiên mua cho nàng, hơn nữa còn mua không ít. Hai người từ buổi sáng bắt đầu đi dạo, giữa trưa ngay tại kinh thành một nhà tiểu lâu bên trong ăn cơm. Sau bữa ăn tiếp tục đi dạo, một mực đi dạo đến ban đêm. Đáng tiếc, buổi tối hôm nay không có hội chùa, cũng không phải cái gì ngày lễ, cho dù là thiên tử nọ dưới chân, loại ngày này ban đêm cũng sẽ không thái quá náo nhiệt. Giang Nhiên vốn cho rằng cũng là thời điểm có thể dẹp đường trở về phủ, nhưng là Nguyễn Ngọc Thanh nhưng không có để hắn đi, mà là lôi kéo hắn đi tới một cái khách sạn, thuê một gian phòng. Muốn thịt rượu, bày đầy cái bàn. Để ngươi bồi ta một ngày này, một trận này liền xem như ta khao ngươi. Nguyễn Ngọc Thanh cho Giang Nhiên rót chén rượu. Giang Nhiên nghi ngờ nhìn nàng hai mắt, luôn cảm giác ngươi hôm nay có chút kỳ kỳ quái quái. Chúng ta tất nhiên là cựu biệt trùng phùng, ngươi cái này tính cách cũng không trở thành liền thành bộ dáng như vậy à. Thế nhưng là có tâm sự gì? Có a. Nguyễn Ngọc Thanh cười mỉm nhìn xem Giang Nhiên, hôm nay ta muốn đem ngươi chốt say. Sau đó thì sao? Sau đó. Nguyễn Ngọc Thanh từ trong ngực lấy ra một quyển sách, lật ra nhìn qua, đi theo niệm hai câu trẻ nhỏ không thể nghe. Giang Nhiên trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, ngươi cái này còn tùy thời lật sách. Lại nói, ngươi còn mỗi ngày nhìn loại vật này. Trên núi nhàm chán nha, dù sao cũng phải có một số việc đuổi cái này kham khổ thời gian. Nguyễn Ngọc Thanh cười nói ra, ngươi có sợ hay không? Ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Giang Nhiên yên lặng, giơ ly rượu lên, chỉ là, ngươi có thể hay không đem ta qua chén, cái này còn phải xem ngươi bản sự. Rượu không say lòng người. Người từ say. Nguyễn Ngọc Thanh ánh mắt hơi có vẻ mê ly nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi cho rằng như thế nào? Thường nói, dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng tinh thần. Ánh đến quang mang không tính sáng quá, nổi bật người trước mắt, cũng có chút mê ly. Giang Nhiên nhẹ nhàng phun ra một hơi, Nguyễn cô nương, ngươi cái này, ánh mắt sáng rực, làm cho lòng người hoảng. Ai nha, thù đến ngươi sao? Nguyễn Ngọc Thanh cười nói ra, xem ra hẳn là đem cái này đổi cáo thu lại. Không phải, đưa ngươi hù chạy nhưng nên làm thế nào cho phải? Đến, uống rượu. Tốt, uống rượu. Giang Nhiên có cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái. Rượu là rượu ngon, người là mỹ nhân. Lời ong tiếng ve hai ba nói, khi thì là đường sau kiến thức, khi thái loại nói đến ngày xưa đã từng cùng nhau hành tẩu giang hồ thời gian. Có lẽ Nguyễn Ngọc Thanh nói không sai, rượu không say lòng người người từ say. Giang Nhiên cũng không biết lúc nào, liền mơ mơ màng màng nằm xuống. Nguyễn Ngọc Thanh thì tựa ở trước giường, lặng lặng nhìn hắn. Sau một hồi lâu, nàng đỗng nhiên đứng lên, đi đến cái bàn trước mặt nâng bút viết. Một lát, viết một phong thư đặt ở trên mặt bàn. Cước bộ của nàng có chút lay động, miễn cưỡng đi tới Giang Nhiên trước mặt về sau, đưa tay đến Giang Nhiên trước ngực lục lọi một phen, cuối cùng đem lá thư này nhét vào trong ngực của hắn. Sau đó nàng đứng dậy, lại nhìn chằm chằm hắn. Tiếp theo cười một tiếng, thật hẳn là nhất cổ tác khí, hy vọng sau này sẽ không hối hận, đi, đi. Sau khi nói xong, nàng đi tới cái bàn trước mặt, đem Giang Nhiên hôm nay mua cho nàng đồ chơi nhỏ, tất cả đều từng cái cất kỹ, tựa như bảo bối giống như ông, lung la lung lay đi vào trước cửa, tiện tay đẩy ra, lại thận trọng đóng lại. Gian phòng bên trong sẽ không dư âm, chỉ có Giang Nhiên yên lặng mở hai mắt ra, vuốt vuốt đầu của mình, sờ tay vào ngực, đem lá thư này lấy ra ngoài. Chương 519, an bài 1, chương 519, an bài 1, sáng sớm hôm sau, Giang Nhiên vừa mới trở lại phủ công chúa, không kịp trả lời Đường Họa Ý một câu kia chạy đến đâu bên trong pha trộn một đêm vấn đề, trưởng công chúa cũng đã lấy người chuyển chỉ. Nói thiên tử tỉnh, để Giang Nhiên lập tức vào cung. Giang Nhiên liền đành phải lại một lần nữa ngựa không ngừng vó hướng phía hoàng cung tiến đến. Bị thái giám dẫn, một đường đến ngự thư phòng. Mới vừa vào cửa, liền thấy Kim Tiền thiên tử ốm yếu ngồi tại rồng trước thư án, đứng bên người trưởng công chúa. Thỉnh không hảo hảo nghỉ ngơi, gọi ta đến làm gì? Giang Nhiên ngẩng đầu, nhìn Kim Tiền thiên tử một chút, lại nhìn một chút trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi trưởng công chúa, nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện cũng không phải một ngày làm ra, cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Lời này nói chưa dứt lời, sau khi nói xong, trưởng công chúa thì càng phiền muộn, ngươi nếu biết bản cung vất vả, liền không thể tới giúp đỡ bản cung. Giang Nhiên nghe vậy còn tốt, Kim Thiền Thiên Tử nghe lại là liên tục ho khan, nhịn không được chừng mình cái này bại ra muội muội một chút. Cái gì liền để Giang Nhiên hỗ trợ? Đây chính là quốc sự, chỉ có hoàng thượng mới có thể xử lý đại sự. Để ngươi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, là bởi vì thái tử không có đi, ngươi lại đem việc này giao cho Giang Nhiên. Quay đầu hắn cảm giác cái này hoàng vị ngồi thật thoải mái, không nguyện ý xuống tới. Vậy chúng ta huynh muội chẳng phải là bị động? Kết quả ánh mắt này bị trưởng công chúa thấy được, chỉ thấy nữ nhân này liếc mắt, đều là người một nhà, đừng nói hai nhà bảo. Người một nhà? Kim Thiền Thiên Tử ngẩn ngơ, lúc này mới kịp phản ứng, không chịu được nhìn hằm hằm Giang Nhiên, ngươi, ngươi cũng dám? Dám cái gì? Giang Nhiên lông mày cau lại. Không có gì. Kim Thiền Thiên Tử quả quyết lắc đầu. Lời này dư thừa nói, người này chuyện gì không dám làm? Dưới gầm trời này, liền không có hắn chuyện không dám làm. Cũng may Giang Nhiên cũng không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, mà là nói ra, vừa vặn ngươi đã tỉnh, có kiện sự tỉnh, còn phải ngươi gật đầu mới được. Chuyện gì? Kim Thiền Thiên Tử sắc mặt trắng bệnh, khí hư người yếu nhìn xem Giang Nhiên. Giang Nhiên gặp này ngược lại là có chút do dự, nhìn trưởng công chúa một chút, ta nói xong về sau, hắn sẽ không trực tiếp chết rồi. Sẽ không? Ngươi không phải hiểu ý sao? Nếu là hắn chết rồi, ngươi liền cho hắn đâm sống tới. Trưởng công chúa nói đương nhiên, chỉ nói là đến cuối cùng tựa hồ cũng có chút do dự, hoặc là chuyển hai cái thái y tới. Các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kim Thiền Tiên Tử không chịu được bắt đầu suy nghĩ lung tung, khi thì nhìn xem Giang Nhiên, khi thì nhìn xem trưởng công chúa, cuối cùng nhìn về phía trưởng công chúa bụng, mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ cái gì a? Trưởng công chúa che lấy bụng của mình nói ra, không cho phép lung tung chẳng lẽ, không có chuyện. Vậy là tốt rồi. Kim Thiền Thiên Tử bật cười lớn, đã không phải việc này, vậy thì có cái gì chuyện cứ việc nói chính là. Chấm chính là thiên tử, chuyện gì không đã từng lịch. Làm gì ngạc nhiên? Giang Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng tốt. Vậy ta liền nói thẳng. Vũ Uy hậu trong phủ, ta giết không ít đến kinh thành làm loạn ngoại bang giang hồ giặc cỏ. Mặc dù bọn hắn đại đa số đều không có bên trên hải bộ văn thư. Nhưng trung quy là cùng phản tặc Vũ Uy hậu một đường. Ta suy nghĩ một chút, cũng không cùng ngài muốn thêm, một cái đầu người một vạn lượng vàng. Cái này thêm a, một chút thẻ là mì esta cũng không đi so đo, liền xem như cái 26 vạn lượng vàng. Kim Thiền Tiên Tử mờ mịt nhìn một chút Giang Nhiên, lại nhìn một chút trưởng công chúa, Vũ Uy hậu tìm nhiều người như vậy. Xa xa không chỉ những thứ này, một chút vụn vặt hắn đều không có tính. Trưởng công chúa vội vàng nói. Kim Thiền Tiên Tử hít một hơi thật sâu, cắn răng nói ra, bây giờ chính là thời kỳ phi thường, cái này 26 vạn lượng bạc. Vàng. Giang Nhiên tranh thủ thời gian nhắc lại. Tốt, vàng. Kim Thiền Tiên Tử cắn răng nói ra, chấm cho. Bất quá, hiện tại không cho được. Ít nhất phải đợi đến năm nước chiến sự bình định về sau lại nói. Được, kia đánh phiếu nợ đi. Giang Nhiên nói ra, thiên tử thiếu nợ cùng tứ dân, có phiếu nợ, ta mới tốt tới cùng ngươi đòi tiền, đúng, đến in lên ngọc tỷ, không phải, khác ta cũng công nhận. Kim Thiền Thiên Tử cắn răng nghiến lợi nhẹ gật đầu, nâng bút liền muốn viết. Sau đó liền nghe Giang Nhiên nói ra, chậm đã. Còn có việc. Ta còn chưa nói xong đâu, gấp cái gì. Giang Nhiên lay bắt đầu ngón tay nói ra, mặc dù cái khác những người kia, miễn cưỡng xem như một cái đầu người một vạn lượng vàng. Nhưng là có mấy cái lại không đồng dạng. Một cái là lâu ngoại lâu lâu chủ lâu tình nguyện, người này võ công cao minh, có thể cải thiên hoán địa. Huyết nguyên sắc kinh, nhưng không so bình thường. Người này đầu, chỉ ít ra chủ 5 vạn lượng vàng. Sau đó liền Vũ Uy hậu. Hắn làm mưu phản chủ mưu, suýt nữa để ngươi đều một mệnh ô hô. Nói đến việc này cũng rất treo, nếu để cho hắn đem ngươi giết chết, quay đầu ta liền xem như giết chết hắn, bình định lập lại trật tự, cái này hoàng vị đều không tới phiên ngươi đến ngồi. Đến lúc đó ngồi vị trí này, chính là muội muội của ngươi. Cân nhắc đến quan hệ giữa chúng ta, tiền này ta đều không có ý tứ cùng với nàng muốn. Dạng này ta tính 10 vạn lượng, không tính quá đắt ta. Đây chính là 15 vạn lượng vàng. Ngươi còn có lời gì? Một hơi nói ra. Kim Thiền Thiên Tử cảm giác hôm nay còn không bằng bất tỉnh tới. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hơn mấy chục vạn lượng vàng. Chưa hề đều không có thiếu qua nhiều tiền như vậy. Còn có. Thu Dạ Tàn, Tiểu Xuân Trang trang chủ, không phải người bình thường a. 5 vạn lượng có thể chứ? Chỉ là quan trọng nhất chính là Bạch Ngọc Lâu, Ly Quốc đệ nhất cao thủ, người này thật là không đơn giản. Hắn học võ công gọi tiên nhân độ, nhất đại truyền nhất đại, nội lực mạnh nhất vĩnh viễn là đệ tử. Đến hắn đời này, trên thân tích lũy nói ít trong ngàn năm lực. Đánh với ta trời trăng mất sáng. Ta hao hết toàn lực, lúc này mới đem nó chém giết. Chỉ là một người này, 50 vạn lượng vàng. Bệ hạ cũng không cảm thấy quý a. Kim Thiền Tiên tử sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hô hấp càng phát ra gấp rút. Giang Nhiên tranh thủ thời gian nói ra, "Bệ hạ bảo trọng, ngươi cũng đã gặp qua sự kiện lớn người, ngươi thế nhưng là cửu ngũ chí tôn, cái gì chàng diện có thể đưa ngươi hủ chết? Ngươi im miệng cho ta." Kim Thiền Tiên tử nhịn không được quát, liền cái này không đến thời gian một chén trà công phu, chấm. Chấm bậy mà gánh vác. Hắn nói dùng tay run rẩy đầu ngón tay lay hai lần, tiếp theo sở trường điểm chỉ Giang Nhiên, chấm bậy mà liền thiếu ngươi 96 vạn lượng vàng. Ngươi đơn giản chính là quốc tặc. Ai nha, Tả Hữu mau tới, đem hắn cho ta xin ra ngoài. Vâng. Một tiếng gào to, hai bên hộ vệ lúc này đi tới ngự thư phòng bên trong. Chỉ là nhìn Giang Nhiên một chút về sau, lại nhịn không được nhìn một chút trưởng công chúa. Trưởng công chúa tay áo lắc một cái, hai bên thị vệ lúc này ngoan ngoãn về tới màn che về sau. Kim Thiền Tiên tử cũng không thèm để ý, chỉ là xoa tim nói ra, không được, không được, chấm cảm thấy trong cơ thể trống rỗng, có chút không xong chuyện. Các ngươi, ai nha, cho chấm đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Không đội. Giang Nhiên nói ra, cũng không phải để ngươi lập tức liền còn. Viết xong phiếu nợ trả lại cũng được a. Ngươi. Kim Thiền Tiên tử nhịn không được vỗ bàn một cái, nhưng một người đối mặt Giang Nhiên đến cùng có chút chột dạng, nhịn không được đi tìm trưởng công chúa cầu cứu. Nhưng mà trưởng công chúa mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, còn kém trên trán khắc lên nội tu chớ quấy rầy bốn chữ lớn. Kim Thiền Tiên tử căn bản cắn răng rắc vàng, cuối cùng hận nhìn Giang Nhiên một chút, các ngươi đều khi dễ chấm. Sau khi nói xong, nâng bút liền biết, đem cái này từng cọc nội dung, tất cả đều biết xong về sau, cầm lấy ngọc tỷ, ngay tại phía trên đóng một chút. Ngươi xem một chút có được hay không? Thiên tử sắc mặt âm trầm nhìn xem Giang Nhiên. Có thái giám mau chóng tới đem thứ này giao cho Giang Nhiên, Giang Nhiên nhìn qua hai lần, chỉnh thể tới nói, còn có thể. Nhưng là có một việc ngươi ghi lại. Chuyện gì? Vay tiền dù sao cũng phải cho điểm lợi tức a. Ngươi không duyên cớ dùng ta 96 vạn lượng vàng, chẳng lẽ liền vô ích sử dụng sao? Cứ như vậy, 9 ra 13 bể. Chấp liều mạng với ngươi. Kim Thiền Tiên tử không để ý tới thắng yếu thân thể, liền muốn tới cùng hiện nay tung hoành vô địch đại cao thủ sẽ đi. Cũng may là trưởng công chúa không đành lòng nhìn thấy nhà mình huynh trưởng tự tìm đường chết, tranh thủ thời gian liền đem hắn kéo xuống, được rồi, 9 ra 13 về vân vân, đều là hổ ngôn loạn ngữ. Chuyện này ta làm chủ, quyết định như vậy đi. Kim Thiền Tiên tử nhìn trước mắt hai người kia, hiển nhiên nhìn xem hai cái rực tiền lưu chương 519, an bài, 2, chương 519, an bài, 2, manh. Hết lần này tới lần khác khóc không ra nước mắt, không thể làm gì. Mà trưởng công chúa đều lên tiếng, hắn cũng thuận thế đem kia thánh chỉ nhận lấy. Cùng lúc đó, bên hai đinh đinh vang lên không ngừng. Xong rồi. Giang Nhiên lập tức hưng phấn. Nói thật, trước lúc này, hắn cũng không dám xác định, như vậy đến chậm ban thưởng, đến cùng có thể thành công hay không đạt được hệ thống tán thành. Bây giờ viên này tâm, ngược lại là thả lại trong bụng. Không để ý tới đi xem chính mình cũng thu được ban thưởng gì. Giang Nhiên đối Kim Thiền Thiên tử liền ôm quyền, cáo tử. Sau này còn gặp lại. Chờ một chút. Lần này hô lên Giang Nhiên không phải trưởng công chúa, mà là Kim Thiền Thiên tử. Thế nào? Giang Nhiên nói chuyện với trưởng công chúa liền nhu hòa rất nhiều. Trưởng công chúa nhẹ giọng nói ra, bây giờ bốn nước đã đem ta Kim Thiền, đoàn đoàn bao vây. Đây là sáng sớm hôm nay 800 dặm khẩn cấp, trả lại thư. Giang Nhiên nghe vậy, con mắt có chút nheo lại, tiện tay nhận lấy phong thư này nhìn lướt qua. Cái này tình báo thường thường lời ít mà ý nhiều. Cái nhìn này về sau, Giang Nhiên cũng hiểu rõ tình huống tính nghiêm trọng. Bây giờ bốn quốc quân đội đều đang hướng phía Kim Thiền mà tới. Hôm qua có người tiến đánh Ngọc Lưu Thành, bị ngăn cản trở về, nhưng là Thu Diệp quân kỳ đã xuất hiện ở trên chiến trường. Nhìn bộ dáng, đã cùng Thanh quốc người đạt thành hiệp nghị. Trưởng công chúa thanh âm có chút tóc chìm. Khê Nguyệt công chúa bên kia nói thế nào? Giang Nhiên hỏi. Ngoài tâm tay với. Ai cũng không biết bây giờ Thánh Tiên tử như thế nào cân nhắc. Khê Nguyệt công chúa mặc dù đứng tại chúng ta bên này, nhưng là chúng ta cũng không có khả năng bởi vì hắn mà bó tay bó chân. Trưởng công chúa nhìn về phía Giang Nhiên, mặt khác, Ly quốc cùng Chiêu quốc nhân mã đã bắt đầu đối với chúng ta tuyên chiến. Lý do chính là Kim Thiền cấu kết ma giáo, mất đại nghĩa. Bọn hắn là muốn bình định lập lại trật tự. Giang Nhiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Kim Thiền Tiên tử, có thể ngăn lại được sao? Ngăn không được. Kim Thiền Tiên tử không chút do dự nói ra, bằng ta nhất quốc chi lực, chống lại cái này bốn quốc chi bên trong bất luận cái gì một nước, châm đều không sợ. Nhưng mà bọn hắn xoắn suýt một chỗ, cử thế phát kim. Một khi phát động, tất nhiên thế như trẻ tre. Điểm này, dù cho là ngươi thân phó chiến trường, cũng khó có thể cải biến thế cục. Cho nên, hôm nay bảo ngươi đến đây, chính là muốn nhìn một chút, nhưng có biện pháp gì có thể ứng đối việc này? Ta cũng là người, không phải thần tiên. Giang Nhiên cười khổ một tiếng, trừ phi đem ta giao ra, để Ly quốc cùng Chiêu quốc không có lấy cớ. Cái này không được. Kim Thiền Thiên tử quả quyết lắc đầu, mặc dù ngươi là quốc tặc, nhưng cũng là ăn trộm. Nơi nào có đem ăn trộm giao cho người ngoài đạo lý? Nói cũng là không phải sai. Chính là tặc không tặc có thể hay không bất tranh cãi. Giang Nhiên không còn gì để nói. Kim Thiền Tiên tử lại không nói đùa tâm tư, cau mày, nếu mày bắt chán suy nghĩ. Trưởng công chúa ngược lại là muốn nói lại thôi, mấy câu đến miệng một bên, nhưng lại nuốt trở vào. Kỳ thật, ứng đối chi pháp vẫn có một ít. Giang Nhiên nói ra, tỉ như ta đến ngàn dặm tập kích bất ngờ, chu sát cái này vài quốc gia hoàng thượng. Chỉ là kể từ đó, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó quần hùng cùng nổi lên, mặc dù có thể giải nhất thời chi ách, nhưng mách tính. Kim Thiền Tiên tử nhẹ gật đầu. Nếu như Giang Nhiên làm như vậy, chiến hỏa đốt không đến Kim Thiền, nhưng cái khác mấy cái quốc gia bên trong quần hùng tất nhiên sẽ vu quốc cảnh bên trong tranh đoạt chém giết. Kim Thiền làm bảng quan còn có thể thực hiện, chỉ khi nào vào cuộc, tất nhiên sẽ đụng phải cực lớn phản vệ. chiến hỏa sẽ lan tràn đến thiên hạ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đến lúc đó chính là chân chính dân chúng lầm than, nhân gian như luyện ngục. Ba người riêng phần mình trầm mặc, nửa ngày về sau, Giang Nhiên bỗng nhiên cười một tiếng, trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp.
Biện pháp gì?
Kim Thiền Tiên Tử vội vàng nhìn về phía Giang Nhiên, vô luận là biện pháp gì, vô luận là có hay không có thể thực hiện, ngươi cũng có thể nói ra.
Vậy hạ nhưng có biết, ta ma giáo có một kiện thần binh.
Cứ nghe vật này có di sơn đảo hải chi năng, có được có thể được thiên hạ. Giang Nhiên nhìn về phía Kim Thiền Tiên Tử.
Kim Thiền Tiên Tử sững sờ, tiếp theo lắc đầu, cái này, đây không phải truyền thuyết chi ngôn sao? Nếu như coi là thật có vật như vậy, thiên hạ này nơi nào còn có cái gì nắm nước?
Ngươi ma giáo đã sớm nhất thống thiên hạ.
Ma giáo không thể nhất thống thiên hạ, chưa hẳn không phải là bởi vì lực lượng không đủ, mà là bởi vì chúng ta không muốn làm như thế.
Giang Nhiên nói ra, ừm.
Mặc dù ta cũng cảm thấy khả năng này chính là một cái truyền thuyết.
Thế nhưng là, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân.
Có dạng này truyền thuyết, cho dù là một tơ một hào hy vọng, cũng không thể buông tha không phải.
Với bạn, biết vật này tung tích người bây giờ ngay tại bên cạnh ta.
Nếu như có thể tìm tới vật này, nói không chừng Kim Thiền còn vẫn có một chút hy vọng sống.
Thiên hạ này, cũng còn có một chút hy vọng sống.
Kim Thiền Tiên Tử trầm mặt một chút về sau, nhìn thoáng qua trưởng công chúa.
Trưởng công chúa thở dài, chuyện cho tới bây giờ, cái này có lẽ chính là biện pháp trong tuyệt vọng.
Chỉ là tìm kiếm vật này cần thời gian,
nhưng lại không biết Kim Thiền có hay không dạng này thời gian.
Có cũng tốt, không cũng được.
Kim Thiền Tiên Tử cắn răng nói ra, đã các ngươi dự định đi tìm, liền thế buông tay đi làm.
Nếu như có thể tìm tới chuyện này, khi đó Kim Thiền vong, vậy các ngươi liền dùng thứ này giúp chấm giết mấy địch nhân tướng lĩnh, xem như vì chấm chút cơn giận.
Sau đó, các ngươi liền cứ đi lưu lạc chân trời chính là.
Nếu như đến lúc đó Kim Thiền bất còn, vậy các ngươi liền gấp trở về trợ trận.
Về phần nói, nếu như tìm không thấy, cũng không cần cưỡng cầu.
Coi như là ta Kim Thiền mệnh số như thế,
các ngươi tự đi chính là, không cần trở lại nữa.
Hoàng huynh,
trưởng công chúa nhìn về phía Kim Thiền Thiên Tử, ánh mắt phức tạp.
Giang Nhiên cũng nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói ra, như đây, liền thế như thế định ra.
Thời gian không đợi người, ta cái này đi bắt đầu chuẩn bị.
Hắn nói đến đây, nhìn về phía trưởng công chúa, chuyến này nhân số nghi ít không nên nhiều.
Lạc Thanh Y, Kim Ca bọn người, ta không muốn đều mang theo trên người, liền để bọn hắn viễn phó chiến trường, giúp đỡ chút đi.
Trừ cái đó ra, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi?
Muốn.
Trưởng công chúa không có chút gì do dự.
Giang Nhiên nhẹ gật đầu, như đây, liền thế tạm định thi tình hòa ý, Kinh Sương Kinh Tuyết, còn có ngươi ta 6 người.
Bệ hạ, cáo tử.
Bảo trọng.
Kim Thiền Tiên Tử nhìn xem Giang Nhiên, hết sức nỗ lực liền tốt.
Ừm.
Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía trưởng công chúa.
Ta tùy ngươi cùng xuất cung.
Trưởng công chúa sau khi nói xong hỏi Kim Thiền Thiên Tử, còn có thể làm.
Tự nhiên không có vấn đề, chớ có xem thường hoàng huynh bản sự.
Trưởng công chúa nghe vậy cười một tiếng, liền đi theo Giang Nhiên sau lưng, hai người thẳng đến bên ngoài hoàng cung, chuẩn bị xuất phát công việc.
Trong ngự thư phòng, Kim Thiền Thiên Tử ngồi trên ghế, yên lặng nhìn xem trước mặt tán thư.
Sau một hồi lâu, phun ra một hơi, người tới.
Chuyện đã đến lửa xém lông mày tình trạng.
Giang Nhiên trở về sau, liền bắt đầu chủ tính chung an bài.
Đầu tiên chính là đến có người tiến về tiền tuyến trợ giúp.
Lạc Thanh Y Điệp, Kim Ca, Sở Vân Nương, Điền Miêu Miêu, Hiên Viên Nhất Đao, Nô Địch chờ cả đám người đều ở đây liền.
Võ công của bọn hắn kỳ thật đầy đủ cao,
mà lại thủ đoạn ai cũng có sở trường riêng, đi theo Giang Nhiên bên người ngược lại là không thể hiện được tới.
Nhưng nếu là lên chiến trường, chỉ là một cái Nô Địch, liền có thể bù đắp được một chi quân đội.
Chỉ là nhân thủ phải làm thế nào an bài, Huyết Đao Đường đệ tử lại nên như thế nào ra trận.
Những này đều phải tốn chút tâm tư cân nhắc.
Phía sau Giang Nhiên lại đi tìm được Nhan Vô Song.
Nhan Vô Song nghe xong Giang Nhiên nói về sau, thì biểu thị Bách Chân Hội nghĩa bất dung tử.
Năm đó Nhan Lệnh Sơn sáng lập Bách Chân Hội mục đích liền ở chỗ này.
Bách Chân Hội tích lũy trời lớn tài phú, chính là vì tạo phúc và dân.
Bây giờ đúng lúc gặp quốc nạn, Bách Chân Hội dù cho là tan hết tài phú, cũng ở đây không tiếc.
Đến tận đây, Bách Chân Hội mới xem như trở thành năm đó Nhan Lệnh Sơn hy vọng nhất trở thành dáng vẻ.
Chỉ là nói chuyện phiếm xong chính sự về sau, Giang Nhiên còn dự định cùng Nhan Vô Song nói điểm việc tư.
Nhưng là Nhan Vô Song lại không có ý định nghe.
Bịt lấy lỗ tai đem Giang Nhiên đẩy ra phía ngoài.
Mãi cho đến đứng tại Bách Chân lâu cửa chính, Giang Nhiên đều gãi đầu, không biết nữ nhân này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì.
Liên tựa như, hắn cũng không hiểu, vì cái gì êm đẹp Nguyễn Ngọc Thanh liền lưu lại một phong thư, nói cho hắn biết kiếp này vô duyên, lần này đi sẽ không trùng phùng kỳ hạn, trông mong quân mạnh khỏe.
Sau đó liền chạy.
Nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không muốn.
Đem nên an bài chuyện không sai biệt lắm an bài một lần về sau,
Giang Nhiên liền đi tìm được Độ Ma Minh Vương, hỏi thăm cất giấu món kia thần binh chỗ, đến tuột cùng ở đâu.
Chỉ là Giang Nhiên vạn vạn không nghĩ tới là, Độ Ma Minh Vương hai tay khẽ đảo, ta cũng không biết ta.
Chương 520, Buôn Mã Cố Nhân, 1, chương 520, Buôn Mã Cố Nhân, 1,
Giang Nhiên nghe xong lời này về sau không hề tức giận.
Hắn chỉ là vén tay áo lên, nắm đấm cầm răng rắc vang lên không ngừng.
Quanh thân cương khí lan lộn, sau đó dùng lưu hỏa ngự khí nói ra, nếu không, Minh Vương lại suy nghĩ một chút.
Bản Vương nhớ lại.
Độ Ma Minh Vương cảm giác được rõ ràng, Hắc Bạch Vô Thường lúc này chính sau lưng mình, ngắm nhìn sống lưng của mình xương cởi gian.
Lúc này tranh thủ thời gian nói ra, Bản Vương biết
còn không nói.
Nói không nên lời a.
Độ Ma Minh Vương cười khổ một tiếng nói ra, Ma Tôn nhưng có biết, Bản Vương sở tu là võ công gì?
Nhập Ma Kinh.
Chính là a.
Độ Ma Minh Vương lập tức nói ra, kia Ma Tôn nhưng có biết, cái này Nhập Ma Kinh là sách tại nơi nào?
Bớt nói nhiều lời. Giang Nhiên vẩy vẩy tay áo tử, một cỗ cương phong chấn động, trực tiếp đem Độ Ma Minh Vương hất tung ở mặt đất. Mặc dù Độ Ma Minh Vương vừa lúc gặp mặt cho thấy phi phàm võ công, cùng nội lực hùng hậu, cùng Giang Nhiên tựa như cũng có thể đánh cái bất phân cao thấp. Trên thực tế đó cũng là Giang Nhiên không có sở chuẩn người này nội lực cực hạn. Bây giờ ở chung thời gian lâu dài, thăm dò rõ ràng người này sâu cạn, tiện tay phất một cái, cũng cứ gọi hắn khó mà ngăn cản. Lực đạo thuộc về vừa vặn, đã có thể làm cho hắn không cách nào chống lại, cũng sẽ không thật làm bị thương hắn. Vung xong cái này tay áo về sau, Giang Nhiên liền thản nhiên ngồi xuống, sau đó nhìn về phía một mặt được vòng Độ Ma Minh Vương. Minh Vương, cớ gì ngồi dưới đất? Có lẽ là chân có chút mềm. Độ Ma Minh Vương mặt đen lên từ dưới đất bò dậy, cũng là giận mà không dám nói gì. Tận mắt chứng kiến qua Bạch Ngọc Lâu lấy trong ngàn năm lực ra thân, nhưng vẫn bị Giang Nhiên đánh hồi phi yên diệt. Dù là hắn phách lối cả một đời, cũng không dám tại Giang Nhiên trước mặt nghe răng. Cẩn thận ngồi xuống, gãi đầu một cái nói ra, nhập ma kinh bây giờ là truyền miệng, nhưng là trước lúc này, nhưng thật ra là viết tại Thiên Ma Bảo Giám phía trên. Món đồ kia chỗ cũng bị giấu ở Thiên Ma Bảo Giám bên trong. Chỉ có điều, người bình thường cầm tới không dùng. Muốn xem đến phía trên nhập ma kinh, liền phải có được nhập ma kinh nội công. Mà có được nhập ma kinh nội lực, liền có thể để Thiên Ma Bảo Giám hiện ra văn tự, ngoại trừ toàn bộ thiên 2,275 chữ bí tịch võ công bên ngoài, chính là ghi chép món đồ kia chỗ. Đây cũng là ta Độ Ma Minh Vương một mạch mấy ngàn năm đến nay, một mực kiên thủ bí mật. Giang Nhiên nhẹ nhàng nhéo nhéo mi tâm, nếu như thế, cái này Thiên Ma Bảo Giám ở đâu? Độ Ma Minh Vương đứng dậy, một tay chắp sau lưng tại sau lưng, tại trong phòng giả bước. Giang Nhiên ánh mắt lặng lặng nhìn hắn, liền gặp được cái thằng này đi vào cửa gian phòng thời điểm, đột nhiên hô một tiếng, bản vương cũng không biết ta. Sau khi nói xong, phá môn mà ra, nhanh chân liền chạy. Giang Nhiên mặt lập tức liền đen. Dựa theo cháu trai này ý kiến, hắn căn bản chính là một cái chìa khóa. Nhưng bây giờ vấn đề là, khóa hết rồi, mà lại không biết thanh này khóa đến cùng chạy tới ở đâu. Độ Ma Minh Vương muốn đẩy 3-4 năm, đem mình thiết sạch sẽ, đó là không có khả năng. Giang Nhiên một bước chuyển ra, đi thẳng tới chạy đến giữa không trung, đang muốn thuận nóc phòng trốn chi yêu yêu Độ Ma Minh Vương sau lưng, một thanh liền bóp lấy hắn sau cái gáy, "Minh Vương, bản tôn tính nhẫn mại thế nhưng là có hạn." Độ Ma Minh Vương rụt cổ lại, một mặt bất đắc dĩ, "Tôn thượng tính nhẫn mại mặc kệ có hay không hạn độ, bản vương bây giờ cũng không có cách nào cho ngài mảy may đáp án. Vật kia, trăm năm trước đó đã không thấy tăm hơi. Lúc ấy Sở Nam Phong kiếm chỉ ta ma giáo tổng đàn, mà lúc đó ma tôn lại cho rằng, một thân vô cùng có khả năng cũng là vì Thiên Ma Bảo Giám mà tới. Vì vậy, đem nó âm thầm chuyển di, đến tột cùng phó thác cho ai, để ai đảm bảo? Thật sự là không người biết được. Nhất là vị kia ma tôn còn bị Sở Nam Phong một kiếm đưa tiễn. Sau đó ta Độ Ma Minh Vương một mạch tất nhiên là vẫn luôn coi truyền thừa, nhưng Thiên Ma Bảo Giám liền hoàn toàn biến mất tại giang hồ. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi đây là muốn xấu bản tôn đại sự. Giang Nhiên lần này là thật có chút nổi giận. Lúc trước cái thằng này lời thề son sắt nói mình biết vật kia ở nơi nào, Giang Nhiên mới ở trong lòng xuống tổng thể. Kết quả đến cái này liên quan khóa một bước, cái thằng này vậy mà lại sửa lại ý kiến. Chính là muốn để lão già này biết cái gì gọi là ma tôn nắm đấm lớn nhất, liền nghe đến chân bước âm thanh chuyển đến, "Giang đại hiệp, trước cửa có người tìm ngài." "Tìm ta?" Giang Nhiên lông mày cao lại, "Người nào?" "Không biết." Người này trên mặt mang theo mặt nạ, chỉ nói là "Buôn Mã Cố Nhân." Giang Nhiên sững sờ, "Buôn Mã Cố Nhân?" "Buôn Mã huyện." Nơi này đối Giang Nhiên tới nói ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Lúc ấy từ Thương Châu phủ ra, tựa như chạm thứ nhất chính là cái này Buôn Mã huyện. Vì tìm kiếm lao tử quỷ, tại Buôn Mã huyện còn cùng Tà đạo trang, cùng Vô Tâm quỷ phủ trốn tới cô hồn dã quỷ làm một cầm. Nghĩ tới đây, hắn buông ra Độ Ma Minh Vương, đối chuyển lời người nói ra, "Để cho người ta đến chính đường chờ ta, ta một hồi liền đi." "Vâng." Người kia đáp ứng bay người liền đi. Độ Ma Minh Vương gặp này nết nết miệng nói ra, "Tôn thượng, chúng ta bây giờ cũng là có gia có nghiệp, nếu không tại cái này trong kinh thành lại đặt mua một bộ tòa nhà lớn. Mỗi ngày ở tại phủ công chúa giống kiểu gì? Bằng thân phận của ngài, luôn không khả năng cho kia trưởng công chúa làm phò mã. Muốn làm, cũng là nàng cho ngài làm mã phi a." Giang Nhiên liếc mắt, "Thiên Ma Bảo Giám chuyện, thật không người biết được. Lao giáo chủ bên kia lại sẽ có manh mối." "Quá sức." Độ Ma Minh Vương lắc đầu, bọn hắn hai người đều là một cái bộ dáng, đều cho rằng thứ này là giả dối không có thật, sẽ không ở phương diện này hao phí tinh lực. 20 năm trước lúc đó, chúng ta ma giáo đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Kết quả cha ngươi, như cũng không nguyện ý hao phí tâm lực đi tìm Thiên Ma Bảo Giám. Dịch ra cái này một kết, nói không chừng chúng ta cũng biết đi thử xem. Nhưng vừa nhắc tới lãng phí nhân thủ đi tìm vật này, cha ngươi kia đầu lay động liền cùng chống lúc lắc, quả thực là tức chết người. Giang Nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vô luận như thế nào, đều phải tìm tới Thiên Ma Bảo Giám. "Được rồi, trước theo ta đi nhìn một chút khách nhân." Dứt lời hai người từ nóc nhà phi thân rơi xuống, hướng phía chính đường đi đến. Còn chưa tới chỗ, liền gặp được mấy tên nha hoàn sắc mặt hơi trắng bệnh đi ra ngoài, nhìn thấy Giang Nhiên về sau tranh thủ thời gian hành lễ. Giang Nhiên hơi sững sờ, "Các ngươi đây là thế nào?" "Không có việc gì." "Chúng ta không có việc gì." Nha hoàn không dám mở miệng. Giang Nhiên lông mày cau lại, nói, "Là khách nhân kia, quá mức dọa người." Hắn mặc toàn thân áo đen phục, mang theo mặt nạ. Sau khi đến cũng không nói chuyện, giống như là một cái. Nói đến đây, nha hoàn kia dùng mình một cái, lúc này mới đập nói lắp ba nói ra, giống như là một người chết đồng dạng. Một cái khác nha hoàn cũng là liên tục gật đầu, mà lại cho hắn dâng trà nước, hắn cũng không uống, cùng hắn nói chuyện, hắn cũng không nên. Sau khi đến an vị ở nơi đó, tựa như là cái xác không hồn. Giang Nhiên yên lặng, quả nhiên không hổ là phủ công chúa nha hoàn, còn biết cái xác không hồn đâu. Chỉ là nghe các nàng như vậy miêu tả, Giang Nhiên bỗng nhiên liền nghĩ đến một người. Tiếp theo vô vô chán của mình, đây là tới cửa lấy ý kiến tới. Đi các ngươi không cần suy nghĩ lung tung, người này a, là ta một vị bạn cũ. Sau khi nói xong, hắn rội ra hai cây đầu ngón tay, tại các nàng mi tâm phía trên riêng phần mình điểm một cái. Hai cái nha hoàn lúc này mới cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều. Cảm ơn Giang Nhiên về sau, liền thi lễ rời đi. Chính tâm chỉ. Độ Ma Minh Vương nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút hai cái tiểu nha hoàn, không nhịn được cười một tiếng, tiểu hai tử chính là không chịu được dọa, tôn thượng tiện tâm, nếu không có một chỉ này chính tâm chỉ, hai người bọn họ buổi tối hôm nay chưa chừng liền phải ác mộng liên tục. Bất quá, nhìn, tôn thượng đã biết người đến là ai rồi. Quen biết cũ, không quá quen. Chỉ là ta cùng nhà hắn chủ tử có cái ước định, lại một mực chưa thể phó ước. Giang Nhiên lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Độ Ma Minh Vương nghe xong có chút không rõ ràng cho lắm, cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo. Đi vào chính đường bên trong, chỉ thấy trong đường quả nhiên có một người áo đen, mang theo mặt nạ ngồi ở chỗ đó, không nói không động, trên dưới quanh người tản mát ra âm lãnh chi khí. Giang Nhiên nhìn thấy hắn về sau, lúc này mới cười nói, là Quỷ Thập Tam. Ngồi ở chỗ đó người áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu, Ma Tôn lại còn có thể nhớ kỹ tiểu nhân tục danh. Nếu là bạn chương 520, Buôn Mã Cố Nhân, 2, chương 520, Buôn Mã Cố Nhân, 2, Tôn không nhớ được, hôm nay tới cũng không nên là ngươi. Giang Nhiên khoát tay áo, ngồi đi. Cái này Quỷ Thập Tam cùng Giang Nhiên đúng là quen biết cũ. Lần đầu gặp mặt là tại Buôn Mã huyện. Nghĩ cách cứu viện Lưu Văn núi đêm ấy, tại sơn động trước đó hắn cùng Vô Tâm Quỷ phủ trốn tới một cái tiểu lão đầu tại giao thủ. Nói là người này tại trở thành Quỷ Thập Tam trước đó, trên giang hồ có cái danh hào gọi Ngọc Diện Kỳ Lân. Về sau mặt của hắn bị cái này tiểu lão đầu một thanh xé đi, kết lại như thế thâm cừu đại hận. Sau đó tại Buôn Mã huyện bên trong, cũng từng liên thủ với Giang Nhiên một đoạn ngắn, về sau nói muốn đi tìm kiếm Vô Tâm phụ chủ, từ đó lại chưa thấy qua. Liêu viện chiến dịch, Giang Nhiên mượn ma cách quái tẩu Kha Bắc Sinh chi thủ, đem Liêu viện một đám lưu quỷ sát thần đều tụ lại tại một chỗ. Kết quả lại bị Vô Tâm phủ chủ chặn ngang một tay, trực tiếp đem người tất cả đều mang đi. Thi Tình Họa Ý hai cái tức không nhịn nổi, đi tìm nàng muốn ý kiến, kết quả ước định, Giang Nhiên phía sau mang lên Vô Gian Quỷ Vương cùng đi Vô Tâm quỷ phủ tìm nàng, đến lúc đó nàng mang đi người, tất cả đều hoàn trả. Chuyện này, từ Cẩm Dương phủ trở về thời điểm, Giang Nhiên còn một mực nhớ ở trong lòng. Dù là đi Thanh Quốc trước đó, hắn cũng muốn có công phu phải đi một chuyến Vô Tâm quỷ phủ. Dù sao nơi đó còn tồn lấy không ít ban thưởng đâu. Nhưng là chuyện một cọc xảy ra, từ Thanh Quốc trở về sau, càng là không có một khắc yên tĩnh. Mãi cho đến cái này Quỷ Thập Tam tìm tới cửa. Giang Nhiên nâng chung trà lên đến uống một ngụm, 13 huynh đệ chuyến này đến nhà, chẳng lẽ là phủ chủ đã đợi không kịp. Ma Tôn thần cơ diệu toán. Quỷ Thập Tam nhẹ giọng nói ra, nay đến phủ chủ có lời, nếu là Ma Tôn lại không đi, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, phủ chủ nói chuyện như vậy, không khỏi có sai lầm phong độ. Quỷ Thập Tam ấy không nói gì, hắn cũng cảm thấy, phủ chủ nói như vậy không quá giống chuyện. Thân là Vô Tâm Quỷ phủ chủ, chẳng lẽ không nên mặc cho tám mặt đến gió, ta tự sừng sững bất động. Không nên lấy siêu nhiên vật ngoại chi tâm, nhìn thấy trên giang hồ tất cả sao. Thế nào đến bên này, liền biến thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng rồi. Dù là thật là hậu quả nghiêm trọng, cũng hẳn là nhẹ như mây gió mới đúng chứ. Là lấy đối mặt Giang Nhiên lời này, Quỷ Thập Tam dù là có ý vì nhà mình phụ chủ phân biệt hai câu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra, cái này. Phụ chủ, đúng là đợi lâu. Đáng tiếc, trong thời gian ngắn, bản tôn chỉ sợ vẫn là không có cơ hội đến thăm Vô Tâm Quỷ phủ. 13 huynh đệ có thể đi trở về nói cho phụ chủ một tiếng, liền nói đợi chờ mọi loại sự vụ tất cả đều kết thúc về sau, bản tôn chắc chắn tự mình đến nhà thỉnh tội. Hắn nói đến đây, đứng dậy, 13 huynh đệ khó khăn đến một chuyến kinh thành, liền tại trong kinh thành chơi nhiều hai ngày. Ăn ở đều có bản tôn gánh chịu, xem như một tận tình địa chủ hữu nghị. Không dám không dám. Quỷ Thập Tam mắt thấy Giang Nhiên có tiễn khách ý tứ, liền vội vàng nói, mới truyền đạt chỉ là nửa câu, phụ chủ nói, nếu là nghe cái này ngươi còn không đi, liền thế nói mặt khác nửa câu. Còn xin Ma Tôn cho tiểu nhân nói xong. Nói đi. Giang Nhiên âm thầm bao đầu, cảm giác cái này Vô Tâm phụ chủ trên người thần bí quang hoàn, tại nàng từng bước thao tác phía dưới, đã không còn sót lại chút gì. Quỷ Thập Tam thì lập tức nói ra, phụ chủ nói, ngươi nếu là lại không đi, nàng liền đem Thiên Ma Bảo Giám ném tới Vạn Quỷ Quật bên trong đưa cho những cái kia cô hồn dã quỷ. Giang Nhiên bỗng nhiên quay đầu, ngươi nói cái gì? Quỷ Thập Tam lấy làm kinh hãi, coi là Giang Nhiên bị lời này cho chọc giận, theo bản năng lui về sau hai bước. Giang Nhiên vội vàng nói, ngươi mới vừa nói, thế nhưng là Thiên Ma Bảo Giám. Là. Quỷ Thập Tam nhẹ gật đầu. Vật này tại Vô Tâm Quỷ phủ. Phụ chủ như vậy chuyện cũng không cùng ta nhiều lời, chỉ là để cho ta đem câu nói này mang cho ngài. Giang Nhiên nhịn không được nhìn Độ Ma Minh Vương một chút. Độ Ma Minh Vương hai tay một đám, lắc đầu, chỉ là nhưng cũng nói ra, biết Thiên Ma Bảo Giám người cũng không nhiều, vị phủ chủ này có thể nói ra Thiên Ma Bảo Giám bốn chữ này, cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Giang Nhiên yên lặng, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tốt tốt tốt, Minh Vương, thông báo một tiếng, chuẩn bị xuất phát, chúng ta đi trước Vô Tâm Quỷ phủ. Nghe Giang Nhiên cải biến chủ ý, Quỷ Thập Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, chuyến này liền để tiểu nhân dẫn đường. Đa tạ. Giang Nhiên nhẹ gật đầu. Chuyện này bên trong mặc dù còn có không ít chỗ cổ quái, tỉ như nói, Thiên Ma Bảo Giám đến tột cùng là như thế nào đến Vô Tâm Quỷ phủ. Là trăm năm trước đó bị kia Ma Tôn giao cho bọn hắn đảm bảo. Vẫn là có nguyên nhân khác. Nếu như là cái trước, Ma Giáo cùng Vô Tâm Quỷ phủ ở giữa, lại có dạng gì nguồn gốc? Vì sao Ma Giáo những người khác chưa hề đề cập qua việc này? Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì đi, chuyến này bắt buộc phải làm. Chỉ là trước lúc này, còn phải đi một nơi khác, chính là Quỷ Vương cung. Nếu như lúc ấy Vô Tâm phủ chủ để Thi Tình họa ý cho mình truyền lời, chính là để cho mình đi Vô Tâm Quỷ phủ cầm Thiên Ma bảo giám. Kia nàng trong lời nói để cho mình mang lên Vô Gian Quỷ Vương, tất nhiên không phải là thuận miệng mà nói. Nói không chừng trong đó cũng có cái gì đạo lý. Để cho ổn thỏa, liền đi trước Quỷ Vương cung, tìm tới Vô Gian Quỷ Vương. Mang lên người này, lại đi Vô Tâm Quỷ phủ. Chuyện như thế đã định, tin tức rất nhanh liền truyền đến. Đường Thi Tình, Đường Hoa Ý, Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết, trưởng công chúa Đang Ngọc Thiền liền nhau nhau đi tới chính đường hội hợp. Lúc đầu không muốn mang những người khác, nhưng Thiên Ma bảo giám cần nhập ma kinh mới có thể mở ra, liền đành phải lại mang tới Độ Ma Minh Vương. Chỉ là kể từ đó, vấn đề mới lại ra đời. Dọc theo con đường này, ai nấu cơm? Thiếu đi Lạc Thanh Y lìa chủ nghệ, dọc theo con đường này tất cả mọi người phải gặp không ít tội. Giang Nhiên nhìn một chút Đường Hoa Ý, Đường Hoa Ý nhếch miệng cười một tiếng, biết ăn có được hay không? Biết nha đầu này không trông cậy được vào, lại đi xem Đường Thi Tình. Chỉ cần là Giang Nhiên yêu cầu, Đường Thi Tình liền không có không đáp ứng. Nhưng đối với chuyện này, nàng rất là xoắn xuýt, cuối cùng cố mà làm nhẹ gật đầu, cũng có thể thử một chút. Chỉ là nghe thử một chút bốn chữ, Giang Nhiên liền tựa như thấy được vô số không thể diễn tả hắc ám tại vây quanh chính mình. Hắn tranh thủ thời gian nhẹ nhàng khoát tay, cũng là không cần miễn cưỡng. Sau đó nhìn về phía bị hắn kỳ vọng nhiều nhất Diệp Kinh Sương. Nàng dù sao có chiếu cố Cố Khai Nhàn kinh nghiệm. Diệp Kinh Sương cười khổ một tiếng, ta biết nấu canh. Cái khác, không quá đi. Ai nha, các ngươi từng cái. Tất cả đều là nuông chiều từ bé, nhóm lửa nấu cơm, các ngươi là không thành, vẫn là phải xem ta. Diệp Kinh Tuyết vô bộ ngực nói ra, theo sư phụ học võ thời điểm, núi thượng thanh khổ, có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, ta cũng không thể để sư phụ cùng. Dịch Thương Minh nấu cơm cho ta ăn đi, từ ông chủ nhỏ bắt đầu, những chuyện này đều là để ta làm. Cho nên, giao cho ta liền thành. Ngươi, trưởng công chúa có chút không dám tin. Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi? Công chúa điện hạ đại khái ngay cả nấu mệ thời điểm, thả bao nhiêu mét, bao nhiêu nước đều không rõ ràng à? Bản cung đúng là không rõ ràng. Trưởng công chúa cũng không có phủ nhận, nàng là chân chính mười ngón không dính nước mùa xuân. Cho nên a, giao cho ta liền thành. Diệp Kinh Tuyết đảm nhiệm nhiều việc. Đám người nghe vậy cũng không có ý kiến, Giang Nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó cũng không cần cho đội ngũ lại thêm nhân thủ. Dù sao hắn lần này xuất hành không muốn gióng trống thua chiêng, cái này không hợp với lẽ thường. Thậm chí ngay cả xe ngựa cũng không thể ngồi. Chuẩn bị vài con khoái mã, thu thập một điểm lương khô đồ ăn, liền là nhưng lên đường. Mà tại trước khi lên đường, Giang Nhiên cùng trưởng công chúa lại đi gặp một chút Khê Nguyệt công chúa. Tiểu công chúa lòng tràn đầy đầy mắt đều là Thu Diệp. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Thánh Thiên Tử hoàn toàn không thèm để ý an nguy của nàng. Bây giờ nàng đi theo chạy đến Kim Tiền, xem như triệt để rơi vào tình huống khó xử. Cả ngày tại sứ quán bên trong, thở dài thở ngắn. Có thể để nàng về Thu Diệp, đến một lần nàng không nguyện ý, thứ hai Kim Tiền Thiên Tử cũng không nguyện ý, dù sao Thu Diệp đối mặt bốn nước vây công, nắm giữ một nước công chúa, cũng coi là không nhỏ thẻ đánh bạc. Cho nên, trước khi chuẩn bị đi, trưởng công chúa cùng Giang Nhiên lại cho vị này Khê Nguyệt công chúa hảo hảo ám chỉ một phen. Các loại sự vụ, tận khả năng an bài tốt, Giang Nhiên cũng không biết có tính không là thập toàn thập mỹ, chỉ có thể là đủ khả năng chỗ, tận khả năng làm được cuối cùng. Sau đó một đoàn người liền tại phủ công chúa trước, tung người lên ngựa, một đường lao nhanh, thẳng đến Quỷ Vương cung. Đoạn đường này lộ trình không gần, đồng thời cũng làm cho mọi người cảm nhận được cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, trời sinh độc dược đại sư. Đó chính là Diệp Kinh Tuyết làm cơm. Nàng ở trên núi thời điểm, đúng là mỗi ngày nấu cơm. Chỉ là Liễu Phiêu Linh cùng Dịch Thương Minh xưa nay không ăn. Ít nhất là sống lâu 2 năm, vẫn là ăn ít hai cái Diệp Kinh Tuyết làm cơm. Mà chuyến này bên trong, Diệp Kinh Tuyết lần thứ nhất hiện ra tài hoa của mình, liền làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi, liền ngay cả Quỷ Thập Tam cũng không dám đụng nàng làm ra đồ vật một chút, sợ mình không sạch sẽ. Cuối cùng nấu cơm vẫn là Giang Nhiên. Hắn mặc dù trù nghệ thường thường, nhưng lão tiểu quỷ ăn nhiều năm như vậy còn nhảy nhót tư mừng. Dù là hai năm này tay nghề có chút lạnh nhạt, cũng có thể làm cho tất cả mọi người ăn no. Vui chơi giải trí, vừa đi vừa nghỉ, ra roi thúc ngựa phía dưới, không đến một tháng thời gian, cơ hội liền vượt ngang hơn phân nửa cái kim tiền. Quỷ Vương cung chỗ Khang Kích Trấn đã nhanh muốn tới. Chương 521, gặp lại Quỷ Vương, 1, chương 521, gặp lại Quỷ Vương, 1, cái này Quỷ Vương cung đến cùng ở nơi nào, chúng ta đều đã tìm đã vài ngày, thế nào cái gì quỷ ảnh đều không có nhìn thấy. Màn đêm phía dưới, cây rừng ở giữa, ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem vừa mới nướng xong thỏ rừng chân Độ Ma Minh Vương, một bên ăn một bên cau mày. Chỉ là hắn nói chuyện, không người để ý tới hắn chính là. Giang Nhiên chuyên chú nướng thỏ, Thi Tình Hoa Ý, Diệp Kinh Sương trưởng công chúa, đều tại chuyên chú nhìn xem hắn nướng thỏ. Diệp Kinh Tuyết thì tại bên cạnh chỉ trỏ, đúng, ngươi thêm điểm đường. Thêm điểm đường khẳng định ngon. Không đúng không đúng, để ngươi thêm đường, ngươi tại sao muốn thêm muối? Ai nha, bên này nướng quá nhẹ, đừng có gấp trở mặt ta. Nướng lớn một chút mới tốt ăn. Quỷ Thập Tam ngược lại là muốn cùng Độ Ma Minh Vương trò chuyện hai câu. Làm sao Diệp Kinh Tuyết quá ồn ào, đến mức hắn vừa mới tổ chức ngôn ngữ, đông nhiên ở giữa liền đem quên đi. Trong lúc nhất thời đau đầu vô cùng. Giang Nhiên thì tựa như đã lao tăng nhập định, đối với Diệp Kinh Tuyết, mắt điếc hai ngơ. Từ hắn một lần nữa nắm giữ nấu cơm đại quyền về sau, Diệp Kinh Tuyết liền mỗi ngày tại hắn trước mặt nói rông dài. Không phải cái này không đúng, chính là cái kia không được, nếu như dựa theo nàng nói đi làm, có thể làm ra món gì ăn ngon vậy cũng vẫn được. Hết lần này tới lần khác phạm là tin nàng ta, dù là nhìn qua không có vấn đề gì, ăn hết về sau đều biết thượng thổ hạ tả. Có một lần giáo huấn về sau, đám người liền đem nó trở thành Giang Nhiên nấu cơm bối cảnh âm. Không ai để ý tới, nàng nói còn càng thêm khởi kỉnh. Đến mức Giang Nhiên ngẫu nhiên đạt được thích hợp điều kiện, cho nàng luyện hóa trong cơ thể dược tính thời điểm, đều không chịu được nhiều đâm nàng hai châm. Đem Diệp Kinh Tuyết đâm ngao ngao gọi bậy, đến mức đứng ở ngoài cửa hộ pháp Diệp Kinh Sương cùng Đường Họa Ý đều có chút đỏ mặt. Không biết hai người kia trong phòng làm cái quỷ gì. Mãi cho đến Diệp Kinh Tuyết hơi yên tĩnh một lúc sau, Giang Nhiên lúc này mới có cơ hội trả lời Độ Ma Minh Vương. Quỷ Vương cung vị trí hẳn là ngay tại kề bên này, nhớ kỹ lần trước đi Quỷ Vương cung, cũng là như vậy trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng chỗ. Bọn hắn hơn phân nửa là có chút thành tựu, nếu không, Quỷ Vương cung chỗ không phải rõ ràng tại giang hồ. Lại há có thể ẩn tàng nhiều năm như vậy. Hắn vừa nói, một bên đem con thỏ lấy được trước mặt, đẩy ra xem xét hai mắt, kinh ngạc, chính thích hợp cử vào. Liền đem nó phá hủy, phân cho đám người. Diệp Kinh Tuyết một bên ăn, một bên ấp úng gật đầu, không sai không sai, không hổ là ta thân truyền nấu nướng thủ pháp, mặc dù so ta còn kém một điểm, nhưng là miễn cưỡng có thể ăn. Giang Nhiên lườm nàng một chút, quyết định lần tiếp theo cho nàng hành châm thời điểm lại báo thủ, nếu không, không hết hận. Ngược lại nhìn Độ Ma Minh Vương một chút, Minh Vương tung hoành giang hồ nhiều năm, chẳng lẽ đối với Quỷ Vương cung cũng không có cái gì hiểu rõ? Cái kia có thể có cái gì hiểu rõ? Trong thiên hạ có bốn phía quỷ quật chỗ, người thường khó mà tìm kiếm, càng khó có thể hơn tiến vào. Quỷ Vương cung chính là một trong số đó. Bản Vương năm đó hành tẩu giang hồ, cũng chưa từng gặp được Quỷ Vương cung người. Cũng không đúng, tôn thượng, sư phụ của ngươi Đoạn Đông Lưu, nghe đồn chính là xuất thân từ Quỷ Vương cung, cũng không biết là thật là giả. Bốn phía, Giang Nhiên có chút hiếu kỳ, ngoại trừ Quỷ Vương cung bên ngoài, còn có ba khu là địa phương nào? Một cái là Vô Tâm Quỷ phủ. Độ Ma Minh Vương lườm Quỷ Thập Tam một chút, nói ra, Vô Tâm Quỷ phủ chỗ, nhìn chung thiên hạ đều không người biết được. Đám người này cực điểm bí ẩn sở trường. Nói đến, Quân Hà Thai có thể tìm tới Vô Tâm Quỷ phủ, hơn nữa còn tính kế một trận. Người này, quả thực là lợi hại, năm đó làm sao lại không nhìn ra cháu trai này có loại này bản sự. Độ Ma Minh Vương nói đến đây nhếch miệng, cũng không biết là nhớ tới cái gì. Giang Nhiên tất nhiên là muốn nghe một chút Quân Hà Thai tại cái này Độ Ma Minh Vương trong miệng là cái dạng gì người, bất quá vẫn là hỏi, kia còn lại hai nơi đâu? Một chỗ tại Chiêu Quốc. Độ Ma Minh Vương nhìn Giang Nhiên một chút, cười nói ra, tôn thượng bắt trở lại một cái thiên đoán đường người, vậy đem tương tự Di Hải trường kiếm, hiện nhiên là bọn hắn dùng hải quốc chế. Mà cái này thiên đoán đường, tại Chiêu Quốc chính là thiên hạ đệ nhất tông môn. Nó cửa người phong cách hành sự như thế, Chiêu Quốc người trên giang hồ sẽ là cái gì bộ dáng, xem chừng cũng không khó suy đoán. Chỉ là tại cái này Chiêu Quốc bên trong, bí ẩn nhất một nơi, chính là Âm Phong Cốc. Trong truyền thuyết, Âm Phong Cốc bên trong có một tòa vô thường điện. Nó cửa người lối làm việc chi ngoan lệ, cùng ta ma giáo còn có khác biệt. Ta ma giáo chính là tùy tâm mà vì, tất nhiên không thiếu khốc liệt hạng người, nhưng cũng không thể cơ đũa cả nắm. Nhưng là Âm Phong Cốc lại khác. Nghe nói đám người này cả ngày cùng thi thể làm bạn, có thể luyện thi, không thi. Toàn bộ vô thường điện, cứ nghe đều là dùng người chết xương cốt lũy thế mà thành. Thi dầu đốt đèn, không ổn định vẽ tranh, thiên hôn địa ám, âm phong thảm thảm. Chính là cái này Âm Phong Cốc. Chỉ tiếc, liền xem như Chiêu Quốc người đối với chỗ này cũng không rõ lắm. Ngẫu nhiên có mấy cái từ Âm Phong Cốc ra người, hành tẩu giang hồ, cũng đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ là bản vương chưa từng gặp được. Nhưng là tôn thượng, cha ngươi năm đó gặp được một cái Âm Phong Cốc cao thủ. Chẳng qua là lúc đó cha ngươi còn không phải ma tôn, tự xưng ma giáo một tiểu tốt. Mà đối phương thì giới thiệu chính mình nói là Âm Phong Cốc một giới dẫn đường thi đồng. Hai người tại Ly Quốc gặp nhau, lẫn nhau tranh đấu trọn vẹn một ngày một đêm, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Cha ngươi trúng một chiêu Âm Phong Trưởng, trở về nằm trên giường 3 tháng. Hắn nói đối phương tổn thương càng nặng, nhưng là không có gặp người, chúng ta chỉ coi hắn là đang khoác lác. Giang Nhiên lông mày cau lại. Giang Thiên Giã làm nhất đại ma tôn, võ công không cần phải nhiều lời. Vị này Âm Phong Cốc dẫn đường thi đồng đến tột cùng là thật là giả tạm thời khó mà nói, nhưng là có thể cùng Giang Thiên Giã tranh đấu đến tận đây, cũng có thể muốn gặp cái này Âm Phong Cốc bản sự. Ý niệm tới đây, Giang Nhiên không khỏi thở dài. Thu Diệp có sơn ngoại sơn, lâu ngoại lâu, thiên ngoại thiên ba đại cao thủ, nhưng ngoại trừ ba người này bên ngoài, chưa hẳn liền không có cái khác cao thủ ẩn nấp không ra giang hồ. Ly Quốc có Bạch Ngọc Lâu, một cái tiên nhân độ, truyền thừa mười mấy đời truyền nhân, cứ thế mà để hắn một thân dung nạp trong ngàn năm lực, cũng không dám tùy tiện thi triển. Chiêu Quốc tiên đoán đường quỷ quyệt quái đản, thủ đoạn âm hiểm độc ác. Hôm đó đi vào Vũ Uy hậu phủ, chẳng qua là khi bên trong mấy người đệ tử, cao thủ chân chính cũng không hiện thân. Bây giờ còn có một cái Âm Phong Cốc. Âm Phong Cốc, vô thường điện. Thiên hạ này giang hồ quá lớn, người tài ba cao thủ nhiều vô số kể. Quả thực gọi là người thổn thức. Kia cuối cùng một chỗ đâu? Thổn thức xong về sau, Giang Nhiên lại hỏi một câu. Sau đó chỉ thấy Độ Ma Minh Vương cười ha ha, cuối cùng một chỗ, tự nhiên là ta ma giáo. Đây cũng là thiên hạ tứ đại bí ẩn chỗ bên trong, bí ẩn nhất. Bản Vương nói với các ngươi. Ai? Các ngươi nghe là không nghe? Nghe cái rắm. Làm nửa ngày cái cuối cùng lại là ma giáo. Cái này còn có cái gì có thể nghe? Đi đều đi qua. Trong mắt bọn hắn, thật sự là không có chút nào bí ẩn có thể nói. Độ Ma Minh Vương nhếch miệng, cảm giác lão đại không thú vị. Đang muốn tiếp tục cùng trong tay con thỏ phân cao thấp, liền bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía Giang Nhiên. Mà Giang Nhiên thì ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía xa xa hắc ám. Thế nào? Đường Họa Ý lúc này một cái giật mình. Lúc ấy nói muốn tới Quỷ Vương cung, nàng liền 100 cái không tình nguyện. Nàng có thể đi theo Giang Nhiên đi nhận chức địa phương nào, làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là cái này chạy đến âm phủ tìm quỷ quái, đối với nàng mà nói vẫn là quá kích thích một điểm. Có động tĩnh. Giang Nhiên chậm rãi đứng dậy, thanh âm đến từ bên kia, chúng ta đi xem một chút. Đám người lúc này đứng dậy, Đường Họa Ý thì dắt Giang Nhiên tay áo, thế nào cũng không nguyện ý buông tay. Giang Nhiên dứt khoát trở tay cầm tay của nàng, lôi kéo nàng cùng một chỗ hướng phía thanh âm kia đến chỗ tiến đến. Được không bao xa, liền nghe đến trầm thấp tiếng nhạc. Lại cẩn thận nghe xong, là nhị hồ thanh âm, thê thê thảm thảm ưu tư, ở trong còn kèm theo một tuần lễ kỳ ngại ngại hí khang, chính hát ruột gan đứt từng khúc. Chỉ là quanh mình một mảnh đen kịt, đến cùng ở nơi nào hát? Thanh âm tựa như đến từ bốn phương tám hướng, lại hình như ngay tại ngay phía trước. Trong lúc nhất thời vậy mà khó mà phân biệt. Đường Họa chương 521, gặp lại Quỷ Vương 2, chương 521, gặp lại Quỷ Vương 2, ý nắm lấy Giang Nhiên tay càng ngày càng dùng sức, có thể thấy được nha đầu này là thật sợ hãi. Giang Nhiên bất đắc dĩ, đành phải đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, không có việc gì không có việc gì, có ta đây. Đây cũng chính là khác nhau chỗ. Lúc ấy Đường Họa ý đỉnh lấy Lệ Thiên Tâm mặt, cũng không gặp Giang Nhiên tốt như vậy tiếng khỏe khí. Bây giờ quan hệ của hai người đã sớm không hề tầm thường, thường ngày bên trong thiếu đi mấy phần đấu võ mồm, Giang Nhiên đối nàng thì là nhiều hơn rất nhiều nhu tình. Đường Họa Ý khẽ gật đầu một cái, cảm giác trong lòng trống rỗng sinh ra không ít dũng khí. Nhưng lại tại nàng cảm giác mình có thể dũng cảm đối mặt tất cả lúc, màu xanh lục quang mang bắt đầu ở bốn phương lượn lên. Một đám quỷ hỏa, trong nháy mắt đầy khắp núi đồi. Mà tại quỷ này hỏa chi ở giữa, thì là một cái đài. Cái bàn không lớn, đang tại trình diễn kịch đèn chiếu. Khí khang chính là từ này ra ảnh bên trong mà đến, cái này ra ảnh tiểu nhân hát huyền chuyển thê lương, làm cho lòng người bên trong đã cảm giác bi thương, lại sinh sợ hãi. Lang quân thế nhưng là người trở về. Đột nhiên, kia ra ảnh tiểu nhân giọng hát bỗng nhiên xảy ra cải biến. Từ hối hận biến thành kinh hỉ xen lẫn. Mọi người tại đây ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, cái này sẽ không phải là nói với chúng ta a? Không phải đối chúng ta, là đối ngươi. Mới còn run lẩy bẩy Đường Họa Ý hung hăng tại Giang Nhiên bên hông méo một cái, ngươi lại trong cái nào rước lấy phong lưu nợ. Đây là Quỷ Vương cung địa giới, liền xem như có phong lưu nợ, chỉ sợ cũng trêu chọc cái gì không nên trêu chọc nữ quỷ. Giang Nhiên dở khóc dở cười, không hổ là ngươi, ngay cả nữ quỷ ngươi cũng không dung tha. Hoang dại nữ quỷ chính là trời cao ban cho lễ vật. Giang Nhiên thuận miệng nói một câu đám người nghe không hiểu, tiến lên một bước đang muốn mở miệng, cũng cảm giác quanh mình bỗng nhiên từng đợt âm phong thấu xương. Kia Hi Khang tiểu nhân, trong miệng từ ngữ lại lần nữa biến đổi, ngươi còn dám? Trở về. Ngươi. Mấy chữ này cảm xúc bạ mãn, bi thiết phẫn nộ chi tình, lộ rõ trên mặt. Tựa như là thấy được phụ lòng trượng phu thay tân hoan, bây giờ còn dám đến nhà. Ngươi vì nàng, nhất định ta gân cốt, gãy ta hai tay, khoét ta hai mắt, cắt ta miệng lưỡi, cùng ta máu tươi, cùng nàng nhắm rượu. Tận hứng chỗ, lại dẫn hỏa thiêu phòng. Đem ta tươi sống tiêu chết tại cái này đại trạch bên trong. Ta hận a. Cái cuối cùng a chữ rơi xuống, nhịp trống cùng nhị hồ tiếng nhạc lập tức dừng lại, liền nghe cái này hát hí khúc tiểu nhân, thân hình nhất chuyển, vậy mà biến thành một cái đen nhánh than cốc bộ dáng. Cầm trong tay lưới dao, muốn giết người. Giang Nhiên lúc đầu nghe say sương ngon lành, nhưng khi cái này mũi nhọn hiện ra thời điểm, hắn cuối cùng là không có tâm tư. Nhẹ giọng mở miệng, ma giáo Giang Nhiên, cầu kiến Quỷ Vương. Còn xin Quỷ Vương cung bằng hữu, hiện thân gặp mặt. Hai câu này nói xong, mặc kệ là hát hí khúc vẫn là tấu nhạc, đều ngừng một cái trước mắt. Sau một khắc, càng thêm kịch liệt thanh âm liền vang lên. Giang Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Ai cho ngươi là gan, dám ở bản tôn trước mặt giả thần giả quỷ? Nói xong, nhẹ nhàng nâng chân, chậm rãi vừa rơi xuống. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ rừng cây tựa hồ cũng xảy ra lay động kịch liệt. Trong tích tắc bách điều kinh bay, tựa như đại nạn lâm đầu. Đồng thời ai u một tiếng hét thảm, từ rừng cây về sau truyền đến. Giang Nhiên ánh mắt nhất chuyển, đưa tay một chảo, người kia liền không tự chủ được hướng phía Giang Nhiên bay tới. Nhìn chăm chú nhìn, người này cũng là người mặc đồ hóa trang, nhưng lại không biết là dùng thủ đoạn gì, khống chế cái này ra ảnh hát hí khúc, còn có thể để quanh mình chuyển tấu nhạc thanh âm. Nhưng mà mặc kệ hắn có bản lĩnh gì, giờ này khắc này cũng đã rơi vào Giang Nhiên trong lòng bàn tay. Hát ta, ngươi ngược lại là hát tiếp a. Giang Nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi đã như vậy thích hát, còn như vậy thích giả thần giả quỷ, bản tôn liền đưa ngươi đi làm thật quỷ, đến âm tào địa phủ về sau, hào hào hát. Hắn năm ngón tay chậm rãi dùng sức. Kia người mặc đồ hóa trang người vội vàng phí sức lốt bốt nói ra. Ma tôn tha mạng a. Là Quỷ Vương phân phó, tiểu nhân không dám không nghe theo a, còn xin ma tôn giờ cao đánh khẽ, thả ta một mạng. Quỷ Vương đã biết bản tôn tới nơi đây. Giang Nhiên lông mày cau lại. Người kia lập tức gật đầu, biết, từ các ngươi bước vào Quỷ Vương cung địa giới về sau, Quỷ Vương cũng đã biết các ngươi đã tới. Kia vì sao tránh mà không thấy? A. Hát hí khúc vị này lập tức sững sờ. A cái gì a? Đường Họa Ý đến lúc này cuối cùng là chậm quá rồi một hơi, nhịn không được cả giận nói, tỷ phu của ta hỏi ngươi cái gì ngươi một mực nói chính là. Lại a. Ta cứ dựa theo ngươi kia kịch nam thảo luận như thế, khoét ngươi hai mắt, gãy ngươi hai tay, mở ngực một bụng, để ngươi đầy đất tìm ngũ tạng lục phủ. Không dám, cô nãi nãi tha mạng a. Hát hí khúc vị này vội vàng khẩn cầu, chỉ là, không biết trả lời như thế nào. Tình hình thực tế nói chính là, Giang Nhiên nói ra, nha đầu này dưới tay không nặng không nhẹ, ngươi nếu là lại ấp úng, nàng thật có thể cho ngươi một cái mở rộng thân. Người kia nghe nói như thế, cuối cùng là hạ quyết tâm, ho khan một tiếng nói ra, Quỷ Vương nói. Giang Nhiên người này phiền phức vô cùng. Tuyệt đối không thể để hắn đến Quỷ Vương cung, nghĩ biện pháp đem nó đuổi đi. Một chút cũng rộng thoáng. Giang Nhiên liếc mắt, cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội. Mang bọn ta đi Quỷ Vương cung. A. Người kia một mặt thê thảm nói ra, thế nhưng là, thế nhưng là nếu như ta mang các ngươi đi, quỷ vương sẽ không bỏ qua cho ta. Nói thật giống như, ngươi không mang theo chúng ta đi, chúng ta liền sẽ buông tha ngươi đồng dạng. Độ Ma Minh Vương cười một tiếng, quỷ vương thủ đoạn như thế nào, chúng ta tạm thời không tốt vọng bàn bạc. Nhưng là, chúng ta ma giáo thủ đoạn, ngươi có muốn hay không lĩnh hội một chút? Người kia lập tức đem đầu lay động liền cùng chống lúc lắc đồng dạng. Người trong ma giáo, làm việc quỷ quyệt tàn nhẫn, đã rơi vào trong tay của bọn hắn mặc cho ngươi cái thế hào hiệp, cũng gánh không được bọn hắn cái này liên tiếp không ngừng thủ đoạn. Trong lúc nhất thời không thể làm gì, chỉ có thể nói ra, thôi thôi, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Các ngươi đi theo ta đi. Sau khi nói xong, nhìn một chút Giang Nhiên. Giang Nhiên lúc này mới vung ra tay. Cái này con hát liền bắt đầu dẫn đường, mời chư vị. Đi theo ta a a a a. A. Cuối cùng một tiếng A đặc biệt kịch liệt, bởi vì bị Đường Họa Ý đạp một cước. Sau đó người này cũng không dám lại hát, chân thật bắt đầu dẫn đường. Theo người này một đường tiến lên, quanh mình cảnh sắc cũng không ngừng xảy ra cải biến. Khi thì là bình thường, khi thì nhất chuyển, đột nhiên biến thành một loại khác cảnh sắc, nhìn qua cây phát sinh biến hóa, nguyên bản có tảng đá cũng biến mất không thấy gì nữa. Như thế trăng trọc, trước trước sau sau kinh lịch đại khái vài chục lần dạng này cải biến. Lại ngẩng đầu, một cái trấn nhỏ ngay tại cái này dưới bóng đêm, lặng yên đứng vững. Ngẩng đầu nhìn đến chính là ba chữ to: Khang Khít trấn. Người kia quay đầu nhìn Giang Nhiên một chút: Ma Tôn đại nhân, Khang Khít bên ngoài trấn vây có mê tâm quỷ tượng. Ta biết. Giang Nhiên không đợi hắn nói xong, liền rỗi ra ngón tay, tại mọi người trên thân điểm một cái chính tâm chỉ. Chỉ là cuối cùng muốn cho Độ Ma Minh Vương cũng tới một chút thời điểm, đột nhiên hỏi một câu: Ngươi không có vấn đề à? Không có vấn đề. Độ Ma Minh Vương có nhập ma kinh, đồng dạng cũng là tác dụng tại tâm. Mê tâm quỷ tường là thông qua trên vách tường các lộ chữ như gà đới, mê hoặc người hai mắt, làm cho không người nào có thể đi ra. Nhưng lại không cách nào lừa qua Độ Ma Minh Vương. Có này ra chỉ, mấy người nhảy lên một cái, trực tiếp bay qua mê tâm quỷ tường, bước vào thành này trong trấn. Chỉ có điều cùng lần trước so sánh, lần này thành trấn bên trong cũng không phải là không có mưa hay. Mặc dù cũng không phải rất nhiều, thưa thớt. Giang Nhiên suy đoán, sở dĩ ít người, hơn phân nửa là bởi vì những người khác đang ngủ. Khang Khít trấn nói là tại âm dương ở giữa, kỳ thật cũng chỉ chính là giả thần giả quỷ mà thôi. Đến cùng đều là người, không có khả năng tất cả đều hơn nửa đêm không ngủ được. Một ngày hai ngày vẫn được, thời gian lâu dài ai gánh bắt được. Giang Nhiên mấy cái này khách không mời mà đến vừa đến, đám này cái gọi là cô hồn giả quỷ, lúc này đem ánh mắt nhìn lại. Không thể không nói, những người này đồng thời dùng một loại mặt không biểu tình, không có chút nào nhân loại tình cảm ăn mặt nhìn về phía cùng một đoàn người thời điểm, liền sẽ cho người ta một loại không nói được cảm giác các bách. Giang Nhiên không để ý đến các nàng, mà là đạp kia con hát một chút, đằng trước dẫn đường. Không cần. Thanh âm xa xa truyền đến, Giang Nhiên ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy cuối con đường đang có một người đứng ở nơi đó. Toàn thân áo đen, vô danh khí trận cùng toàn bộ địa hình hợp thành một thể, chính là Vô Gian Quỷ Vương. Giang Nhiên lúc này vui lên, đã lâu không gặp, không bằng không gặp. Vô Gian Quỷ Vương lạnh giọng mở miệng: Ma Tôn đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Giang Nhiên há mồm đang muốn nói, chỉ thấy Vô Gian Quỷ Vương vung tay lên, đã vô sự, đây là âm phủ chi địa, dừng người né tránh. Âm phủ chi địa, dừng người né tránh. Khang Khít trong trấn đám này cô hồn giã quỷ, lúc này đồng thanh mở miệng. Thanh âm hốt hoảng, khi thì bén nhọn, khi thì nặng nề, quỷ quyệt đến cực điểm. Giang Nhiên nụ cười cứng ngắt trên mặt, bất đắc dĩ thở dài, ngươi đây là muốn tìm đường chết ta. Chương 522, bắt liền chạy, 1, chương 522, bắt liền chạy, 1, bản vương chính là quỷ vương, tự nhiên cũng sớm đã chết qua. Vô Gian Quỷ Vương tựa như cũng không có bị uy hiếp được, trong lời nói tràn đầy nhẹ như mây gió. Đã chết qua, ngươi sợ cái gì? Giang Nhiên khép cười một tiếng, như vậy cự ta ở ngoài ngàn dặm, không phải liền là lo lắng, nhiễm phải ta cái này đương thời ma tôn, ngươi cái này đứng ở âm phủ quỷ vương cùng, cũng khó có thể chỉ lo thân mình sao? Vô Gian Quỷ Vương trầm mặt một chút, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nếu biết, cớ gì như vậy cho người ta thêm phiền? Còn không mau đi. Giang Nhiên khoát tay áo, không đội không đội, dễ nói ta đối với ngươi cũng có ân cứu mạng. Lần này gặp nhau, không nói ngươi đối ta mang ơn, kết quả ngậm bành lời báo. Cũng không nên là như vậy lời nói là nhạt. Thậm chí, coi như không đề cập tới ta đối với ngươi ân cứu mạng, còn không có sư phụ ta mặt mũi tại ở trong đó sao? Nói đến, ăn uống cá cược chơi gái bốn vị này bên trong vị kia ma bại bạc đi đâu rồi? Lúc ấy nhìn ngươi Quỷ Vương cung bách phế đại hưng, mới đưa hắn để lại cho ngươi. Bây giờ ngươi ngay cả để cho ta vào cửa đều không cho, dù sao cũng nên để cho ta đem mình người cho mang đi à? Vấn đề này xảy ra đến bây giờ, kỳ thật tính toán đâu ra đấy cũng liền một năm. Nhưng này lại nói đến, lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Vô Gian Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, khoát tay chặn lại, đi thông báo ma cờ bạc một tiếng, họ gian tới. Hắn muốn đi theo, liền để bản vương đến thay hắn xóa đi ký ức, thả hắn sống lại. Không đội không đội. Giang Nhiên lại khoát tay áo, chúng ta trước nói chuyện. Ta lần này đến, nhưng thật ra là tìm ngươi hỗ trợ. Bản vương không muốn nghe. Vô Gian Quỷ Vương quay người liền muốn đi, còn thuận thế bưng kín lỗ thai. Ta muốn để ngươi theo giúp ta đi một chuyến Vô Tâm Quỷ phủ, Vô Tâm phủ chủ muốn gặp ngươi. Nói không chừng hai người các ngươi ở giữa còn có cái gì nguồn gốc. Dù sao một cái là Quỷ Vương cung, một cái là Vô Tâm Quỷ phủ. Thuộc tính quá nói đùa, rất khó không khiến người ta hoài nghi, hai người các ngươi là một nhà. Không đợi Vô Gian Quỷ Vương đi xa, Giang Nhiên liền đem lời nói không sai biệt lắm. Vô Gian Quỷ Vương quay đầu nhìn Giang Nhiên một chút, hừ lạnh một tiếng, liền biết ngươi tìm đến bản vương, tuyệt đối không có chuyện tốt. Bản vương cần tọa trấn Quỷ Vương cung, nào có thời gian rỗi, cùng ngươi đi cái gì Vô Tâm Quỷ phủ? Đơn giản hoang đường tuyệt luân. Việc này lại cho bản vương từ chối, các ngươi đi thôi. Hắn tay háo hất lên, nửa điểm mặt mũi không cho. Giang Nhiên thở dài, thôi thôi. Nói nhẹ nhàng run lên tay, các người đi trước bên ngoài chờ ta, ta lại nói với hắn hai câu nói. A. Đường Họa Ý sững sờ, nhịn không được nói ra, thị phu, ta sợ hãi. Không có việc gì không có việc gì, để Thi Tình mang theo ngươi. Quay đầu nhìn mấy người một chút, ánh mắt giao hội bên trong, Đường Thi Tình khẽ gật đầu một cái, tốt, vậy chúng ta đi bên ngoài chờ ngươi. Cứ đi như thế. Độ Ma Minh Vương có chút không cam tâm. Chạy xa như vậy con đường, đi vào Vô Tâm Quỷ phủ, kết quả nói đều không nói hai ba câu đâu, muốn đi. Cái này không náo đây sao? Nhưng là Giang Nhiên có lệnh, hắn tự nhiên không dám chống lại. Chủ yếu là đoạn thời gian này, hắn thường thường liền bị Giang Nhiên thu thập một trận. Độ Ma Minh Vương vốn là một cái vô pháp vô thiên tính tình, nhưng là tại Giang Nhiên trước mặt, cũng dần dần học xong thu liễm tài năng. Về phần Quỷ Thập Tam, mãi mãi cũng là nghe lời nhất một cái kia. Lúc này mấy người một lần nữa phi thân vượt qua Mê Tâm Quỷ Tường, đi bên ngoài chờ đợi. Chỉ là trộm tới cái kia con hát, ngược lại là cho ném ở cái này. Ngươi còn có lời gì muốn nói với bản vương? Nhìn Giang Nhiên thật có ý muốn rời đi, Vô Gian Quỷ Vương cũng là bưng lòng tinh thần, không có mới như vậy căng cứng. Giang Nhiên cười nói ra, không đội không đội, chúng ta chờ một chút. Chờ cái gì? Chờ bọn hắn đi xa một điểm. Chẳng lẽ ngươi nói với bản vương, còn lo lắng bọn hắn biết nghe lén hay sao? Vô Gian Quỷ Vương nhịn không được cười lên. Giang Nhiên cũng cười, việc quan hệ bí ẩn, dù cho là bên người người, cũng phải cẩn thận đề phòng. Vô Gian Quỷ Vương nghe vậy, không biết nghĩ tới điều gì liền hừ một tiếng. Chắp tay chờ đợi chỉ chốc lát, dần dần mất đi tính nhân loại. Mà Giang Nhiên lúc này lại bỗng nhiên ngẩng đầu, không sai biệt lắm, ta cần phải bắt đầu. Ngươi muốn nói gì? Bản vương nghe chính là. Không chỉ là cái này Vô Gian Quỷ Vương làm xong nghe chuẩn bị, ở đây những này cô hồn dã quỷ cũng tất cả đều dựng lên lỗ tai, chuẩn bị kỹ càng lên hai. Chỉ thấy Giang Nhiên nét miệng cười một tiếng, ta nói cho đúng là a. Tiếng nói đến tận đây, dưới chân hắn đột nhiên biến đổi, cả người liền tựa như một đường lưu quang, chớp mắt liền đã đến Vô Gian Quỷ Vương trước đó. Tốt một cái Vô Gian Quỷ Vương, cuối cùng không phụ Quỷ Vương chi danh. Cho dù Giang Nhiên tốc độ đã là cực kỳ nguy cấp, hắn lại còn có thể nô ra một trường. Gào thét trưởng phong xâm nhiễm bắt vương, có thể thấy được vạn vật khó khăn, sinh tử chỉ ở một ý niệm. Nhưng mà bàn tay rơi chỗ lại là không còn, khăng khít trăm phủ đồ. Coi là thật đã lâu không gặp. Tiếng nói vừa ra, Vô Gian Quỷ Vương chỉ cảm thấy cổ tay trầm xuống, lại ngẩng đầu, liền thấy Giang Nhiên đã giữ lại cổ tay của hắn. Thuận thế nhất chuyển, Vô Gian Quỷ Vương lúc này trầm vai rơi khuỷu tay, muốn chống đỡ, lại không nghĩ tỉnh thịch hai tiếng, trước ngực hai nơi huyệt đạo bị chế, vừa mới nhấc lên cũng một hơi, lúc này tất cả đều tản. Không đợi kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cánh tay liền đã bị xoay chắp sau lưng. Theo sát lấy sau cái gáy siết chặt, cả người liền đã lăng không mà lên. Mượn các ngươi Quỷ Vương dùng một lát, ít ngày nữa liền đem trả về. Giang Nhiên thân hình như sấm như điện, trong nháy mắt liền đã không thấy tung tích. Duy chỉ có còn lại trong tràng bọn này cô hồn dã quỷ, hai mặt nhìn nhau. Thật lâu đều phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì. Một thì là Giang Nhiên võ công quá cao, tốc độ quá nhanh, nói đến chuyện phức tạp, trên thực tế bất quá là lóe lên ở giữa. Mọi người tới không kịp động tâm liên niệm, Giang Nhiên bên này đã không thấy tung tích. Một cái khác chính là, bọn hắn Quỷ Vương võ công cái thế, Quỷ Vương cung đời đời kiếp kiếp truyền thừa khăng khít trăm phù đồ càng không phải là chỉ là hư danh. Đã từng cũng có cường địch xâm nhập Quỷ Vương cung, cũng đừng nói gặp mặt Quỷ Vương, ngay cả ăn uống cá cược chơi gái bốn vị đều chơi không lại. Ngẫu nhiên có Phượng Mao Lân Giác, miễn cưỡng xâm nhập Quỷ Vương cung bên trong, cũng bị Quỷ Vương ba chiêu hai thức liền cho đuổi. Bởi vậy, bọn hắn căn bản là không có hiểu được, Quỷ Vương tại sao lại bị người mang đi đâu? Là chính Quỷ Vương đi, vẫn là Giang Nhiên cho hắn bắt đi. Một hồi lâu về sau, mới có người do dự dự mở miệng, Quỷ Vương có phải hay không bị trói rồi? Đừng làm loạn, Quỷ Vương đại nhân làm sao có thể bị trói rồi? Thế nhưng là điểm huyệt đạo, cánh tay giống như đều trò xoay đằng sau. Người kia còn giống như dẫn theo Quỷ Vương đại nhân sau cổ áo. Nói đến đây, bọn này cô hồn dã quỷ cuối cùng là kịp phản ứng. Ai nha thanh âm liên tiếp, có dậm chân có chửi mẹ. Bọn hắn vậy mà để cho người ta ở trước mặt bắt đi Quỷ Vương, làm trò cười cho thiên hạ, hoang đường tuyệt luân. Loại chuyện này, từ lúc khai thiên lập địa đều là lần đầu a. Lúc này một đám người cấp hống hống liền muốn đuổi theo, đem Quỷ Vương thả. Lẽ nào lại như vậy, ngươi cái này dương gian đâm người? Ta Quỷ Vương cung thể không cùng ngươi bỏ qua. Xấu thế a, Quỷ Vương cũng dám buộc. Bay quay bán hàng, coi bói, này ăn mày, các lộ cô hồn dã quỷ nhao nhao nhảy lên một cái, liền muốn đuổi theo ra đi. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, các ngươi đây là tại làm gì? Đám người nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hán tử toát miệng, một đường chạy chậm đi tới trước mặt. Ma Cờ Bạc đại nhân. Không xong đại nhân, Quỷ Vương bị người sống bắt đi. Mọi người tranh thủ thời gian trình bày nguyên do. Lúc nói còn có chút không có ý tứ. Ma Cờ Bạc sững sờ, nói nhảm, bị người quen mang đi, kia là mời, có thể là bắt sao? Chủ nhân nhà ta đâu? Hắn một bên nói một bên tìm kiếm, rất nhanh liền hiểu rõ, Quỷ Vương chính là bị hắn gia chủ người cho bắt đi. Lần này Ma Cờ Bạc cũng gấp, nói xong gặp lại thời điểm, liền theo ta đánh cược một lần đâu. Cái này, ân, cái này giống như cũng không có gặp mặt ta, sớm biết liền không đợi kia một ván cược xong. Ai nha, bỏ lỡ cơ hội a. Ma Cờ Bạc nháo tâm lốt bốt tại nguyên chỗ thở dài. Phía dưới cô hồn dã quỷ vội vàng nói, đại nhân, chúng ta muốn đi truy a. Truy cái gì truy? Bọn hắn đều là bằng hữu, Quỷ Vương đại nhân không có việc gì. Mà lại, bằng vị kia bản sự, chạy chết các ngươi cũng đuổi không kịp. Tản tản, chương 522, bắt liền chạy, 2, chương 522, bắt liền chạy, 2, 2 ngày nữa Quỷ Vương liền trở lại. Bây giờ nói cái chính sự. Quỷ Vương không tại Quỷ Vương cung trong lúc đó, có hay không người muốn đi với ta cược hai thành? Tất cả mọi người cảm thấy đây không phải chính sự, nhao nhao khoát tay, biểu thị không đi. Ma Cờ Bạc thở dài, đối thủ khó cầu a. Đi đi. Lưu lại một đám cô hồn dã quỷ hai mặt nhìn nhau. Hiện tại là thật không đuổi kịp. Lúc này cũng chỉ đành giải tán lập tức. Chuyện khi đó xảy ra quá nhanh. Đừng nói ở đây những này cô hồn dã quỷ không có kịp phản ứng, liền xem như Vô Gian Quỷ Vương đều có chút mơ hồ vòng. Mãi cho đến bay qua mê tâm quỷ tường, hắn mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Mình như thế lớn một cái quỷ vương, bị người ngay trước nhiều như vậy dưới tay trước mặt bắt lại. Giờ khắc này, không lòng dạ nào quỷ vương trong lòng lăn lộn là phẫn nộ, phiền muộn, cũng không biết nên khóc hay cười. Nhất là làm Giang Nhiên mang theo hắn rời đi Khang Kích Trấn, chỉ thấy phía trước đám kia vừa mới bị hắn đẩy ra người, đang đứng tại trận pháp trước đó, đối với hắn mong mỏi cùng trông mong. Hiển nhiên là chờ đợi đã lâu, không đợi được trước mặt, liền nghe đến mấy cái kia cô nương liên thanh mở miệng, đắc thủ. Đi mau đi mau. Đoạt liên chạy, thật kích thích. Vô Gian Quỷ Vương suýt nữa thổ huyết. Làm nửa ngày, đây là tổng cộng tốt. Nhưng nhìn kia độ ma minh vương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hiển nhiên hắn không có bị thông báo đến. Còn cái kia mang theo mặt nạ, ai biết dưới mặt nạ là cái biểu tình gì? Chỉ là nhìn hắn con mắt, giống như đầy kinh ngạc. Giang Nhiên cũng không ngừng lại, không xong chạy mau, cũng đừng làm cho bọn này cô hồn dã quỷ đội kịp, quái phiền phức. Tiếng nói vừa ra, một ngựa đi đầu xông vào trong trận pháp, sau đó hỏi Vô Gian Quỷ Vương, đi như thế nào? Vô Gian Quỷ Vương nổi giận, ngươi có mặt hỏi bản vương? Mình thế nhưng là bị ngươi bắt lại, ngươi còn hỏi ta thế nào rời đi nơi này? Ta thế nào tốt như vậy tính tình nói cho ngươi? Giang Nhiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hắn nhắm ngay đường hỏi ý, tới. Nội lực của hắn đã bị ta áp chế, cứ việc ra tay. Được, tốt cái rắm. Các ngươi muốn làm, hướng phải đi 17 bước. Nói đến phần sau, Đường Họa Ý tâm ma niệm đã có hiệu quả, Vô Gian Quỷ Vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mở miệng dẫn đường. Trước sau chỉ là thời gian đốt một nén hương, mấy người liền đã rời đi trận pháp phạm vi. Trở về nhìn, không thấy có truy binh. Giang Nhiên nhếch miệng, nhìn về phía Vô Gian Quỷ Vương, ngươi cũng không được a. Bị ta bắt đều không người đến cứu ngươi. Vô Gian Quỷ Vương một bên sinh khí, một bên cũng có chút không rõ ràng cho lắm ấn đạo lý tới nói, lúc này, đúng là hẳn là có người tới cứu mình mới đúng, thế nào đều không đến. Lại nghĩ lại, lúc này nghiến răng nghiến lợi, Ma Cờ Bạc chờ bản vương hồi cùng, nhìn ta không lột da của ngươi. Vô một tiếng, chán liền cho vô một cái. Vô Gian Quỷ Vương mở mịt nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi đánh bản vương. Tiếng nói vừa ra, trên chán liền lại bị đánh một bàn tay, nói nhảm, không phải, còn có thể là ai? Ai nha? Bản vương liều mạng với ngươi. Vô Gian Quỷ Vương bị Giang Nhiên mang theo sau cái gáy, cả người hai chân treo lơ lửng giữa trời, giữa không trung bên trong dương nhanh múa bước. Giang Nhiên không có phản ứng cái này đã lâm vào trong điên cuồng Vô Gian Quỷ Vương, mà là hỏi Quỷ Thập Tam, đi như thế nào? Đi theo ta. Quỷ Thập Tam nhìn một chút Giang Nhiên, lại nhìn một chút Vô Gian Quỷ Vương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Xem chừng Vô Tâm phủ chủ đều không nghĩ tới, Giang Nhiên lại như thế đem người mời tới. Ngược lại là Đường Họa Ý cười gặp Giang không thấy mắt, lúc ấy nói, nếu như hắn không đồng ý, đánh cũng muốn đem hắn đánh đồng ý không nghĩ tới, mặc dù không trúng, nhưng cũng không xa a. Cho nên mới ta nói để các ngươi đi trước thời điểm, các ngươi đều hiểu ta ý tứ đi. Giang Nhiên hỏi. Đám người nhao nhao gật đầu. Giang Nhiên thì liếc mắt, lượn độ Ma Minh Vương một chút, ngươi cũng hiểu rõ rồi. Không rõ, nhưng là ta nếu là không gật đầu, chẳng phải là lộ ra bản vương rất đần. Ngươi cũng tự xưng bản vương. Vô Gian Quỷ Vương nhìn thoáng qua độ Ma Minh Vương. Độ Ma Minh Vương cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Thử, thử. Hai cái bản vương riêng phần mình cười lạnh một tiếng, chỉ có điều, độ Ma Minh Vương chiếm cư ưu thế ở chỗ, hắn không có bị quản chế tại người. Không bằng Vô Gian Quỷ Vương, treo ở giữa không trung, cả người lộ ra như vậy một cỗ. Cao lớn như voi như ngựa khí độ. Nơi này cuối cùng không phải nơi ở lâu. Vì phòng ngừa Quỷ Vương cung người ra tìm phiền toái, quay đầu không khỏi lại làm ra hai đầu nhân mạng, tất cả mọi người quyết định mau chóng rời đi. Tìm tới chính mình ngựa, Giang Nhiên thuận thế lại đem cái này Quỷ Vương trói gô, còn kém trói cái xe tứ mã ngược lại tích lũy bó. Đem nó đặt ở trên lưng ngựa, xoay người mà lên, chúng ta đi, đi Vô Tâm Quỷ phủ. Đám người cùng kêu lên đáp lời, khoái mã rời đi. Chạy sau 3 ngày 3 đêm, bước chân lúc này mới hơi chậm lại. Màn đêm phía dưới, cây bên này vẫn là không có tốc đầu, đám người liền tại một chỗ trong miếu đổ nát ở nhờ. Ánh lửa hừng hực giấy lên, Giang Nhiên lần này nhấc lên nồi sắt, đem trên người các loại gia vị bày ở một lần, mở ra một cái hộp nhỏ, bên trong đặt vào chính là đã bị đào mấy khối da mỡ heo. Hắn lại lấy một khối, tại đáy nồi thám rộng, sau đó để vào phụ liệu bạo hưởng. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn liền đem một lần đi săn tới thịt thỏ cùng thịt rắn phân biệt để vào trong đó. Thịt thỏ tốt chậm, cần trước thả, thịt rắn quen được nhanh, vì vậy sau thả. Đợi chờ cả hai đều có hỏa hầu nhất định thời điểm, liền để vào nước sạch. Thả rất nhiều, hoàn toàn lấn át hai loại thịt không nói, còn cao hơn một tiết. Đến lúc này, Giang Nhiên liền đem đãi tốt gạo đổ vào trong nồi, dùng gỗ cái nắp đắp kín, thuận thế phong bên cạnh, mặc cho ánh lửa lên, lặng lặng trưng nấu. Đám người làm thành một vòng, nhìn giữ im lặng, cuối cùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liền ngay cả mỗi lần nhìn thấy Giang Nhiên nấu cơm cũng nhịn không được liễu díu Diệp Kinh Tuyết, cũng nhịn không được hỏi, ngươi làm cái gì vậy đâu? Ngươi lơi cơm. Giang Nhiên cười nói ra, trước đem thịt làm được một nửa, sau đó để vào mễ, để mễ cùng thịt cùng nấu. Mùi thịt xâm nhập mễ bên trong, một nồi cùng nấu, có cơm có đồ ăn, có thể nói mỹ vị. Ngươi đến cùng là ma tôn, vẫn là ma chủ? Vô Gian Quỷ Vương nhịn không được hỏi. Vậy ngươi đến cùng là nam, vẫn là nữ? Giang Nhiên cũng không nhịn được hỏi một câu. Ba ngày này đến đây, Vô Gian Quỷ Vương mặt nạ trên mặt, trên người áo đen tự nhiên nên đổi đổi, nên thoát thoát. Không phải nói thấy thế nào đều không giống như là một người bình thường. Chỉ là người này hái được mặt nạ về sau, Giang Nhiên mới phát hiện, người này dung mạo vẻ đẹp, gần như tại âm nhu. Nhưng cái này âm nhu bên trong, nhưng lại lộ ra ba phần cương nghị. Chỉ là nhìn gương mặt này, rất khó phân biệt, hắn đến cùng là nữ sinh nam tướng, vẫn là nam sinh nữ tướng. Chỉ là vì bảo vệ cho hắn làm Vô Gian Quỷ Vương tôn nghiêm, thay quần áo thời điểm, Giang Nhiên vẫn là để Đường Họa Ý cho hắn thi triển một chút tâm ma niệm, cũng không có tự mình động thủ nghiệm minh nam nữ. Vô Gian Quỷ Vương đối với mình hình tượng tựa hồ không có nửa điểm nhận biết, bản vương là nam hay là nữ, không phải một chút khả biện. Vậy bản tôn là ma tôn hay là ma chủ, không phải cũng là một chút khả biện. Hừ, không sợ chi tranh. Vô Gian Quỷ Vương lông mày cau lại, ngươi dự định lúc nào thả bản vương? Ngươi cũng đã biết, Quỷ Vương cung một ngày vô chủ, chắc chắn sinh ra sự cố. Thoải mái tinh thần, có thể có chuyện gì đâu. Há không nghe, ta ma giáo 20 năm qua chưa từng có ma tôn tại vị, không phải cũng bình an vô sự. Chẳng lẽ ngươi Quỷ Vương cung còn không bằng ta ma giáo? Để Vô Gian Quỷ Vương thừa nhận Quỷ Vương cung không bằng ma giáo, cái này thật sự là ép buộc. Hắn ấp úng nửa ngày, cũng không thể nói ra một câu phản bác Giang Nhiên. Cuối cùng chỉ có thể hừ hừ chuyển qua một lần phục vụ. Mọi người đối với cái này đã sớm nhìn quen không trách. Giang Nhiên thì tiếp tục nói ra, đừng luôn luôn đem mình nhìn quá trọng yếu. Người này a, rời ai cũng có thể sống. Ngày qua ngày đem Quỷ Vương cung kháng tại trên vai của mình. Tuổi đã cao, ngươi có thể thành nhà lập nghiệp rồi. Ngươi nhưng có nhi nữ tử tôn rồi. Đừng nói những thứ này, ngươi chỉ sợ ngay cả cái đồ đệ đều không có. Bản tôn lại có mấy cái đệ tử. Hâm mộ không? Ta nhổ vào. Có lẽ là đi theo Giang Nhiên một đoàn người đi hai ngày, liền ngay cả Vô Gian Quỷ Vương đều nhiều một chút khói lửa. Độ Ma Minh Vương thì hỏi Quỷ Thập Tam, từ nơi này đến Vô Tâm Quỷ Phủ, còn phải đi bao nhiêu thời gian? Quỷ Thập Tam tính toán một cái, cho cái thời gian, khoái mã đi tập, đại khái còn phải đi hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày a? Giang Nhiên nhẹ gật đầu, cũng là tới kịp. Hắn tiếng nói đến tận đây, đột nhiên nhìn về phía miếu hoang ngoài cửa. Rất nhỏ chuông lục lạc tiếng vang, tại cái này trong đêm tối luôn luôn có thể tùy tiện truyền ra rất xa. Đám người cũng không thèm để ý, dã ngoại hoang vu ngủ ngoài trời, luôn luôn không khỏi gặp được một chút người qua đường. Kia chuông lục lạc thanh âm lấy rất bình thường tốc độ, hướng phía cái này miếu hoang tới gần. Quá rồi một hồi lâu, mới xuất hiện tại miếu hoang ngoài cửa. Theo sát lấy liền nghe đến một cô nương thanh âm nói ra, có ánh lửa. Chuông lục lạc thanh âm lập tức dừng lại, thanh âm của một nam tử chậm rãi mở miệng, đừng đi vào, chúng ta rời đi. Chương 523, Bách Quỷ Âm Phong Trận, 1, chương 523, Bách Quỷ Âm Phong Trận, 1, nam tử muốn rời khỏi, nhưng là cô nương kia lại có chút do dự, thế nhưng là, ừm, thế nào? Chân của ta đau quá. Chúng ta đều đi trọn vẹn một ngày. Ban đêm sơn đen hắc, ta cũng thấy không rõ lắm. Chậm rãi từng bước. Nam tử sau khi nghe xong trầm mặt một chút, lúc này mới khe khẽ thở dài, thôi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Vậy chúng ta đi vào. Cô nương trong thanh âm bỗng nhiên liền có thêm mấy phần thoải mái. Ừm, đi vào. Nam tử nhẹ nói. Đúng không, thật vất vả nhìn thấy một cái có thể nghỉ chân địa phương, tại sao phải đi a? Nhất là Trương đại ca ngươi lợi hại như vậy, thế nào luôn luôn bó tay bó chân? Xuyệt. Không thể lộ ra. Hai người vừa nói chuyện một bên đi vào trong, nhưng lại không biết, bọn hắn phen này đối thoại cho dù là thấp giọng, trong miếu đổ nát mấy người này cũng đều nghe rõ ràng. Chẳng qua là khi bọn hắn đi tới miếu hoang chính đường bên ngoài thời điểm, hiện ra chân dung, mấy người lúc này mới có chút kinh ngạc. Cô nương này toàn thân lôi tha lôi thôi, tựa như là một cái tiểu khiếu hóa tử. Trên mặt đen như mực, nhìn không ra cụ thể dung mạo. Chỉ là nhìn nàng đôi mắt sáng răng trắng, hẳn là sẽ không khó coi. Về phần nam tử kia, thì càng là anh tuấn, chỉ là hắn hơi cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không thể thấy bẩn. Trầm ngâm phía dưới, nam tử kia nhẹ giọng mở miệng, đường ban đêm khó đi, đi đường người hai mắt không tiện, ngẫu nhiên nhìn thấy cái này miếu hoang, muốn mượn ngói che đầu, nghỉ ngơi một đêm, không biết là có hay không quấy rầy. Giang Nhiên khẽ lắc đầu, không sao, miếu hoang vô chủ, chúng ta cũng chỉ là tới trước một bước, hai vị tự tiện chính là. Đa tạ năm vị bằng hữu. Nam tử kia nhẹ nhàng ôm quyền. Ngược lại là cô nương kia kinh ngạc nhìn Giang Nhiên bọn người một chút, nơi này rõ ràng nhiều người như vậy, hắn thế nào chỉ nói năm người. Chỉ là nàng cũng không có để ở trong lòng, chỉ là xách cái mũi người người, thơm quá a. Giang Nhiên làm kia một nồi người lời cơm, cũng nhanh muốn tốt. Bây giờ hương khí từ cái này nắp nồi trong khe hở liều mạng chui ra ngoài, giống như hận không thể chiêu cáo thiên hạ, mình ăn cực kỳ ngon đồng dạng. Mặt Nhi, nam tử nhẹ giọng nhíu mày, nhỏ giọng quát lớn một chút. Giang Nhiên cười một tiếng, cô nương muốn ăn, một hồi cho cô nương xới một bát chính là. Thật chứ? Cô nương kia lập tức nhãn tình sáng lên. Tự nhiên coi là thật, ta một đại nam nhân chẳng lẽ còn có thể lừa gạt tiểu cô nương hay sao? Giang Nhiên cười nói ra, ngươi trước mang theo ngươi vị đại ca kia hảo hảo nghỉ ngơi một chút, một hồi làm xong, ta liền gọi ngươi. Tốt, ta ơn vị đại ca kia, ngài thật là người tốt, ta đã hồi lâu chưa từng nếm qua đồ vật ra hồn. Nàng vừa nói, một bên đỡ lấy bên người vị kia Trương đại ca ngồi xuống. Bụng cũng bất tranh khí kêu lên, tựa như là để chứng minh nàng nói không giả đồng dạng. Giang Nhiên cười cười, cũng không nhiều lời. Ngược lại là Độ Ma Minh Vương, như có điều suy nghĩ nhìn người tuổi trẻ kia một chút, sau đó nhìn một chút Giang Nhiên. Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không sao. Từ này hai người tại miếu hoang trước cửa thương nghị thời điểm, Giang Nhiên liền phát giác được. Cái này họ Trương người trẻ tuổi trên thân, lại không kém nội công. Hắn hai mắt mù mắt, trên tay cầm lấy trúc trượng, đầu trượng bên trên thì treo một cái chuông lục lạc. Cụ thể dụng ý như thế nào, Giang Nhiên cũng không quá rõ. Nhưng lượng trước cũng là có chút huyền cơ ở chỉ là người này quá mức cẩn thận. Dạng này nội công, gặp được Giang Nhiên bọn hắn những người này tự nhiên là không tốt. Thật giống như hắn tiến vào cái này trong miếu đổ nát, nghe được 5 người tiếng hít thở. Theo thứ tự là Quỷ Thập Tam, Vô Gian Quỷ Vương, Diệp Kinh Sương, Trưởng Công Chúa, cùng Giang Nhiên. Quỷ Thập Tam nội công kém xa ở đây những người khác, có thể bị tùy tiện phát giác. Diệp Kinh Sương cùng Trưởng Công Chúa thì tại sàn sàn với nhau, khoảng cách thi tình hòa ý, độ ma minh vương nhưng vẫn là có một khoảng cách. Vô Gian Quỷ Vương thì là bởi vì nội công bị Giang Nhiên chế trụ, miễn cho hắn muốn chạy trốn. Hô hấp cùng người bình thường không khác. Về phần Giang Nhiên, thì là bởi vì nội công quá cao. Cái gọi là phản pháp quy chân, cũng cùng người thường không có gì khác nhau. Bởi vậy, hắn có thể phát giác được 5 người này, lại không phát hiện được những người khác. Sở dĩ đem số lượng chính xác đến 5 trình độ này, thì là bởi vì lẫn nhau dù sao vốn không quen biết. Hắn cần hiện ra một chút bản sự, để người ta biết, hắn mặc dù hai mắt không thể nhìn thấy, nhưng vẫn là có bản lĩnh ở trên người. Chớ có xem bọn hắn một cái mù lòa, một cái yếu đuối nữ lưu, liền cho rằng có thể khi dễ. Dạng này tâm cơ, cùng võ công gặp được cái này trên giang hồ những điều kia cái gọi là cao thủ, tự vệ đầy đủ. Nhưng hắn lại như vậy cẩn thận, gặp người liền lui, tám thành là có phiền phức ở trên người. Bên người cái cô nương này, cùng hắn nhận biết thời gian hơn phân nửa không dài. Bởi vì cái gì lý do tụ cùng một chỗ, Giang Nhiên không rõ ràng, cũng không muốn biết. Bất quá là giang hồ gặp lại, mượn một bát cơm no bụng thôi, làm gì đối với người ta chuyện truy nguyên. Mà lại, gặp lại một mặt, lượng trước không đến mức dễ dàng như vậy liền gây phiền toái thân trên. Lui một vạn bước tới nói, hiện nay dưới gầm trời này phiền toái lớn nhất chính là chính Giang Nhiên. Hắn há lại sẽ để ý cái khác. Trong lúc nhất thời trong miếu đổ nát, riêng phần mình trầm mặc, đều không thế nào nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm cái nồi kia, giống như cái này nồi là cái gì hiếm thấy chất bảo, cần nhìn tỉ mỉ, một chút không nhìn thấy liền chân dài chạy. Rốt cục, Giang Nhiên chậm rãi mở miệng, không sai biệt lắm. Quỷ Thập Tam tranh thủ thời gian đứng dậy, đem cái này nồi nấu cho bưng xuống tới. Không sai biệt lắm cũng đừng tiếp tục ngồi tại trên lửa, quay đầu lại nung cháy. Xốc lên cái nắp, hương khí lập tức đập vào mặt. Giang Nhiên bên này tìm ra mang theo người bắt đũa lần lượt phát, lại đem cái này trong nồi đồ ăn sôi chảo một chút, đồ ăn thịt hỗn hợp, phối hợp cơm, mùi thơm này toàn bộ miếu hoang đều muốn bao khỏa không được. Cô nương kia nhìn nước bọt chảy ròng, trông mong nhìn thấy Giang Nhiên đầu này, ngược lại là kia họ Trương người trẻ tuổi, đột nhiên sắc mặt có chút biến hóa. Hắn nghe được là 5 người, thế nào lúc này phân bắt đũa, nhưng thật giống như lại nhiều mấy người. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút bất an, nắm thật chặt trong tay trúc trượng, nhưng lại chậm rãi buông ra. Tiếng bước chân đi vào trước mặt, là Giang Nhiên bưng một bát cơm đi tới trước mặt của bọn hắn, đồ vật không nhiều, cho các ngươi nhiều được một chút. Hai người chia ăn một bát, nếu là không đủ, ăn thêm chút nữa lương khô. Đa tạ, đủ rồi đủ rồi. Đầy đủ. Cô nương kia mặt mũi tràn đầy biết ơn, rũa ra hai con bẩn thỉu tay nhỏ, nhận lấy bát đũa. Chỉ là nhìn nàng điệu bộ này, tựa hồ không quá sẽ dùng đũa, cầm ở trong tay loay hoay hai lần về sau, không để ý tới bằng miệng, liền đưa tay nắm một cái nhét vào miệng bên trong, thơm quá, thơm quá. Thật sự là quá thơm, trên đời này tại sao có thể có thơm như vậy đồ vật. Mặt Nhi, kia họ Trương người trẻ tuổi lấy làm kinh hãi, người xa lạ cho đồ vật, không cẩn thận điều tra thêm, liền cầm vào. Cái này còn phải rồi. Cô nương kia nghe vậy thì vội vàng nói, Trương đại ca ngươi cũng ăn, ngươi ăn nhiều một chút, ta ăn ít một chút, hai ta cũng đủ rồi. Hôm nay đi ra ngoài mặc dù không xem hoàng lịch, nhưng hiển nhiên là ngày hoàng đạo. Hai người chúng ta, đây là gặp được người tốt ta. Họ Trương người trẻ tuổi lập tức không nói gì, thở dài, lục lọi cũng nắm một cái nhét vào miệng bên trong, thôi thôi, cùng lắm thì ta tùy ngươi cùng một chỗ chính là. Hai người chia ăn một bát, ngươi một ngụm ta một ngụm, ăn không nói được thơm ngọt. Giang Nhiên gặp này cũng không còn làm cái dậy, liền lui về vị trí cũ ngồi xuống. Diệp Kinh Sương bưng lấy bát đến Giang Nhiên trước mặt, cười nói ra, nếu không chúng ta cũng chia ăn một bát. Kia phân quá nhiều người, tất cả mọi người đến chết đói. Giang Nhiên yên lặng cười một tiếng, nhận lấy bát đũa liền ăn uống bắt đầu. Trong bao quần áo còn có trước đó còn lại thịt nướng, cũng lấy ra liền lửa nóng, hủy đi ba ăn uống bắt đầu. Toàn bộ trong miếu đổ nát, trong lúc nhất thời tất cả đều là cơm khô thanh âm. Bầu không khí cũng có chút hòa thuận. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ âm phong đột nhiên cuốn tới. Một máy mắt, nguyên bản hỏa hồng liệt diễm, vậy mà trực tiếp nhiễm lên một vòng xanh lét chi sắc. Hoặc là cao vút, hoặc là than nhẹ, hoặc là thảm liệt, hoặc là phẫn nộ tiếng cười theo cô gió này đến, mà tại bốn phương tám hướng tiếng vọng. Đường Họa ý dọa đến giật mình, mau đem bát đũa bỏ qua một bên, nắm chắc Giang Nhiên quần áo tay áo, náo quỷ, náo quỷ. Độ Ma Minh Vương thì nhìn về phía Vô Gian Quỷ chương 523, Bách Quỷ Âm Phong Trận 2, chương 523, Bách Quỷ Âm Phong Trận 2, Vương. Náo quỷ, vị này là trong tay hành ra. Chẳng lẽ là Quỷ Vương cung người cuối cùng là đuổi theo tới? Vô Gian Quỷ Vương cũng là kinh ngạc. Theo đạo lý tới nói, Quỷ Vương cung người nếu như đuổi theo, kia đã sớm nên đuổi theo tới, chung quy không đến mức chờ tới bây giờ. Giang Nhiên thì thầm than một tiếng im lặng. Họ Trương cùng cái này Mạt Nhi có lẽ đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đụng phải ngày hoàng đạo. Mình cái này đi ra ngoài cũng không xem hoàng lịch, ban đêm ở nhờ cái miếu hoang, còn bị người liên lụy. Hắn thở dài, về sau đi ra ngoài, thà rằng màn trời chiếu đất, cũng tuyệt không ở miếu hoang. Bị không được cá ở một cái miếu hoang liền có việc. Cũng không thể nói như vậy, chúng ta trước đó đi đường thời gian dài như vậy, cũng ít tại trong miếu đổ nát ở nhờ. Không phải cũng bình an. Diệp Kinh Sương vừa nói vừa nhìn Giang Nhiên một chút, mà lại, miếu hoang thế nào? Không rất tốt sao? Nàng cùng Giang Nhiên lần đầu gặp mặt, ngay tại trong miếu đổ nát. Nếu không phải cái này miếu hoang, hai người bọn họ còn không có hôm nay duyên phận. Giang Nhiên nghe vậy yên lặng cười một tiếng, chỉ thấy kia họ Trương người trẻ tuổi đã đứng lên, không tốt. Lệ quỷ câu hồn, kết âm thành trận. Đối phó ta một cái hậu sinh văn bối, các ngươi. làm gì lớn như vậy chiến trận? Trương Tân Nguyên, sắp chết đến nơi, còn có rảnh rỗi ở chỗ này ăn cơm? Một thanh âm bỗng nhiên cực kỳ đột ngột xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ. Rách nát trên cửa sổ chỉ còn lại có một cái cửa, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được một cái Bạch Vô Thường, cầm trong tay khốc tăng đồng, mặt mũi tràn đầy bị chê cười nhìn xem trong miếu đổ nát. T. Đường Họa Ý một nháy mắt tóc đều nhanh muốn đứng lên, "Tỷ phu, tỷ phu, ta là nhìn hoa mắt sao? Ta vừa rồi giống như nhìn thấy Bạch Vô Thường." Giang Nhiên thì nhìn về phía Vô Gian Quỷ Vương, chỉ thấy Vô Gian Quỷ Vương cười lạnh liên tục. Giang Nhiên nổ nháy mắt, "Ngươi cười cái gì đâu? Điều trùng tiểu kỹ." Vô Gian Quỷ Vương liếc mắt, liền nghe kia họ Trương người trẻ tuổi thở dài, khẩu khí thật lớn. Cái này Âm Phong Cốc Bách Quỷ Âm Phong trận chính là đương thời kỳ môn trận pháp đỉnh cao nhất chi phẩm. Hôm nay, chúng ta chỉ sợ là không ra được. Mạc Nhi, ta chung quy là liên lụy ngươi, không nên để ngươi đi theo ta. Đây chính là, ngươi một mực trốn tránh những người kia sao? Mạc Nhi hít một hơi thật sâu nói ra, ta không sợ. Không có ngươi, ta cũng sớm đã chết rồi. Còn sót lại tính mệnh, đều là ngươi dạy tới, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta nguyện ý chỉ tiếp, không có cơ hội tích lũy tiền chữa cho ngươi con mắt. Không thể để cho ngươi xem một chút, ta bộ dáng. Đến Âm Tào địa phủ về sau, cũng không biết ngươi có thể hay không tìm tới ta. Tất nhiên là có thể. Đúng vậy a, dù cho là ngươi không biết ta, ta cũng có thể nhìn thấy ngươi. Chỉ mong đến lúc đó ngươi chớ có chê ta xấu, không nhận ta. Đương nhiên sẽ không. Vô luận ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào, trong lòng ta đều là đẹp mắt nhất. Hai người kia ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không cho Giang Nhiên đám người nói chuyện cơ hội. Giang Nhiên chỉ nghe tê cả da đầu, chỉ cảm thấy hai người kia hoàn toàn mặc kệ người khác chết sống a. Bọn hắn phen này đối thoại lực sát thương, xa so với bên ngoài kia cái gì Bách Quỷ Âm Phong trận càng thêm chí mạng a. Liền ngay cả Đường Họa Ý đều không để ý tới sợ quỷ. Thư suy nghĩ vành mắt tử nhìn xem một màn này, nhịn không được hỏi Giang Nhiên, trước kia chúng ta cũng là buồn nôn như vậy sao? Chí ít không có sinh ly tử biệt, cho nên hẳn không có bọn hắn buồn nôn như vậy. Hai người nói tới nơi đây, đột nhiên có rầm rầm thanh âm xé gió vang lên. Sắp chết đến nơi, còn ở lại chỗ này tình trạng ý tiếp, nói chuyện yêu đương. Theo tiếng nói này vang lên, từng đạo xiềng xích đột nhiên từ ngoài cửa sổ thăm dò vào, thậm chí trực tiếp xuyên thấu miếu hoang vách tường, hướng phía đám người chụp tới. Trương Tân Nguyên mang hai khẽ động, trong tay cổ vũ quét qua, liền nghe đến rầm rầm, những này trộm tới xiềng xích lập tức bị hắn quét đến một bên, cẩn thận. Tiếng nói vừa ra, nhưng lại có mới trên xiềng xích trước. Trương Tân Nguyên mặc dù võ công không yếu, nhưng đối mặt nhiều như vậy xiềng xích, còn phải bảo hộ một cái hoàn toàn không biết võ công mặt nhì, cũng là lực có thua. Không có ngăn cản hai chiêu, liền bị Tỏa Liên cùng Câu Trảo đánh trúng. Kia Câu Trảo ôm lấy đầu vai, lại vừa dùng lực, suýt nữa đem nó trực tiếp túm ra cái này miếu hoang bên ngoài. Trương đại ca, Mặt Nhi cuống quýt đưa tay kéo, nhưng người nàng tiểu lực yếu, lại chỗ nào có thể kéo đến động, cũng may Trương Tân Nguyên trầm eo xuống tấn, ổn định thân hình thi triển một cái thiên cân truy thân pháp, lúc này mới không có bị túm đi. Làm sao? Kia Câu Trảo sâu tận xương thủy, một cái ra bên ngoài túm, một cái không muốn bị túm đi, cả hai ganh đua kình, xương cốt đều kém chút cho túm tản. Trầm thấp tiếng kêu thảm thiết từ Trương Tân Nguyên trong miệng phát ra. Mắt thấy liền muốn không được, chỉ nghe vang một tiếng bang, kia xiềng xích lập tức chống rông bẻ gãy. Trương Tân Nguyên lực đạo còn tại hướng về sau, xiềng xích vừa đứt không tự chủ được hướng về sau bắn bay, đâm vào miếu hoang trên cây cột, sau khi rơi xuống đất liền phun ra một ngụm máu tươi. Sát mặt trắng bệch, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều có khác biệt tổn thương. Mặt Nhi tranh thủ thời gian vọt tới trước mặt của hắn, cũng không chờ đổi tới, liền bị Câu Trảo ôm lấy, đang muốn bị bắt đi, một vòng kiếm quang đống nhiên như thoi đưa mà tới. Ha một tiếng, xiềng xích lập tức đứt đoạn. Mặt Nhi vừa quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết hai tỷ muội tay nắm, một người tay cầm một thanh trường kiếm, bay đến những này xiềng xích, không một đầu có thể vượt lôi chỉ một bước. Lại nhìn Giang Nhiên bên này, liền phát hiện Giang Nhiên như cũng ngồi ở chỗ đó, bình chân như bạn, tựa hồ toàn bộ không có đem tình huống chung quanh nhìn ở trong mắt, còn tại nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm, mà chung quanh mấy cái nam nam nữ nữ thì đem hắn bảo hộ ở trong. Những này xiềng xích mặc dù lợi hại, lại không cách nào tổn thương Giang Nhiên một phân một hào. Mặt Nhi hít một hơi thật sâu, biết buổi tối hôm nay gặp phải những người này, chỉ sợ so Trương Tân Nguyên còn muốn lợi hại hơn. Liền dáng chống đỡ một hơi, không để ý tới trên bờ vai còn mang theo một cái Câu Trảo, liền kéo lấy Trương Tân Nguyên hướng Giang Nhiên bên này. Ven đường cũng có xiềng xích Câu Trảo đột kích, lại đều bị Diệp Kinh Dương cùng Diệp Kinh Tuyết chặn lại. Rốt cục, Mặt Nhi đem Trương Tân Nguyên kéo đến Giang Nhiên trước mặt, sau đó bịch một tiếng quỳ gối hắn trước mặt, van cầu ngài, mau cứu hắn đi. Van cầu ngài, mau cứu hắn đi. Ta cho ngài dập đầu. Nói liền muốn dập đầu. Giang Nhiên vội vàng đưa tay, ngươi cái này một cái đầu dập đầu trên đất, ta coi như thật không giúp ngươi. A. Mặt Nhi tranh thủ thời gian dừng động tắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Vậy ngươi muốn để cho ta làm thế nào? Giang Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Trương Tân Nguyên, ngươi là chiêu có người, đến kim tiền làm gì? Âm Phong Cốc cái tên này vẫn là trước đó không lâu vừa mới nghe Độ Ma Minh Vương nói qua, không nghĩ tới trong nháy mắt liền có thể gặp được. Trương Tân Nguyên có thể bị Âm Phong Cốc truy sát, có thể thấy được bản thân hẳn là cũng không phải kim tiền người. Nếu không, lẫn nhau bắn đại bác cũng không tới người, làm sao lại đối diện lẫn nhau? Ngươi đến cùng là ai? Trương Tân Nguyên đối tất cả mọi người tràn đầy cảnh giác, đối mặt Giang Nhiên hỏi thăm trước tiên không phải trả lời, mà là hỏi lại. Giang Nhiên lắc đầu, hiện nay ngươi không hỏi tư cách của ta, ta hỏi ngươi đáp, nếu không, ta liền đem các ngươi đều ném ra. Ngươi đem ta một người ném ra chính là Mặt Nhi cùng ta, bèo nước gặp nhau, cùng ngươi cũng không oán không cửu. Ngươi nếu là có bản sự, có thể cứu hắn một cứu. Chỉ sợ chỉ sợ ngươi cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, hôm nay cũng khó có thể từ cái này Bách Quỷ Âm Phong trận bên trong đi ra. Lệ Quỷ Câu Hồn, bất quá là chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Quỷ Tiếu chưa? Tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến mới lắng lại chỉ chốc lát Quỷ Tiếu thanh âm, đột nhiên tại một lần vang lên. Lần này cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước chỉ là đơn thuần tiếng cười, mặc dù để cho người ta cảm thấy không thoải mái, lại không thể ảnh hưởng cái gì. Vậy mà lúc này giờ phút này, tiếng cười kia cao thấp chập trùng, vậy mà dẫn tới mọi người tại đây chân khí cũng hơi gợn sóng. Quỷ Thập Tam nguyên bản trôi chảy động tác, đột nhiên đình trệ, không chịu được gầm thét một tiếng, si mị vong lượng, liền muốn hoàn toàn không có chương pháp xông về phía trước. Trưởng công chúa cũng là sắc mặt xanh trắng đụng vào nhau, có chút khống chế không nổi chính mình ý tứ. Cũng may Giang Nhiên ngay tại bên người nàng, vươn tay ra giúp nàng đẩy ủ hộ ạ trong cơ thể khí tức. Độ Ma Minh Vương thì cười lạnh một tiếng, thì ra là thế, Lệ Quỷ Câu Hồn, kết âm thành trận. Thanh âm này không chỉ có thể nhiễu loạn người nội tức, còn có thể trêu chọc cảm xúc, để cho người ta sinh ra đủ loại ý nghĩ sang bậy. Chỉ tiếc, bực này điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra khoe khoang, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Tôn thượng, để bản vương phá cái này đổ bỏ Bách Quỷ Âm Phong trận, cũng là không cần phải phiền phức như thế. Giang Nhiên lông mày cau lại, tiến lên một bước, mở lời nói ra, "Các vị, cười đủ chưa?" Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Cái này ngắn ngủi vừa nói một câu, toàn bộ mặt đất đều phát ra rung động dữ dội thanh âm. Ầm ầm, ầm ầm. Tựa như thiên thần mở miệng, dẫn tới sấm sét chấn động. Quanh mình bị tiếu, chỉ một thoáng, quét sạch sành xanh. Tấu chương xong, chương 524, mục đích 1, chương 524, mục đích 1, một lời lên, bát phương diệt. Toàn bộ miếu hoang lập tức hồi phục yên tĩnh. Âm phong là một chút cũng không có, tiếng cười càng là sạch sẽ, một chút không còn. Mặt Nhi còn không rõ ràng cho lắm. Nàng không biết võ công, nhìn không ra Giang Nhiên một câu nói kia hàm kim lượng. Dưới cái nhìn của nàng, hắn nói chỉ là một câu, đối diện liền không có động tĩnh, trong lòng còn buồn bực, đối với mình cùng Trương đại ca như vậy hung hành một đám người, lúc nào như thế có thể nghe và khuyên. Nhưng mà Trương Tân Nguyên sắc mặt lại là so vừa rồi còn khó coi hơn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Giang Nhiên một câu nói kia đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đây là hắn không cách nào chống lại, thậm chí không cách nào tưởng tượng. Nghe hắn hô hấp, rõ ràng chính là một người bình thường. Làm sao lại có được kinh khủng như vậy võ công? Giang Nhiên không để ý đến hai người bọn họ, mà là nhu hòa nói ra, chưa bị tiến đến một lần như thế nào. Mặt Nhi ha to miệng, còn muốn nói chút gì, nhưng lại bị Trương Tân Nguyên gắt gao nắm lấy tay, không cho nàng tùy tiện mở miệng. Từ Giang Nhiên mở miệng nói chuyện một khắc này, tuần này bị thế cục, liền đã dung không được bọn hắn làm chủ, cũng dung không được bên ngoài Âm Phong cốc người làm chủ. Tiếng bước chân rất nhanh liền đã đến trước mặt. Xuất trước tiến đến chính là hai người, một đen một trắng, một cái cầm trong tay khốc tăng đồng, một cái cầm trong tay câu hồn quá. Mới đứng tại miếu hoang bên ngoài hướng phía bên trong nhìn, chính là cái kia cầm khốc tăng đồng Bạch Vô Thường. Mà tại hai người sau lưng, còn đi theo mấy người. Trang phục của bọn hắn cùng Quỷ Vương cung bên trong đám kia cô hồn dã quỷ không giống, mỗi cái đều là một thân huyết ý đi, cầm trong tay câu khóa, sắc mặt trắng bệnh. Bộ dáng này tạo hình, hơn nửa đêm đi ra ngoài, đầy đủ đem người dọa đến trực tiếp đầu thai. Chỉ là, hiện nay bọn hắn lại không còn mới như vậy hung ác bộ dáng, rất cung kính đứng ở nơi đó, đối Giang Nhiên thi lễ một cái. Âm Phong cốc, Vô Thường điện. Hắc Bạch Vô Thường, xin ra mắt tiền bối. Mới không biết tiền bối pháp giá ở đây, có nhiều đắc tội, còn xin tiền bối chớ trách. Hai người biểu lộ đều không phải là rất tự nhiên, muốn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đi, nhưng lại chen không ra. Đến mức nhìn qua cười so với khóc còn khó nhìn. Chính là các ngươi vừa rồi tại bên ngoài giả thần giả quỷ. Đường Họa Ý một chút liền từ Giang Nhiên sau lưng chui ra tức giận đến ngón tay đều run rẩy. Nàng sở trường điểm chỉ, các ngươi cho ta lẫn nhau rút đối phương 10 cái tát, sau đó lại vừa đi vừa về nói. Hắc Bạch Vô Thường sầm mặt lại. Bọn hắn dù là e ngại Giang Nhiên võ công, mới Giang Nhiên câu nói kia, trực tiếp để Bách Quỷ Âm Phong trận phá sạch sẽ, bảy trận người, càng là tử thương thảm trọng. Một câu liền có thể làm được trình độ này, bọn hắn cho dù là cường lòng quá cảnh, cũng phải cụp đôi làm người. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn liền có thể mặc cho đối phương như vậy vũ nhục. Bạch Vô Thường trong lòng phát triển, trong miệng cười lạnh, cô nương đem chúng ta Hắc Bạch Vô Thường xem như người nào? Tiếng nói vừa ra, đối Hắc Vô Thường mặt chính là một cái thai to thiết mời. Hắc Vô Thường cũng là liên tục gật đầu, các vị mặc dù võ công cao cường, nhưng là cũng phải hỏi thăm một chút chúng ta Âm Phong cốc là cái gì chỗ. Há có thể mặc cho các ngươi như vậy chơi bừa. Vừa nói chuyện, vừa hướng Bạch Vô Thường cũng tới một cái thai to thiết mời. Hai người vừa nói vừa đánh, chỉ là trong phiên khắc, 10 cái thai to thiếp mời đánh xong, mặt tất cả đều sưng lên thật cao. Riêng phần mình cũng đều làm ra một bộ tự ngạo thái độ, tựa như thà chết chứ không chịu khuất phục. Dẫn tới mặt Nhi cô nương nhịn không được bật cười, vị tỷ tỷ này, bọn hắn thế nào dạng này à? Ừm, bọn hắn hơn phân nửa là khéo hiểu lòng người, ngoài miệng mặc dù không tha người, nhưng là động tác nhưng một chút cũng không dừng lại. Đường Họa Ý cười nhẹ nhàng. Trương Tân Nguyên hai mắt nhìn không thấy, nhưng cũng phát giác được cái này không khí quỷ quyệt. Đội vàng thấp giọng hỏi thăm mặt Nhi chuyện gì xảy ra. Mặt Nhi liền đem mới chuyện xảy ra nói đơn giản một lần, bọn hắn vừa nói không đánh đối phương, một bên đem mặt của đối phương cho cốt xương. Thật là giải hận. Trương Tân Nguyên theo bản năng nắm lấy nắm đấm, cả trái tim đều chìm vào trong hầm băng. Đây là ma giáo thủ đoạn a. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Vô Thường cũng đã nhận ra không thích hợp. Theo bản năng sờ lên mặt mình, lại nhìn một chút người bên cạnh, lại nhìn Đường Hoa Ý, Hắc Vô Thường trong tay câu hồn khóa nhất chuyển, theo bản năng lui về phía sau một bước, ngươi là ai? Đường Hoa Ý hừ một tiếng, ta là ngươi cô nãi nãi. Tôn Nhi khấu kiến cô nãi nãi. Hắc Vô Thường bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu ba cái. đang muốn bắt đầu, Đường Họa Ý lại nói, không đủ, 100 cái.
Vâng.
Hắc Vô Thường không cần suy nghĩ, một cái đầu hướng trên mặt đất đập, không bao lâu công phu, trên trán cũng đã là máu me đồng địa. Lần này liền xem như Mạc Nhi cũng nhìn ra không được bình thường, có chút sợ hãi về sau rụt rụt. Bạch Vô Thường thì vội vàng nói, còn xin cô nương tha mạng.
Tha mạng.
Đường Họa Ý nghiến răng nghiến lợi, đêm hôm khuya khoắt không hảo hảo ở nhà đi ngủ, chạy đến giả quỷ dọa người, còn muốn để cho ta tha ngươi. Lại nói nhảm, ta để ngươi đằng sau đám này phế vật, đem ngươi ăn. Bạch Vô Thường lúc này không dám lại nói. Liền cô mãi mãi này bản sự, thời gian của một câu nói, sau lưng đám người này trong nháy mắt liền phải dựa theo nàng nói làm. Đây cũng không phải là trò đùa. Giang Nhiên kéo qua Đường Họa Ý tay, tốt tốt, ngươi xem một chút, hắn dọa đến mặt mũi trắng bệnh.
Thị phu.
Đường Họa Ý miết miệng nhìn Giang Nhiên một chút, sau đó nhẹ gật đầu, thôi thôi, chứ không chấp nhặt với bọn họ, ngươi có lời gì liền hỏi bọn hắn tất nhiên biết gì nói nấy.
Vậy là được rồi.
Giang Nhiên nhìn thoáng qua đã thành huyết hồ lô Hắc Vô Thường, cùng ở bên cạnh run lẩy bẩy Bạch Vô Thường, nhẹ giọng hỏi, các ngươi tại Âm Phong Cốc bên trong, tính là cái gì cấp độ cao thủ?
Âm Phong Cốc bên trong Vô Thường Điện, chúng ta Hắc Bạch Vô Thường, chính là ở trong tôi tớ mà thôi.
Vô Thường Điện bên trong, có điện chủ một.
Điện chủ võ công cái thế, tung hành đại chiêu không người có thể địch.
Điện chủ phía dưới, sắp đặt thập điện Diêm La.
Mỗi một vị Diêm La dưới tay, đều có phán quan một, đầu châu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường phòng.
Tại hạ hai người, chính là thứ ba điện thánh thai Diêm La dưới trướng sở thuộc.
Giang Nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Âm Phong Cốc dù cho là tại triều quốc cảnh nội, cũng không thường thường hiện thân tại giang hồ.
Các ngươi lần này đặt chân kim thiền, tại sao đến đây?
Tiền bối có chỗ không biết.
Chúng ta chuyến này chính là vì Vô Tâm Quỷ Phủ.
Kia Bạch Vô Thường quả nhiên biết gì nói nấy.
Giang Nhiên ánh mắt lại có chút nheo lại, ừm.
Vì ai?
Vô Tâm Quỷ Phủ.
Bạch Vô Thường mặc dù không rõ ràng cho lắm, không biết Giang Nhiên cao thủ như vậy, há có thể xuất hiện nghe không rõ tình huống.
Bất quá, hắn vẫn là thành thành thật thật lặp lại một lần.
Quỷ thập tam hô hấp có chút gấp rút, vốn cho rằng chuyện cùng mình không có quan hệ, chủ yếu là bởi vì cái này Trương Tân Nguyên.
Lại không nghĩ rằng, nói đến đây, vậy mà liên lụy đến Vô Tâm Quỷ Phủ.
Những này si mị vong lượng, treo non lội suối, đi vào kim thiền hoàn cảnh, lại là muốn đối phó Vô Tâm Quỷ Phủ.
Tới bao nhiêu người?
Giang Nhiên tiếp tục hỏi thăm.
Ngoại trừ điện chủ bên ngoài, thập điện Diêm La tới 8 vị.
Coi là dốc toàn bộ lực lượng.
Vô Tâm Quỷ Phủ cùng các ngươi ở giữa có thù cũ?
Không có.
Kia là có thù mới.
Tiểu nhân lường trước, hẳn là cũng không có.
Vậy các ngươi lớn như vậy tấm cờ trống,
điện chủ tự nhiên có mục đích,
chỉ là chúng ta thân là dưới tay, lại như thế nào có thể biết được.
Nghe Thánh Thai Diêm La lời nói, là bởi vì Vô Tâm Quỷ Phủ cùng chúng ta Âm Phong Cốc Vô Thường Điện có chút gấp mắc.
Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, lại há có thể cho những này cô hồn dã quỷ bên ngoài khác mở quỷ phủ.
Vì vậy, mới ngàn dặm đột kích, đem những này cô hồn dã quỷ dẫn độ ta Vô Thường Điện.
Đây chính là mục đích.
Là Thánh Thai Diêm La lời nói, tình huống cụ thể, tiểu nhân là thật không biết.
Vậy các ngươi lại như thế nào biết được cái này Vô Tâm Quỷ Phủ chỗ?
Tiền bối võ công cái thế, lường trước cái này giang hồ mưa gió, quả quyết không thể gạt được ngài thái mắt.
2 năm trước Vô Tâm Quỷ Phủ xảy ra phản loạn, phủ chủ trọng thương, trong phủ cô hồn dã quỷ chạy thật nhiều.
Trong đó liền có người đi tới Chiêu Quốc, muốn lại bắt đầu lại từ đầu.
Kết quả không cẩn thận phạm đến ta Âm Phong Cốc trong chương 524, mục đích 2, chương 524, mục đích 2, tay.
Một phen truy tra về sau, mới biết được lai lịch của người này, lúc này mới bởi vậy người dẫn đường, để chúng ta trực tiếp đi tìm Vô Tâm Quỷ Phủ.
Bạch Vô Thường nói tới nơi này, Giang Nhiên liền không có tiếp tục truy vấn, mà là lâm vào trầm ngâm bên trong.
Vô Tâm Quỷ Phủ không phải cái gì đơn giản tồn tại,
phủ chủ võ công cũng là đương thời tuyệt đỉnh.
Âm Phong Cốc đám người này ngàn dặm xa xôi chạy đến kim tiền địa giới đối phó Vô Tâm Quỷ Phủ,
vấn đề này ngay bảo lộ ra một cô không hợp lý,
nhất là lý do này
càng là không hiểu thấu.
Giang Nhiên đủ kiểu suy nghĩ, mặc dù trên giang hồ không thiếu bởi vì tục danh đối xung mà lẫn nhau tranh đấu ví dụ,
thế nhưng là lớn như vậy tấm cờ trống nhưng không có mấy cái.
Vị điện chủ này hơn phân nửa là coi đây là dẫn, có mưu đồ khác,
sẽ không phải là vì thiên ma bảo giám.
Giang Nhiên trong lòng đống nhiên động ý nghĩ này, sắc mặt liền có chút khó coi,
nhưng là nghĩ lại nhưng lại nghĩ đến,
nếu là vì việc này, vị điện chủ này vì sao không ra mặt?
Ngàn dặm xa xôi đến đều tới, cao minh nhất người lại không ở tại liệt,
mặc kệ là vì đối kháng Vô Tâm Quỷ Phủ duy trì Âm Phong Cốc,
vẫn là vì thiên ma bảo giám, vị điện chủ này đều hẳn là tự mình hiện thân mới đúng.
Chuyện ra khác thường tất có yêu,
chuyện này đã có hai cái khác thường chỗ, Giang Nhiên nhớ ở trong lòng, không có hỏi tới.
Lương trước bằng vào cái này Bạch Vô Thường thân phận địa vị, cũng không có khả năng biết vị điện chủ kia đang suy nghĩ gì.
Nghĩ tới đây, Giang Nhiên liền trở về ngồi xuống, nhìn thoáng qua cùng Trương Tân Nguyên giúp vào với nhau Mạc Nhi, liền hỏi, vậy các ngươi truy sát vị này Trương thiếu hiệp lại là vì cái gì?
Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, hôm nay nên nói không nên nói đều đã nói không sai biệt lắm,
cũng là không kém hai câu này.
Bạch Vô Thường lúc này nói ra, đây là một cái trùng hợp.
Trương Tân Nguyên chính là Chiêu Quốc võ lâm thế gia chi tử,
hán tuyệt học gia truyền, có chỗ độc đáo.
Thánh Hai Diêm La thích nhất những này võ công, muốn lấy thiên hạ tuyệt học hòa hợp một lò,
đem chuyện nói cho Trương gia về sau, bọn hắn nhưng lại không biết trời cao đất rộng, không biết đây là Diêm La ban ân.
Giang Nhiên cự không tiếp ta Vô Thường Điện Diêm La lệnh.
Thánh Hai Diêm La dưới cơn nóng giận, liền diệt Trương gia cả nhà.
Trương Tân Nguyên lúc ấy cũng ở đây trong chiến đấu, hắn bản thân bị trọng thương, hủy hai mắt, lại không biết như thế nào đào tẩu.
Chúng ta đem cái kia Trương gia diệt môn về sau, mới phát hiện, hắn Trương gia tuyệt học gia truyền,
đã đều bị cái này Trương Tân Nguyên mang đi. Bí tịch liền ở sau lưng của hắn, chính là lấy bổ câu máu điều chế, đâm ở phía sau lưng hình xăm. Uống rượu về sau mới có thể bày biện ra tới. Sau đó chúng ta một mực tìm kiếm người này tung tích, nhưng thủy chung không có kết quả. Lại không nghĩ rằng, mới vừa tới đến Kim Tiền không có mấy ngày quan cảnh, vậy mà gọi chúng ta đem người này cho đụng phải. Nghĩ đến, đây cũng là nên chúng ta đạt được này công. Bất quá, tiền bối nếu làm muốn, vạn bối bọn người nguyện ý giúp tiền bối bắt người này, lấy sau lưng của hắn ra người bên trên bí tịch, đưa cho tiền bối làm lễ vật. Giang Nhiên nghe đến đó, lại nhịn không được bật cười, các ngươi ngược lại là biết làm người. Chẳng lẽ liền không sợ bí tịch này đến trong tay ta, các ngươi không cách nào cùng kia Thánh Thai Diêm La bàn giao? Tiền bối nói đùa. Bạch Vô Thường vội vàng nói, sinh tử trước mặt, ai có thể lo lắng ai? Ngươi ngược lại là trung thành tuyệt đối a. Giang Nhiên lời này tràn ngập không nói được điểm ai, nhất là trung thành tuyệt đối bốn chữ, tức thì bị hắn mỗi chữ mỗi câu điểm rõ ràng. Bạch Vô Thường thì lắc đầu, nhân gian rất khó, trên đời này không thể nhất đúng không nổi người, chính là chính mình. Người này rơi xuống trong tay tiền bối, chúng ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Trở về sau, cùng lắm thì đem chuyện này cùng Diêm La trình bày rõ ràng. Nếu như Diêm La muốn giết, vậy chúng ta liền chạy. Nếu là không giết, liền để Diêm La tự mình đến tìm tiền bối, đòi lại bí tịch. Giang Nhiên sau khi nghe xong, đánh cái ngáp một cái, tốt, một vấn đề cuối cùng. Các ngươi người, đã đến Vô Tâm Quỷ Phủ sao? Dựa theo canh giờ cùng cước trình đến xem, ước chừng còn có 3 ngày quan cảnh. 3 ngày? Giang Nhiên nhắm mắt lại. 3 ngày quá nhanh, về thời gian không kịp. Mặc dù hắn không cảm thấy cái này Vô Thường Điện có thể làm gì Vô Tâm Quỷ Phủ, dù sao vị phủ chủ kia cũng không phải một cái bài trí. Vô Thường Điện chủ không ra, đến bao nhiêu người đều là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Cũng không biết vì sao, nghĩ như vậy lại cảm thấy không quá an ổn. Đối phương đã như vậy huy động nhân lực, nghĩ đến cũng sẽ có sách lược vẹn toàn. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Không có người mục đích tới nơi này là vì chịu chết. Nghĩ đến đây, Giang Nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Quỷ Thập Tam, từ đây xuất phát, tiến về Vô Tâm Quỷ Phủ, dùng hết tất cả thủ đoạn đi đường, cần bao lâu thời gian? 5 ngày. Không phân ngày sáng đêm tối, ngày đêm kiêm chỉnh, 5 ngày nhưng đến. Như đây, vậy chúng ta liền lại đi 5 ngày. Quỷ Thập Tam sững sờ, kỳ thật hiện nay biện pháp tốt nhất, liền để cho Giang Nhiên đi trước một bước. Mang lên mình, thi triển tuyệt đỉnh kinh công, 2 ngày khó mà nói, trong vòng 3 ngày tất nhiên có thể đến. Đến lúc đó vừa vặn có thể đón đầu thống kích Âm Phong Cốc. Nhưng Giang Nhiên nói như vậy, hắn cũng không dám phản bác. Tại Quỷ Thập Tam trong lòng, Vô Tâm Quỷ Phủ tự nhiên là cực kỳ trọng yếu, nhưng tại Giang Nhiên trong lòng, quan trọng nhất thủy chung là người bên cạnh. Vô Tâm Phủ chủ võ công không yếu, cho dù là chúng một điểm thủ đoạn, hẳn là cũng còn có thể trèo chống 2 ngày. Mình 5 ngày thời gian có thể đuổi tới, tình huống hẳn là sẽ không quá mức hỏng bét. Như đây, liền thế dứt khoát để phụ chủ kiên trì chính là mình ngược lại là có thể sớm một bước cứu người. Nhưng mà ai biết có phải hay không cái gì kế điệu Hồ Lý Sơn. Vô luận như thế nào, Giang Nhiên cũng không có ý định thoát ly đại bộ đội, miễn cho xảy ra cái gì sơ suất. Có thể hỏi hỏi không sai biệt lắm, Trương Tân Nguyên tình huống cũng đã hiểu rõ. Trong nhà hắn bị diệt môn về sau, liền rời đi Chiêu Quốc, chuyển tới Kim Tiền. Mai Danh nhận tích, còn quen biết cái này Mạt Nhi cô nương. Hai người, một cái là tiểu ăn mày, một cái cũng thành cô nhi, liền như vậy ngẫu nhiên gặp nhau, phía sau lẫn nhau dựa sát vào nhau, trong loạn thế này, miễn cưỡng duy trì. Chỉ là, Trương Tân Nguyên trên đỉnh đầu còn có một cây đao, một mực tại ý đồ đuổi giết hắn. Lúc này mới xảy ra trước mắt một màn này. Giang Nhiên thở dài, khoát tay áo, nên hỏi thì hỏi không sai biệt lắm. Nói lườm Đường Họa Ý một chút. Đường Họa Ý lúc này hiểu ra, tới, xếp thành một đội, sau đó dập đầu. Ai trước đập chết rồi, ai liền thắng. Cái này đều không tưởng nổi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác có người nghe. Hắc Bạch Vô Thường cùng sau lưng đám kia Vô Thường Điện đệ tử, nhao nhao quỳ trên mặt đất, loảng xoảng chính là dập đầu. Phút chốc công phu, một đám người cũng đã đầu đầy đều là máu tươi. Mặt Nhi nhìn xem ít nhiều có chút không thoải mái, liền chuyển cái đầu. Nhìn xem không thoải mái, vậy dứt khoát không nhìn chính là. Đám người này hung ác rất, thương tổn tới mình còn chưa tính, còn tổn thương Trương đại ca. Đáng đời rơi vào kết cục như thế. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Giang Nhiên một đoàn người thời điểm, nhưng lại cảm thấy hâm mộ. Quần áo bọn hắn ngăn nắp, không phải bình thường bình dân bách tính, có một thân bản lĩnh ở trên người, không giống mình, là tên ăn mày nhỏ, ai cũng có thể khi dễ. Cũng liền Trương đại ca không chê mình, nguyện ý cùng mình một mực tại cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng cầm Trương Tân Nguyên tay. Lại phát hiện, Trương Tân Nguyên trong lòng bàn tay, vậy mà tràn đầy mồ hôi. Trương đại ca, ngươi thế nào? Trương Tân Nguyên lắc đầu, lấy qua Mạt Nhi tay, ở phía trên vẽ lên mấy lần, viết một chữ. Mạt Nhi tự nhiên là không biết chữ. Nhưng là Trương Tân Nguyên nhận biết, hai người kết bạn về sau, hắn cũng dạy bảo Mạt Nhi nhận thức chữ. Đồng thời ước định cẩn thận, nếu như gặp cực đoan nguy cơ trước mắt, liền sẽ tại Mạt Nhi trên tay viết chữ, khi hắn viết xuống đi chữ thời điểm, tình huống kia chính là vạn phần nguy cấp thời điểm. Cần liều lĩnh, có bao xa liền chạy bao xa. Thế nhưng là Mạt Nhi không hiểu, giờ này khắc này, coi là vạn phần nguy cấp thời điểm sao? Rõ ràng truy sát tới bọn này người xấu, tất cả đều rơi vào một cái thê lương hạ tràng. Mình cùng Trương đại ca hai cái tạm thời là an toàn. Thế nào lúc này, còn để cố mãi nhờ đi. Mạt Nhi cô nương, ngươi đem vị này Trương công tử mang tới, ta cho hắn nhìn một cái tổn thương có nặng hay không. Lúc trước không biết lai lịch người này, bây giờ biết chỉ là một cái bị Âm Phong Cốc hãm hại đáng thương em bé, Giang Nhiên liền cũng không tiếp tục mặt lạnh lấy. Nhưng mà Trương Tân Nguyên lại sắc mặt đại biến, liền đẩy ra Mạt Nhi, đi mau a. Bọn hắn không phải người tốt, bọn hắn là ma giáo. Đó là cái gì? Mạt Nhi hơi kinh ngạc, bọn hắn chính là người tốt ta. Liền xem như ma giáo cũng hẳn là người tốt ta. Bọn hắn cho chúng ta cơm ăn, giúp chúng ta đánh người xấu, hiện tại còn muốn chữa thương cho ngươi, làm sao lại không phải người tốt? Trương Tân Nguyên sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Đành phải nói ra, ma giáo làm việc quỷ quyệt, ai biết bọn họ có phải hay không thích cứu người trước, lại giết người. Nói tóm lại, rơi xuống trong tay bọn họ, so rơi xuống Âm Phong cốc trong tay còn thê thảm hơn gấp một vài lần. Mạc Nhi nghe lời, ngươi đi mau, ta cho ngươi cản bọn họ lại. Khu khu cụ. Giang Nhiên ho khan hai tiếng, nói người nói xấu, chí ít có chọn người a. Chương 525, người lạ, 1, chương 525, người lạ, 1, nói thật, Giang Nhiên ban sơ nghe được ma giáo thời điểm, cảm giác bức cách vẫn còn rất cao. Nhưng là về sau phát hiện, người bên cạnh tất cả đều cùng ma giáo có chút liên quan, mà mình càng trực tiếp chính là ma giáo thiếu tôn. Không hiểu thấu nện xuống tới Giang Nghiệp, để hắn đối ma giáo lọc tính trực tiếp nát một chỗ. Hiện nay nhìn xem Trương Tân Nguyên kia bộ dáng như lâm đại địch, lúc này mới cảm giác cái này ma giáo đối với người bình thường tới nói, đến tột cùng ý vị như thế nào. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vỗ vỗ Trương Tân Nguyên bả vai, yên tâm đi, chúng ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không trở thành gặp được người liền phải giết chết. Nếu không, ta ma giáo như thế nào phát triển lớn mạnh? Trương Tân Nguyên lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, một tát này đập vào trên vết thương của hắn. Nhưng là, vết thương đau đớn kém xa Giang Nhiên những lời này kinh dị, ngươi muốn để chúng ta gia nhập ma giáo? Đây không có khả năng. Giang Nhiên ngẩn ngơ, hắn là từ chỗ nào nghe ra mình có dạng này mục đích? Ma giáo cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể tiến đến có được hay không? Không muốn tự mình đa tình a? Giang Nhiên lắc đầu, đang muốn triệt để bỏ đi hắn ý nghĩ này, Mạc Nhi cô nương lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra, thật sao? Chúng ta có thể gia nhập các ngươi sao? Có phải hay không gia nhập các ngươi về sau liền có cơm ăn rồi? Có cơm ăn không nói, ai dám khi dễ ngươi, chúng ta tuyệt đối không thể chừa hắn. Giang Nhiên còn chưa lên tiếng, Đường Họa Ý liền đã vượt lên trước mở miệng, thành chúng ta người của ma giáo, xưa nay chỉ có chúng ta khi dễ người khác, không có người khác khi dễ chúng ta phần. Mạc Nhi lập tức mừng rỡ, vậy nhưng quá tốt rồi, ta nguyện ý gia nhập ma giáo. Mạc Nhi, Trương Tân Nguyên cả người đều nhanh muốn nước mở, không muốn. Đừng nghe cái này ma giáo yêu nữ, tại cái này hồ ngôn loạn ngữ. Hiện nay cử thế phạt kim, chính là bởi vì kim tiền cùng ma giáo cấu kết. Đối mặt bốn nước vây công bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, bây giờ gia nhập ma giáo, chẳng phải là tự tìm đường chết. Đường chết không phải cũng đi rất nhiều sao? Mạc Nhi nhìn xem Trương Tân Nguyên nói ra, Trương đại ca, ngươi nói những đạo lý lớn kia ta không hiểu. Nhưng là hôm nay hai chúng ta không phải cũng tại cửa âm phủ trước mặt dạo qua một vòng sao? Lúc ấy ngươi liền nói với ta, cùng với ngươi là một con đường chết. Ta không phải cũng kiên trì đi theo ngươi cùng đi sao? Hiện tại, ta cảm giác bọn hắn là người tốt, không màng hồi báo giúp đỡ chúng ta. Gia nhập bọn hắn không có cái gì không tốt. Trương đại ca, ngươi liền theo ta cùng một chỗ, gia nhập bọn hắn đi. Trương Tân Nguyên há to miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, Mạc Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết giang hồ hiểm ác, lòng người giả quyệt. Ma giáo há có thể theo lẽ thường luận xử. Hôm nay hắn cứu chúng ta, không chừng là có mục đích gì. Bọn hắn yêu thích lấy người sống luyện công, giết người lấy máu, rút gân luận ra, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tuyệt không phải người lương thiện a. Mạc Nhi nghe vậy cũng là có chút sợ hãi nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên liếc mắt, nói với Đường Hoa Ý, chính ngươi đón lấy nghề nghiệp, mình giải quyết. Đường Hoa Ý lúc này gật đầu, tốt, vậy thì có cái gì? Ngươi nói chúng ta ma giáo thích lấy người sống luyện công, điểm này liền không chính xác. Chuẩn xác mà nói, ta ma giáo có thật nhiều võ công, đúng là dùng người sống làm dẫn tu luyện, hiệu quả tốt nhất. Nhưng cũng không phải là thích, chỉ là có. Nếu có người tu luyện cái này võ công, chúng ta cũng không ngăn cản. Đi qua đúng là không quan trọng tài liệu luyện công. Nhưng hôm nay lại không đồng dạng. Ma tôn có lệnh, không được lạm sát kẻ vô tội. Vì vậy, sau này cái này lấy người sống tu luyện võ công, thường thường đều lấy từ đối đầu, mà không phải bình dân mất tính. Tiếp theo, rút gân lột da, giết người lấy máu. Loại chuyện này, ai không có làm qua. Cái này giang hồ vốn là người ăn người giang hồ, xa không nói, ngươi nếu là chiêu có người, thiên đoán đường lại như thế nào? Thanh quốc kim cương môn trưởng môn tưởng Như Long bị người đào mộ phần đó thi thể đưa đến tiên đoán đường đệ tử trong tay, liền bị bọn hắn bóc đi một thân huyết đủ, lưu lại một thân bạch cốt, còn làm thành một thanh cái gì như ý kim cương kiếm, muốn lấy ra giết tỷ phu của ta. Loại chuyện này vẫn là ngươi chiêu quốc thứ nhất tông môn làm sự tình, cùng ta ma giáo so ra, có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém a. Đường Họa Ý những lời này ngược lại là gọi Trương Tân Nguyên á khẩu không trả lời được. Đây đúng là tiên đoán đường người có thể làm ra chuyện. Thế nhưng là Trương Tân Nguyên còn muốn nói nhiều cái gì? Đường Họa Ý liền khoát tay áo, được rồi, bớt nói nhảm. Ngươi thích gia nhập không gia nhập, dù sao ta nhìn tỷ phu cũng không phải rất để ý chuyện của ngươi. Bất quá, tiểu cô nương này ta ngược lại thật ra rất thích. Ngươi thích đi đi đâu đâu, tiểu cô nương này lưu lại gia nhập ta giáo chính là. Đáng tiếc, chính là tuổi tác cao điểm, không phải, ngược lại là có thể làm ta giáo đời tiếp theo thánh nữ. Chúng ta ma giáo tuyển thánh nữ, đều như thế qua loa sao? Giang Nhiên sửng sốt một chút, kết quả bị Đường Họa Ý lật ra cái lao đại một cái liếc mắt, thánh nữ còn không phải ma tôn chỉ định. Đáng tiếc, ta cái này thánh nữ vị trí là lao giáo chủ chỉ định. Dù sao vậy sẽ ma tôn đều đã chết. Vậy nhưng chưa hẳn. Giang Nhiên lắc đầu, tốt, bọn hắn không nguyện ý cũng không cần miễn cưỡng. Huống chi, ta ma giáo lại không phải không người. Không cần thiết gặp được người nào đều muốn tu làm môn hạ. Hai người bọn họ hẳn là có khác chỗ, nếu là không cần chữa thương, liền mình nghỉ ngơi đi. Tối nay qua đi, đường ai nấy đi chính là. Trương Tân Nguyên sững sờ, ma giáo làm sao lại như vậy tùy tiện buông tha bọn hắn. Về phần nói ma giáo tại sao muốn làm khó bọn hắn, loại chuyện này còn phải hỏi sao? Ma giáo làm việc quỷ quyệt, cùng với bọn họ, tại sao có thể có chuyện gì tốt xảy ra? Đừng a. Trương Tân Nguyên trong lòng điểm khả nghi trung điệp, mặt nhi lại gấp, ngươi liền nhận lấy chúng ta a. Ta rất muốn gia nhập ma giáo. Ta dập đầu cho ngươi. Nàng nói liền muốn bị xuống tới, nhưng mà lại bị Đường Họa Ý cản lại, nàng nhìn Giang Nhiên một chút, tỷ phu, nha đầu này ta thật thích. Ngươi thích nàng cái gì? Giang Nhiên kinh ngạc. Kiên định quả cảm a. Đường Họa Ý nói ra, ngươi nhìn, nàng một tên ăn mày nhỏ, liều mạng dãy rủa, sinh tồn ở trên đường phố. Nhất là biết tính mệnh chi đáng quý. Nếu không, tiếp nhận như vậy sinh hoạt, đã sớm hẳn là sống không nổi nữa. Nàng còn có ơn tất báo. Họ Trương tiểu tử cứu được nàng, nàng vẫn đi theo bên cạnh hắn, dù là biết rõ có sinh mệnh nguy hiểm, cũng không bỏ qua. Dù cho là mới bị kia bách quỷ âm phong trận cho vây quanh, nàng cũng chưa từng có vứt bỏ hắn mà đi ý niệm. Chúng ta cũng chính là cho nàng một bát cơm, nàng liền đối chúng ta như vậy tin tưởng, cảm thấy chúng ta là người tốt. Như vậy đơn thuần, có ơn tất báo, dám định quả cảm cô nương, ta tự nhiên là thích. Ta giáo làm việc tùy tâm, đã thích đứa nhỏ này, nàng lại nguyện ý gia nhập, bởi vậy chúng ta cũng không phải ép buộc. Cho nên, giữ ở bên người không rất tốt sao? Cái này, Giang Nhiên phát hiện lời này chính mình cũng không có cách nào phản bác. Lương nha đầu này bẩn thỉu khuôn mặt một chút, cười khẽ lắc đầu, bất quá, Trương Tân Nguyên nói không sai, bây giờ cử thế phạt kim đều là bởi vì ta ma giáo mà lên. Nếu như độ không qua cửa này, chúng ta cùng Kim Thiền quốc gia này cùng một chỗ, đều phải một mệnh ô hô. Loại tình huống này, ngươi còn nguyện ý gia nhập? Ta nguyện ý. Mạc Nhi mặt mũi tràn đầy chăm chú. Mạc Nhi, Trương Tân Nguyên đau lòng nhức óc, có một loại trơ mắt nhìn người bên cạnh đi vào lạc lối, hắn lại không cách nào vãn hồi cảm giác bất lực. Giang Nhiên thì nhìn một chút Trương Tân Nguyên, thế nhưng là, nếu như ngươi gia nhập ma giáo, hắn làm sao bây giờ? Hắn cái này tính tình, là không thể gia nhập chúng ta. Ngươi nếu là gia nhập chúng ta, từ đó về sau liền muốn cùng ngươi Trương đại ca, đường ai nấy đi. Trương đại ca. Mạc Nhi nhìn về phía Trương Tân Nguyên, ngươi cùng Mạc Nhi cùng nhau gia nhập có được hay không? Từ đó về sau, có ma giáo che chở, chúng ta rốt cuộc không cần lưu lạc đầu đường, qua những cái kia đau khổ thời gian. Ngươi cũng không cần lo lắng, lại bị Âm Phong Cốc truy sát. Ma giáo lợi hại như vậy, Âm Phong Cốc cũng tất nhiên không dám trêu chọc. Mạc Nhi, ngươi còn nhỏ, không rõ không phải là, không biết tốt xấu, sẽ bị cái này ma giáo tùy tiện che đậy. Thế nhưng là, bọn hắn lại không. Chương 525, người lạ, 2, chương 525, người lạ, 2, lừa được ta. Để cho ta gia nhập ma giáo, vậy còn không như để cho ta đi chết. Hôm nay, ngươi nếu là khăng khăng gia nhập ma giáo, vậy ta ngươi ở giữa. Như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Trương Tân Nguyên nói nghiến răng nghiến lợi, tận khả năng nghiêm trọng. Chính là muốn để Mạc Nhi sợ hãi, cũng nghĩ so một lần tại Mạc Nhi trong lòng mình cùng đám này chưa từng gặp mặt người trong ma giáo, đến tột cùng ai cao ai thấp. Mạc Nhi thì thân thể run nhẹ nhẹ, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không cần ta nữa sao? Giang Nhiên dùng mình một cái, tại sao lại bắt đầu rồi? Có chuyện liền không thể hảo hảo nói sao? Ta muốn là cái kia tâm tư đơn thuần, thông minh đáng yêu Mạc Nhi, không phải một cái đối ma giáo chó vẫy đuôi mừng chủ, cho một miếng cơm liền có thể đem mình bán. Trương Tân Nguyên nói tới nơi này, trong lòng cũng là hối hận. Lời nói này là thật là nặng. Muốn dùng một cái không nghiêm trọng lắm hình dung từ đến thu vừa thu lại, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không nghĩ ra được. Mạc Nhi hốc mắt chứa đầy nước mắt, lại dáng chống đỡ lấy không khóc. Cái gì? Thiện nhân sao? Tại trong lòng ngươi, ta chính là hạng người như vậy sao? Ta coi là, ngươi ta cùng một chỗ đoạn thời gian này bên trong, ngươi chí ít phải là giải ta. Vì ngươi, ta ngay cả chết còn không sợ. Ngươi lại như vậy nhìn ta. Ngươi nói đúng, tâm tư ta đơn thuần, không biết tốt xấu, không rõ không phải là. Thế nhưng là ta biết, hôm nay tính mạng của chúng ta đều là bị bọn hắn cứu. Bọn hắn là ân nhân của chúng ta, cho dù ta lại không rõ là không phải, ta cũng biết, có ân là phải báo đích. Chí ít. Cũng không thể tại người ta vừa mới cứu được ngươi về sau, ngươi liền, đối với người ta đủ kiểu chửi đối. Mạc Nhi đưa tay một thanh xóa đi nước mắt trên mặt, Trương đại ca, có lẽ là ta nhìn lầm ngươi. Xin lỗi, từ hôm nay trở đi, ngươi ta cầu tạm về cầu, đường đường về đi. Ta làm ta ma giáo yêu nữ, ngươi làm ngươi chính đạo đại hiệp, chúng ta, nước giếng không phạm nước sông. Sau khi nói xong, bịch một tiếng quỷ gối Đường Họa Ý trước mặt, tỉ tỉ, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Đường Họa Ý lúc này đắc ý nhìn Giang Nhiên một chút, sau đó cười nói ra, muốn bái ta làm thầy cũng không dễ dàng. Phải xem ngươi ngày sau biểu hiện. Vâng. Mạc Nhi liên tục gật đầu, ta nhất định sẽ không để cho tỉ tỉ thất vọng. Được. Đường Họa Ý đem Mạc Nhi kéo lên, đi tới một bên, mới là không phải còn không có ăn no. Ta chỗ này còn ẩn giấu một cái bánh, ngươi thấu hoặc ăn hai cái. Đợi chờ ngày mai tiến vào thành, cho ngươi thêm thu xếp một trận lao ăn. Quần áo trên người cũng phải đổi một cái. Cho ngươi thêm tắm rửa, thu thập một chút. Hai người nói chuyện liền vây quanh đống lửa ngồi xuống. Trương Tân Nguyên mê mang nghe, không rõ chuyện làm sao lại lấy được tình trạng này. Đương nhiên, hắn phúc trí tâm linh, là các ngươi mê hoặc Mạc Nhi. Các ngươi, ma giáo thủ đoạn, hảo hảo ti tiện. Nói đến tận đây, cũng không biết là quá kích động, vẫn là thương thế quá nặng, một ngụm máu tươi liền phun tới. Mạc Nhi đang cùng Đường Họa Ý chuyện phiếm, mắt thấy ở đây, lập tức quỳ lên. Đang muốn đứng dậy, lại bị Đường Họa Ý kéo lại. Đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không có chuyện gì, có tỷ phu của ta tại. Hôm nay liền xem như địa phủ Diêm Quân tự thân lên đến muốn người, cũng là muốn không đi. Đúng, ta còn không có giới thiệu cho ngươi đâu. Đang khi nói chuyện, liền đem ở đây đám người nhất nhất giới thiệu một lần. Mạc Nhi vốn cho rằng cùng với Giang Nhiên đều là người của ma giáo, lại không nghĩ rằng cái này vừa giới thiệu phía dưới mới biết đó căn bản không phải chuyện như vậy. Diệp Kinh Xương, Diệp Kinh Tuyết đều là danh môn chính phái, trưởng công chúa tử không cần nhiều lời, cao quý không tả nổi, cũng liền thi tình họa ý là người trong ma giáo, lại có thì là độ ma minh vương. Mặt Nhi nhìn xem lão nhân này, cảm giác lão nhân này có chút lợi hại, giống như không lấy ánh mắt nhìn người, dùng lỗ mũi nhìn, nhưng không biết thế nào, nàng chính là không cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng thì là Quỷ Thập Tam, Vô Tâm Quỷ Phủ nơi này nàng vẫn là hôm nay lần đầu tiên nghe nói, thế mới biết Âm Phong Cốc muốn đối phó Vô Tâm Quỷ Phủ cùng Giang Nhiên cũng có liên quan. Hai cái cô nương thuận miệng chuyện tiếm, Giang Nhiên bên này liền nhẹ nhàng vô vỗ Trương Tân Nguyên bà bay, ít độc khí, để nằm ngang nỗi lòng. Ta ma giáo mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không đến mức không nhận ra cái nào tiểu cô nương hạ độc thủ. Chỉ là từ hôm nay tình huống này đến xem, nàng cùng ngươi duyên phận, đại khái là từ đây liền tản. Nàng nói không sai, từ hôm nay trở đi, nàng làm nàng ma giáo yêu nữ, ngươi làm ngươi chính đạo đại hiệp, lẫn nhau ở giữa như vậy cầu về cầu đường đường về đi. Nhưng nể tình các ngươi lúc trước giao tình cùng quan hệ phân thượng, ngươi cái này một thân thương thế, ta biết giúp ngươi xử lý một chút. Phía sau, sinh tử cũng chỉ có thể xem chính ngươi tạo hóa. Không cần, không cần ngươi cái này ma giáo yêu nhân. Làm bộ hảo tâm. Vậy quên đi. Giang Nhiên đứng dậy liền đi, như thế không biết tốt xấu, vậy ngươi liền nghe trời từ mệnh đi. Hán đường đường ma giáo ma tôn, không có đạo lý cầu muốn đi cứu người. Mình muốn chết, đó là ai cũng ngăn không được. Mặt Nhi khỏe mắt liếc qua vẫn luôn tại liếc qua đầu này, nghe được hai người đối thoại về sau, trong con ngươi có chút thương cảm. Nhưng là cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Đường Họa Ý mở đầu cùng với nàng Hàn Huyên không ít, đưa nàng nội tình không sai biệt lắm biết rõ về sau, trong lúc nhất thời ngược lại là không có gì có thể nói. Liên cùng Giang Nhiên, Quỷ Thập Tam bọn người cùng một chỗ thảo luận con đường tiến tới. Tiểu cô nương lặng lặng ngồi ở chỗ đó, miệng bên trong gặm bánh, nghe có chút không quan tâm. Đầu kia Trương Tân Nguyên cuối cùng là không kiên trì nổi, hắn thụ thương thực sự nghiêm trọng, giữ vững được một lúc sau, liền triệt để hôn mê đi. Mặt Nhi một đôi mắt không nhịn được hướng phía bên kia nhìn. Đường Họa Ý đã nhận ra điểm này, nhưng cũng làm như không thấy. Nàng mặc dù thích Mặt Nhi tính tình, nhưng cũng không có đạo lý bởi vì nàng đi khó xử Giang Nhiên. Mặt Nhi muốn gia nhập ma giáo, Đường Họa Ý cũng thích cô nương này, liền nhận. Chỉ chút chuyện như vậy tình, cần phải vì nàng còn phải trả lại ra chút gì, nhất là liên lụy đến Giang Nhiên, Đường Họa Ý liền không muốn. Rất nhanh đám người cũng thương lượng xong. Chuyện khẩn cấp, Quỷ Thập Tam cũng không nói hoài tới tại giữ bí mật lộ tuyến, dù sao cũng không có ý định giấu giếm Giang Nhiên bọn hắn, liền đem đi Vô Tâm Quỷ phủ đường nói rõ ràng. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, việc này không nên chậm trễ, chư vị chỉ sợ đến mất vả mấy ngày. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nói đến đây, hắn nhìn Mặt Nhi một chút. Nói thật ra, cái này mấu chốt đeo cái này vào cô đường, ít nhiều có chút không thích hợp. Chỉ là Đường Họa Ý khó được nhìn một người thuận mắt, hắn cũng không nguyện ý phật nàng ý tứ, liền nói ra, Mặt Nhi cô đường, ngươi liền tốn nhiều hao tâm tổn trí. Được. Đường Họa Ý nhẹ gật đầu, nhìn Mặt Nhi còn tại nhìn lén Trương Tân Nguyên, suy nghĩ một chút về sau, liền từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược, đưa cho Mặt Nhi, chúng ta muốn đi, lần này đi các ngươi đại khái liền mỗi người một nơi. Lại khó có trùng phùng ngày. Đây là tỷ phu cho ta bản thân chữa thương chi vật, hiệu quả phi phàm. Ngươi đi cho hắn ăn vào đi, sống hay chết, nhìn Lao Thiên gia ý tứ. Đa tạ tỷ tỷ. Mặt Nhi lúc này đầy mắt biết ơn. Hai tay nhận lấy đan dược về sau, cẩn thận địa đi tới Trương Tân Nguyên trước mặt, đem đan dược này nhét vào trong miệng của hắn. Ngắm nhìn mặt của hắn, nàng khe khẽ thở dài, "Trương đại ca, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, cũng coi là báo đáp ngươi đối ta ân tình. Ta coi là chúng ta có thể đi thẳng đến cuối cùng, lại không nghĩ rằng sinh tử đại kiếp đều có thể vượt qua, lại độ không qua trong lòng ngọn núi này. Trong miệng ngươi chính đạo, ta không hiểu, nhưng ngươi cái gọi là ma giáo, lại cứu được ngươi ta mệnh. Ta vẫn luôn là có ân tất báo, có thủ tất báo tính tình. Không phải ngươi như vậy nhân nghĩa quân tử. Ngươi cùng ta cuối cùng không phải người một đường." Nàng bình tĩnh nhìn qua về sau, đứng dậy, một lần nữa về tới Đường Họa Ý bên người, "Ta tốt, chúng ta đi thôi." Đường Họa Ý nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, "Đi." Vượt qua trong miếu đổ nát, những cái kia dập đầu đập chết thi thể, đi ra miếu hoang ngoài cửa, nguyên bản còn đắm chìm trong thương cảm bên trong Mặt Nhi, lại bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Mắt chỗ cùng, thời ngang cấp động. Chỉ là quy nhẹ vừa liếc mắt, cũng không dưới 20 bộ thi thể. Đây là Mặt Nhi theo bản năng tới gần Đường Họa Ý, Đường Họa Ý khẽ cười một tiếng, là lúc trước bố trí Bách Quỷ Âm Phong trận người. Tỷ phu câu nói kia, ngoại trừ về sau tiến vào trong miếu đổ nát những cái kia bên ngoài, cái khác tất cả đều cho đánh chết. Mặt Nhi giờ mới hiểu được, vì cái gì kia Hắc Bạch Vô Thường, còn có sau lưng những cái kia hung thần ác sát, sau khi đi vào từng cái tất cả đều cung cung kính kính. Một câu liền có thể để nhiều người như vậy chết ngay tại chỗ. Đối mặt nhân vật như vậy, ai dám vô lễ cung kính kính? Chỉ là lúc này Mặt Nhi suy nghĩ trong lòng thì là, hắn là như vậy không tầm thường nhân vật, kia cho tỷ tỷ chữa thương đang dược, cũng tất nhiên không tầm thường. Trương đại ca tính mệnh, hẳn là không cần lo lắng. Chỉ có điều, hắn sau khi tỉnh lại, hơn phân nửa cũng sẽ không biết ơn mình a. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cùng Đường Họa Ý cùng nhau lên ngựa, một đoàn người liền đánh ngựa xuất phát, chọn tuyến đường đi Vô Tâm Quỷ phủ. Chương 526, ứng ước mà đến, 1, chương 526, ứng ước mà đến, 1, trăng sáng treo cao, sâu thẳm dưới bầu trời đêm, lấm ta lấm tấm ánh lửa, hợp thành một hàng dài. Rách nát cửa trên lầu, một người ngồi xếp bằng, sợi tóc theo gió bay múa, tư thái nhẹ nhõm. Phủ chủ. Sau lưng truyền đến thanh âm, người này toàn thân áo đen, trên mặt cũng mang theo một cái mặt nạ. Chỉ là cùng Quỷ Thập Tam mặt nạ không giống, trên mặt nạ của hắn viết chữ, một cái cực đại vô cùng ba. Vô Tâm phủ chủ cũng không quay đầu lại, nhìn xem Vô Tâm quỷ phủ bên ngoài, từ bó đuốc tạo thành hàng dài, cười khẽ mở miệng, nói: "Gian tế tra ra được, là U bà." Quỷ Tam nhẹ giọng mở miệng, nàng xưa nay phụ trách ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày, chính là nàng, tại ngài trong đồ ăn, xuống hóa công tán. Vô Tâm phủ chủ theo Phong Nhi rung động ngón tay, nhẹ nhàng dừng một chút, tiếp theo cười một tiếng, "Biết, ngài đã sớm biết." Quỷ Tam thử thăm dò hỏi thăm. "Đoán được." Vô Tâm phủ chủ nói ra, dù sao bổn quân đại khái có thể hiểu cách làm người của nàng. Nói đến, cũng là người đáng thương a, nàng 23 tuổi thời điểm, chết phu quân. Ngược lại lại cùng phu quân đệ đệ thành thân. Tiểu thúc tử cưới lại tẩu, luôn luôn khó tránh khỏi bị người nói nhàn thoại, dù là hai người thật sự là lưỡng tình tương duyệt, lại như thế nào đâu. Nam nhân chịu không được những này lời đàm tiếu, nguyên bản ân ái vợ chồng, cũng dần dần nhìn nhau hai ghét. Ân ái chuyển thành tự hận, cũng chỉ là trong nháy mắt. Hắn muốn bỏ vợ, nhưng lại không nguyện ý làm quá rõ ràng, liền muốn để U bà mình đi. Cho nên, đối với hắn động một tí đánh chửi, ngôn ngữ vũ nhục. Thế nhưng là U bà đối với hắn một mực không rời không bỏ. Nhưng là a, viên điên nóng hổi tảng đá lạnh, lại nghi nóng. Nào có dễ dàng như vậy? Càng là lấy lòng, càng là bị ghét bỏ. Cha mẹ chồng chết nhi tử, mà cảm thấy là nàng bát tự quá cứng, khắt chết phu quân. Gả cho tiểu nhi tử, có tiểu nhi tử che chở, thời gian cũng là không có trở ngại. Kết quả, tiểu nhi tử cũng như vậy cử chỉ, những người khác lại như thế nào có thể để mắt nàng? Nàng rốt cục điên rồi. Người cũng đã biết, đêm hôm ấy, chết bao nhiêu người. Thuộc hạ không biết. Tổng cộng 373 người, bị người hạ độc, toàn cả gia tộc từ trên xuống dưới, không một người may mắn thoát khỏi. Đây chính là nàng bị đuổi giết nguyên nhân. 23 tuổi. Đối với một nữ nhân tới nói, thật sự là cho dù tốt cũng không có tuổi tác. Nhưng nàng, lại bởi vì hại chết nhà chồng cả nhà, mà bị đuổi giết. Đánh bậy đánh bạ vào Vô Tâm quỷ phủ, những năm này cũng liền như thế đến đây. Thế nhưng là, nàng không thể không có nam nhân ai những năm này khang khổ, nàng nấu gian an, hơn phân nửa cũng sớm đã không muốn ở lại nơi này. Bổn quân lần trước tìm tới nàng thời điểm, nàng tìm một cái lao đầu, muốn kết nhóm sinh hoạt, lại bị bổn quân mang về. Hiện tại xem ra, nàng hơn phân nửa là cảm thấy, là ta Vô Tâm quỷ phủ trói buộc nàng nhân sinh. Có thể bị âm phong cốc người xúi dục, cũng coi là tình có thể hiểu. Vậy chúng ta xử trí như thế nào nàng? Quỷ Tam cẩn thận hỏi thăm. Ừm. Vô Tâm phủ chủ kinh ngạc nhìn một chút sau lưng Quỷ Tam, ngươi đang nói cái gì? Cái này còn phải hỏi bổn quân. Ta Vô Tâm quỷ phủ, lúc nào lưu lại qua có mang hai lòng hạng người? Kia, đuổi đi ra. Vô Tâm phủ chủ nhẹ nhàng khoát tay áo, giết. Quỷ Tam, nghe phủ chủ nói nhiều như vậy u bà chuyện, còn tưởng rằng phủ chủ nhớ tới tình cũ đâu. Làm nửa ngày, còn phải giết, kia nói những thứ này làm gì? Bất quá trong lòng hắn dám nói thầm, cũng không dám nói, chỉ là cung kính đáp ứng, vâng. Hy vọng u bà lần sau đầu thai thời điểm, gặp lại loại chuyện này, có thể tỉnh táo nghĩ một hồi. Vô Tâm phủ chủ nhẹ nhàng lắc đầu, trên đời này không có ai. Nói tới chỗ này, lại lông mày cao lại, phát ra kêu đau một tiếng. Phủ chủ, Quỷ Tam trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đó hai ngày, âm phong cốc đám người này cũng không biết là từ chỗ nào chui ra ngoài. Đợi chờ Vô Tâm quỷ phủ bên này phát giác được thời điểm, toàn bộ Vô Tâm quỷ phủ đã cho chắn chật như nêm cối. Tuyên bố muốn tiêu diệt Vô Tâm quỷ phủ, để vạn quỷ về tông. Vô Tâm quỷ phủ thần bí, lại cũng chỉ là bởi vì người ngoài cũng không hiểu rõ. Vô Tâm quỷ phủ cường đại, thì là bởi vì phủ chủ thần công vô địch. Vô Tâm quỷ phủ bên trong những này cô hồn dã quỷ, yêu ma quỷ quái, cũng tất cả đều là bởi vì phủ chủ thần công cái thế, có thể đè ép được bọn hắn, để bọn hắn không sinh ra phản bội, thoát ly chi niệm. Nhưng nếu như Vô Tâm phủ chủ chịu không được, cái thứ nhất phản loạn, có thể chính là đám này như quỷ xà thần. Hết lần này tới lần khác u bà âm thầm cho phủ chủ xuống hóa công tán. Vật này không thương tổn cùng tính mệnh, nhưng lại có thể hóa đi công lực của người ta. Phủ chủ có một thân tuyệt đỉnh võ công, một thời ba khắc ở giữa, những này hóa công tán không làm gì được nàng. Âm phong cốc lại vẫn cứ ở thời điểm này đánh tới cửa. Trận đánh hôm qua, Bát Đại Diêm La đồng thời ra tay cùng phủ chủ giao thủ. Hai bên đánh trời trăng mất sáng, thiên địa thất sắc. Cuối cùng lại không chính xác phân ra thắng bại. Bát Đại Diêm La chết mất hai cái, Vô Tâm phủ chủ cũng bị thương. Chỉ là nàng thụ thương cũng không rõ ràng, sở dĩ thụ thương cũng là bởi vì hóa công tán hiệu quả, dẫn đến nàng nội lực càng phát ra không tốt. Nhưng liên sát hai cái Diêm La, cũng làm cho mặt khác lục đại Diêm La từng cái biến sắc. Không dám tiếp tục ra tay, hai bên lúc này mới tạm thời dừng tay. Mà vì không cho phủ chủ thụ thương tin tức truyền đi, lại hay là vì kinh sợ địch nhân, Vô Tâm phủ chủ sau trận chiến này liền một mực ngồi tại trên đầu thành, tư thái tiêu sái, không chỉ kinh sợ ngoài cửa đám kia âm phong cốc người, đồng thời cũng chấn nhiếp trong môn những cái kia ngao ngoe muốn động hạ người. Có thể nói, lúc này chỉ cần Vô Tâm phủ chủ lộ ra mảy may mềm nhũn thái độ, chờ đợi nàng chính là trong ngoài giáp công, chân chính người có thể tin được, thật sự là ít chi lại ít. Vô Tâm phủ chủ nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi, khẽ lắc đầu, bọn hắn tới rồi sao? Chưa. Quỷ Tam trong thanh âm lộ ra một cỗ nặng nề. Vô Tâm phủ chủ thở dài, xem ra dừng ở đây rồi. Năm đó phó thác đồ vật đến cùng đưa không đi ra, ta muốn gặp người cũng chung quy là không thấy được. Quỷ Tam phân phó xuống dưới, làm tốt vứt bỏ phủ chuẩn bị, chờ còn lại 6 cái quỷ đòi mạng lại đến, bổn quân thương thế liền giấu không được, đến lúc đó các ngươi liền từ mật đạo thoát thân. Bổn quân biết cản bọn họ lại, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Quỷ Tam vội vàng nói, không thể, tự nhiên là chúng ta ngăn cản bọn hắn, phủ chủ rời đi trước. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần phủ chủ còn sống, tương lai giết hết âm phong cốc, chúng ta liền không tính là chết vô ích. Không thành. Vô Tâm phủ chủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Hóa Công Tán nếu là chưa từng tan ra, bổn quân còn vẫn có năm chắc có thể đem cái này Hóa Công Tán bước đi ra. Nhưng hôm nay đã tới đã không kịp. Thời gian không thể nghịch, loại độc này cũng như là bổn quân nội công mỗi một lúc mỗi một khắc đều tại tiêu tán. Dù cho là chạy thoát, cũng là phế nhân một cái. Không có cách nào báo thù cho các ngươi. Phủ chủ, Quỷ Tam thanh âm bị thương. Im ngay. Vô Tâm phủ chủ sầm mặt lại, ngươi là dự định để bọn hắn đều biết, bổn quân bị thương nặng không? Thừa dịp hiện tại, có thể kéo riêng một chút thời gian là một điểm. Nếu như hắn có thể đuổi tới, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, 13 trước đó không lâu đưa tin, bọn hắn đang tại tiến về Quỷ Vương cung trên đường, muốn đến ta chỗ, nhưng lại không biết phải đợi bao lâu. Chỉ sợ, đến lúc đó ngay cả cho chúng ta nhặt xác cơ hội cũng không có. Đây chính là mệnh a, họ Giang tiểu tử túi, không sớm một chút tới. Chí ít cũng làm cho bổn quân hoàn thành sư môn ước định cũng tốt. Vô Tâm phủ chủ nói đến đây, hai con ngươi bên trong cũng là có chút cảm hoài. Mà liền tại lúc này, phía dưới trong đám người bỗng nhiên chuyển đến bạo động. Liền gặp được một người mặc áo mãng bào người tự đánh giá mở trong đám người đi ra. Tổng cộng 6 cái, mỗi người bên người còn đi theo một cái dẫn theo phán quan bút, trong tay bưng lấy một quyển sách phán quan. Đây cũng là Âm Phong cốc Vô Thường điện bên trong, lần này đến đây 6 vị Diêm La. Một cái bụng vệ Diêm La ngẩng đầu đi xem, khẽ cười một tiếng, "Phủ chủ, còn mạnh khỏe. Đừng muốn xính miệng lưỡi chi lực, đi lên nhận lãnh cái chết chính là." Vô Tâm phủ chủ khẽ cười một tiếng, đối với hắn vây vây tay. Người kia sắc mặt trầm xuống, theo bản năng lui về sau một bước, sợ người phủ chủ này vung tay lên, mình liền chết oan chết uổng. Người này võ công quỷ quyệt hay thay đổi, sinh tử thường thường chỉ ở một ý niệm. Lúc trước hai vị kia Diêm La, chính là như vậy chết không chương 526, ứng ước mà đến, 2, chương 526, ứng ước mà đến, 2, rõ ràng. Chỉ nghe cười lạnh một tiếng truyền ra, phủ chủ làm gì như vậy mạnh miệng. Lương trước hóa công tán độc, tại trong cơ thể ngươi đã triệt để tản ra. Bây giờ phủ chủ nội lực còn thừa lại bao nhiêu? Một thành, vẫn là hai thành. Phủ chủ không cần lo lắng. Hóa công tán sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Đợi chờ phủ chủ một thân quỷ thần khó lường nội công triệt để tiêu tán về sau, chúng ta liền đem ngài tám nhất đại kiệu mời về đi, làm chúng ta điện chủ phu nhân được chứ? Ừm. Vô Tâm phủ chủ mí mắt vừa nhấc, cười cười, thì ra còn đánh lấy dạng này chủ ý. Vì sao không nói sớm? Bổn quân cũng là tuổi đã cao, xuân khuê tịch mịch. Các ngươi điện chủ không biết bộ dạng dài ngắn thế nào. Nếu không các ngươi đem hắn mang đến lưu lưu, bổn quân nếu là nhìn xem thuận mắt, cũng là không phải là không thể bị thân hạ gả. Lời vừa nói ra, Lục Đại Diêm La lập tức im lặng. Cái gì gọi là mang ra lưu lưu? Nhà bọn hắn điện chủ cũng không phải chó, nào có lưu lưu đạo lý. Chỉ nghe một người trong đó gầy còm Diêm La cười lạnh nói ra, phụ chủ mới là miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá, chúng ta thế nhưng là đã nói trước, bây giờ ngươi đầu hàng, còn vẫn có một cái điện chủ phu nhân tôn vị chờ lấy. Nhưng nếu là ngươi không biết điều, mang chờ ngươi cái này cao cao tại thượng Vô Tâm phụ chủ đã mất đi một thân võ công, cũng đúng lúc có thể để chúng ta Âm Phong cốc đệ tử mở một chút lợi nhuận, hưởng dụng ngươi cái này cao không thể chạm Vô Tâm phụ chủ. Ai, Âm Phong cốc xem ra cũng chỉ như thế. Nói tới nói lui, đều là một chút hù dọa tiểu hài tử cho xiếc. Vô Tâm phủ chủ nhẹ giọng nói ra, nếu là có bản sự, mấy vị đã sớm đi lên. Bổn quân ở nơi này chờ đều gấp. Các ngươi đến cùng cái nào nghĩ chết trước? Nàng trắng bệnh hai con ngươi, đột nhiên nhìn xuống tới. Mỗi một cái bị nàng này đôi con ngươi nhìn thấy người, trong lòng đều sinh ra một cỗ kịch liệt khủng hoảng. Giả thần giả quỷ. Chỉ thấy một cái phán quan bộ dáng người tiến lên một bước, chư vị Diêm quân, thuộc hạ liệu định người này cũng sớm đã là miệng cọp gan thỏ, dám mời mấy vị Diêm quân đáp ứng, để thuộc hạ tiến về thăm dò một phen. Liên nghe kia gầy còm Diêm La khẽ cười một tiếng, "Tốt, ngươi đến liền là, chớ có để bọn hắn cho coi thường." Thuộc hạ tuân mệnh. Kia phán quan nói đến tận đây, dưới chân một điểm, cả người lúc này đang không mà lên, thẳng đến môn kia trên lầu. Trong tay phán quan bút một điểm, ông một tiếng, một vòng kính phòng, lập tức thẳng đến Vô Tâm phủ chủ mà đi. Vô Tâm phủ chủ ngồi tại nguyên chỗ, không lúc đích. Nhưng mà một màn kia kính phòng, lại từ trên người nàng khẽ quét mà qua, nhưng không thấy nửa điểm thương thế. "Cái gì?" Kia phán quan lấy làm kinh hãi. Loại này chúng đích mà không thương tổn thủ đoạn, chính là nhất để cho người hoảng sợ chỗ. Người này rõ ràng đang ở trước mắt, rõ ràng có thể thấy được, lại vẫn cứ sợ không được, không đụng tới. Mặc cho ngươi như thế nào công kích, dù là đã đánh vào trên người của đối phương, nắm đấm cũng biết từ trên người nàng lướt qua. Mà dựa theo phán quan cùng kia gậy còm Diêm La tính toán, cái này ngay miệng, Vô Tâm phủ chủ nội công tất nhiên tán không sai biệt lắm. Rất khó lại thi triển như vậy thủ đoạn. Cử động lần này hẳn là trúng đích mới là. Thế nào vẫn là hay sao? Tâm niệm đến tận đây, đông nhiên cũng cảm giác một cỗ tuyệt cường hấp lực đến trước mặt. Kinh liệt sợ hãi trong chốc lát tại tâm đầu lan tràn, không nói còn chưa dứt lời, cả người liền đã treo ở Vô Tâm phủ chủ trên cánh tay. Vô Tâm phủ chủ cánh tay thì xuyên thấu phán quan ngực, trong lòng bàn tay chính nắm chặt một khỏa nhân tâm, còn tại bịch nhảy lên. Phình một tiếng, trái tim bị phủ chủ bóp chặt lấy, kia phán quan tự nhiên cũng chết không thể chết lại. Vung tay ở giữa, thi thể bị ném đi xuống dưới. Phán quan, ngươi có thể phán người công tội, vẫn có thể phán người tội nghiệt. Nhưng từng nghĩ tới, mình một ngày kia cũng muốn đi kia âm tào địa phủ, gặp chân chính phán quan. Vô Tâm phủ chủ tiếng nói đến tận đây, nhẹ nhàng lắc lắc máu tươi trên tay. Chư vị, như vậy từng cái đi tìm cái chết, khó tránh khỏi có chút không thú vị, không bằng cùng đi à? Mấy cái Diêm quân liếc nhau, chỉ là nhìn Vô Tâm phủ chủ mới biểu hiện, cũng không giống như là chúng hóa công tán bộ dáng. Chẳng lẽ nói nàng coi là thật không có việc gì? Mà liền tại ý niệm đến đây thời điểm, đột nhiên kia hai to mặt lớn Diêm quân ngẩng đầu phủi một chút, Cái nhìn này kết thúc, lập tức cười ha ha, "Vô Tâm phủ chủ, ngươi còn muốn lừa gạt ta đợi đến bao lâu à?" "Lừa gạt?" Vô Tâm phủ chủ sững sờ, đột nhiên cảm giác gương mặt có chút phát lạnh. Đưa tay một vòng, rõ ràng là một giọt máu. Trên gương mặt ẩn ẩn nói nói, là bị tổn thương. Đến cùng không thể tránh thoát đi a. Bằng bản lĩnh của nàng, một cái phán quan công kích, không có đạo lý biết thụ thương. Ngay cả một cái phán quan đều có thể để nàng bị thương, kia võ công của nàng đã tán đến trình độ nào, có thể nghĩ. Lục Đại Diêm La lướt nhau, đồng thời ha ha cười như điên, chỉ thấy kia gầy còm Diêm La phi thân lên. Hai tay mở ra, khắp nơi bắt phương, quỷ khí trùng điệp. Hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, thẳng đến Vô Tâm phụ chủ. Phụ chủ cẩn thận. Quỷ Tam tiến lên một bước, muốn ngăn cản. Nhưng mà chẳng kịp chờ bên trên trước mặt, liền bị cái này cương phong thổi thất khiếu chảy máu, khó mà tới gần một bước. Vô Tâm phủ chủ than nhẹ một tiếng, một tay rủ xuống, chậm rãi nâng lên, năm ngón tay như câu, đang muốn ra tay. Liền gặp được một vòng đao mang, chỉ một thoáng xẹt qua chân trời, tựa như chân trời một vòng thải hà, vừa vặn từ đây đi ngang qua, may mắn thế nào từ cái này Diêm La trên thân khẽ quét mà qua. Khắp thiên âm gió lập tức sạch sẽ, hai cái rơi đoạn thi thể, ngay tại chỗ ngã xuống đất. Vô Tâm phủ chủ đột nhiên ngẩng đầu, đến rồi. Đúng là tới. 5 ngày lộ trình. Giang Nhiên bọn người ngoại trừ khi đi ngang qua một cái thành trấn thời điểm, cho Mạt Nhi đổi một bộ quần áo, tắm rửa một cái, lại ăn một bữa cơm bên ngoài, thời gian khác đều không có trì hoãn. Chỉ là tắm xong, khôi phục lúc đầu khuôn mặt Mạt Nhi, ngược lại để Giang Nhiên hơi kinh ngạc. Lúc trước cô nương này trên mặt bẩn thỉu, cũng là nhìn không ra cái gì. Nhưng tắm rửa xong gặp lại, mới phát hiện, cô nương này tuổi tác so trong tưởng tượng còn muốn nhỏ một điểm. Xanh sao vàng gọn, là bởi vì cả ngày bụng ăn không no. Nhưng nhìn nàng bộ dáng này, nhiều nhất chỉ là 14-15 tuổi tuổi tác. Có lẽ là so Giang Nhiên ban đầu ở Buôn Mã huyện mới gặp Lưu Văn núi nữ nhi ánh trăng còn muốn nhỏ một chút. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút cảm khái, không có cha mẹ hài tử chính là đáng thương, tuổi còn nhỏ liền bị nam nhân lừa gạt thể non hẹn biển. Cái này Trương Tân Nguyên đến cùng có biết hay không tiểu nha đầu này số tuổi? Hắn hai mắt đã mù, không nhìn thấy, hơn phân nửa là không biết ta. Nhưng nếu là biết, tiểu tử này thật là đáng chết ta. Tiểu nha đầu có một đôi mắt to, nhưng muốn nói xong nhìn, thật sự là không tính là. Dù sao mỗi ngày chịu khổ, khuôn mặt nhỏ vàng như nến, cả người đều có chút ốm yếu. Cũng may Giang Nhiên cho nàng bắt mạch, ngoại trừ cần dinh dưỡng điều trị bên ngoài, cũng không có cái gì thói xấu lớn. Ngược lại là Đường Họa ý thật hài lòng, nuôi một nuôi, bao dài điểm thịt, liền tốt nhìn. Giang Nhiên nhất thời im lặng, cảm giác nha đầu này liền cùng tìm được một cái mới mẹ đồ chơi đồng dạng. Như vậy không có định tính, cũng không biết có thể bồi dưỡng cái dạng gì đệ tử ra. Chỉ là những chuyện này đều là nói sau, trải qua những này khúc nhạc dạo ngắn về sau, đám người sẽ không ngừng. Một đường dục ngựa phi nước đại, coi như trưởng công chúa cho đều là ngựa tốt, cũng không chịu nổi bọn hắn như thế hỏa hoạn. Liên tiếp chạy 2 ngày, cái này ngựa lại không được. Nếu tiếp tục chạy nữa, hơn phân nửa phải chết. Giang Nhiên bọn người liền đành phải buông tha ngựa, thi triển khinh công chạy vội. Đôi này mọi người tại đây đều là một trận khảo nghiệm. Vốn là không biết ngày đêm đi đường, tinh lực cùng thể lực tiêu hao, cực kỳ đáng sợ. Nếu là nội lực không đủ, đã sớm không chịu nổi. Mà mọi người tại đây bên trong, nội lực yếu nhất chính là Quỷ Thập Tam, Diệp Kinh Sương, trưởng công chúa. Vô Gian Quỷ Vương vốn là bị Giang Nhiên chế trụ một thân nội lực. Nhưng lúc này Giang Nhiên cũng cho hắn giải khai, để hắn cùng theo chạy, không chạy liền đánh hắn. Vô Gian Quỷ Vương lúc nào nhận qua loại này khí? Có ý không tuân theo, nhưng nghe Giang Nhiên khẩu khí, nhìn xem Giang Nhiên ánh mắt, cuối cùng ủy khuất ta rồi, cũng chỉ có thể cùng theo chạy. Diệp Kinh Sương nội công mặc dù không được, nhưng là có Diệp Kinh Tuyết tại. Hai người lấy Ngọc Hà kiếm pháp làm căn cơ, nội lực liên hệ, ngược lại là không có vấn đề gì. Trưởng công chúa thì có Giang Nhiên ở bên người, có thể vì nàng cung cấp liên tục không ngừng nội lực. Trạng thái so những người khác còn tốt hơn một chút. Đường Họa Ý lúc đầu không có vấn đề gì, nhưng là nhàn rỗi không chuyện gì tìm đường chết mang tới một cái một điểm căn cơ đều không có Mạt Nhi. Cái này có chút phí sức. Cũng may Giang Nhiên một tay lôi kéo trưởng công chúa, một tay còn có thể lôi kéo Đường Họa Ý, Mạt Nhi bị Đường Họa Ý vác tại sau lưng. Tốc độ cũng là không chậm. Trên đường gặp được có người dục ngựa lao nhanh, liền ra bạc cùng đối phương mua ngựa, ngựa không được tiếp tục dùng khinh công, tìm kiếm lần tiếp theo mua ngựa cơ hội. Chính là như vậy, một đường gắng sức đuổi theo, mới có thể tại tối nay cái này thời khắc mấu chốt đuổi tới. Thân hình như thoi đưa mà tới, vượt qua Âm Phong cốc đông đảo đệ tử, một nhóm mấy người trực tiếp rơi vào cái này Vô Tâm quỷ phủ cửa trên lầu. Giang Nhiên ánh mắt quét qua, cái nào là Vô Tâm phụ chủ? Giang Mỗ ứng ước mà tới.